Chương 1588, Dực Mưu đến chương 1588, Dực Mưu đến Dực Hung vừa dứt lời, Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa liền lâm vào trầm mặc. Dù bọn hắn đã sớm biết Dực Hung là tới làm cái gì, giờ phút này cũng không khỏi có chút hoang đường cảm giác. Thân là trong tộc lãnh tụ, bọn hắn chưa từng gặp mặt qua trong tộc Thánh Hổ ngay thẳng như vậy mở miệng nói muốn giết hại một cái khác Thánh Hổ. Nhưng Dực Vọng Sơn không có cự tuyệt Dực Hung, chỉ là nói, ngươi chờ chút. Nói xong, hắn thì kêu một cái Thánh Hổ, đi đem Dực Mưu kêu đi ra. Dực Hung gật đầu nói, đa tạ Vọng Sơn tổ sư. Đón lấy, đang chờ đợi Dực Mưu xuất hiện thời điểm, mọi người liền lâm vào một trận lặng im. Mà Dực Hung thì là tại lúc này lặng lặng cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Cả tòa Càn Khôn đảo có rất nhiều chỉ Càn Khôn Thánh Hổ. Trẻ tuổi nhất mỗi phận khả năng chỉ có hơn 100 con, nhưng đi lên mấy đời vẫn là có không ít số lượng Thánh Hổ. Nhưng cho dù là nhiều như vậy Thánh Hổ khí tức hôn tạp tại Càn Khôn đảo trên, Dực Hung vẫn như cũ có thể tinh chuẩn bắt được cái kia thuộc về Dực Mưu nhàn nhạt khí tức. Theo lý mà nói, có thể theo nhiều như vậy Thánh Hổ bên trong tinh chuẩn tìm tới sự tồn tại của đối phương, chí ít cũng cần độ kiếp là đến đại thừa tu vi, nhưng Dực Hung hiện tại chỉ là phản hư cảnh, lại có thể làm đến chuyện này. Quả thật là không thể tưởng tượng. Nếu như đem việc này nói ra, tất nhiên sẽ nhường Dực Vọng Sơn bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng Dực Hung biết mình tại sao có thể làm đến. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nắm giữ Hổ Tổ quyền hành. Mà Hổ Tổ quyền hành đang cùng Càn Khôn đảo tương liên. Tại vừa mới rời đi Càn Khôn Sơn, rời đi mặt biển, đặt vào Càn Khôn đảo thời điểm, trong cơ thể hắn quyền hành đột nhiên bắt đầu sôi trào. Quyền hành tại trong huyết mạch của hắn lặng yên không một tiếng động bắt đầu sinh ra đủ loại biến hóa. Dực Hung không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này. Hắn cảm giác chính mình Hổ Tổ quyền hành trước đó tựa như một gốc nổi lơ lửng cây mở dạng, mà bây giờ tại đặt vào Càn Khôn đảo thời điểm, nó thật giống như rốt cuộc tìm được căn mở dạng, thật sâu đâm đi vào. Hổ Tổ quyền hành trở lại chân chính sân nhà một dạng, một cỗ tuyệt đối trưởng khống cảm giác tại Dực Hung trong lòng bắt đầu không chút kiên kỵ phát sinh, cường hãn tuyệt luân. Đồng thời, hắn vừa mới tại Càn Khôn lệnh thế giới bên trong cố gắng ghi lại tiên tổ cùng bái bộ dáng, cũng tại phát huy tác dụng, phối hợp với Càn Khôn đảo mang tới sân nhà lực lượng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác tu sửa tăng cường cúng bái Càn Khôn thánh phục 107 chỉ thánh hổ. Dực Hung tại chính mình quyền hành bởi vì trở lại Càn Khôn đảo mà mạnh lên thời điểm, trong nội tâm sinh ra mấy phần minh ngộ đến, hắn nhớ tới Lăng tổ sư. Hắn nhớ đến Phương Trần đã nói với hắn, Lăng tổ sư quyền hành có thể viên mãn là bởi vì chúng sinh quyền hành một bước cuối cùng là tìm tới một cái thế giới cũng là chúng sinh tồn tại một bộ phận. Dực Hung vốn cho rằng loại này mượn nhờ thế giới chi lực viên mãn quyền hành phương thức, chỉ độc thuộc về Lăng Tu Nguyên. Nhưng bây giờ xem ra, loại này mạch suy nghĩ, tựa hồ cũng có thể dùng cho hắn quyền hành trên. Ý niệm tới đây, Dực Hung tâm lý bỗng nhiên khẽ động, các loại, cái kia Trần Ca có phải hay không cũng có thể mượn nhờ một cái thích hợp sinh tử chi lực trồng thế giới, đến viên mãn hắn quyền hành. Mà ý nghĩ này vừa hiện lên ở Dực Hung tâm lý, hắn lập tức liền nghĩ đến cái này thế giới là cái gì? Giả Luân Hồi. Giả Luân Hồi không là đơn thuần minh phụ chi địa, mà chính là do giới kiếp cấu tạo một cái cắt đứt tam đế giới cùng chân chính luân hồi tồn tại, chỗ như vậy, nhất định tồn tại tam đế giới sinh cùng thật luân hồi chết. Cả hai tương giao, không vừa vặn thỏa mãn Trần Ca quyền hành nhu cầu sao? Đó lấy, Dực Hung trước đem suy nghĩ đè xuống, chờ chuyện nơi đây đều kết thúc về sau, lại cùng Phương Trần đàm luận viên mãn quyền hành vấn đề. Đè xuống suy nghĩ về sau, Dực Hung tiếp tục cảm thụ Càn Khôn đảo chỗ rất nhỏ, tại cảm thụ chi tiết lúc, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn nhất niệm chi gian liền có thể nhường cả tòa Càn Khôn đảo long trời lở đất. Đương nhiên, đây chỉ là trong nội tâm cảm giác, Dực Hung biết mình làm không được, chí ít hắn hiện tại làm không được, mà hắn mặc dù tạm thời không có cách nào nhường Càn Khôn đảo long trời lở đất, nhưng lại có thể quyết định Dực Mưu sinh tử. Cái này một khoảng, hắn đi quá lâu. Mà lúc này, Dực Thiên Hỏa đi đến Dực Hung bên cạnh, trầm giọng nói, "Dực Hung, trước đó, ta có một số việc nghĩ muốn nói trước cho ngươi." Dực Hung bị đánh gãy suy nghĩ, nhìn về phía Dực Thiên Hỏa, nói, "Lại trưởng lão, có chuyện gì chờ kết thúc về sau rồi nói sau bất quá, nếu như ngươi là muốn thay Dực Mưu nói chuyện vậy liền rất không cần phải." Dực Thiên Hỏa nói, ta không phải nghĩ nói đỡ cho hắn, ta chỉ là muốn đem chuyện lúc trước đều nói cho ngươi nghe, có quan hệ với ngươi cha cùng mẹ ngươi. Dực Hung khẽ lắc đầu, vậy liền càng không cần phải nói, ta sớm đã không cha không mẹ. Dực Thiên Hỏa sắc mặt hơi trầm lại. Đối với Dực Hung tới nói, hắn duy hai có thể công nhận hai tên thánh hổ tộc nhân, một là lúc trước dưỡng dục hắn lớn lên, chăm sóc hắn trưởng lão. Cái kia hổ tộc trưởng lão phải chịu trách nhiệm 30 con huyết mạch hạng chót tiểu thánh hổ, trong đó cũng bao gồm Dực Hung. Mà cái kia hổ tộc trưởng lão mặc dù không có đối Dực Hung có cái gì đặc thù chăm sóc chỗ, nhưng Dực Hung đang cùng đối phương nói ra Dực Mưu khi nhục hắn thời điểm, cái kia hổ tộc trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Dực Hung nhớ được đối phương. Mà Dực Hung một cái khác công nhận thánh hổ tộc nhân thì là Dực Vọng Sơn, cùng huyết mạch thân tình không quan hệ. Dực Hung chỉ là đơn thuần cảm thấy Dực Vọng Sơn là một cái đáng giá hắn học tập tiền bối. Thập bát đệ, phu hoàng đang chuẩn bị độ kiếp, mẫu hậu chính đang vì đó hộ pháp, ngươi sao có thể nói ngươi không trà không mẹ? Đúng lúc này, một đạo quát mắng tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên. Dực Hung ánh mắt lập tức nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ngay sau đó, hiu hiu hiu, nơi xa có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bay ở giữa không trung, cũng nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này gần lại khép. Làm cái này mấy đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm, Dực Hung ánh mắt lập tức khẽ híp một cái, cái kia vốn là bình tĩnh hổ mâu giờ phút này càng là giống như đầm sâu đồng dạng, hắn nhìn đến Dực Mưu. Cái kia trương cùng hắn có nhiều chỗ tương tự màu trắng đen mặt hổ, hắn ghi thật lâu. Dực Hung nhớ đến rất rõ ràng, trên người mình cái kia từng đạo tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có thể mang đến cực lớn thống khổ vết thương. Những cái kia vết thương cũng là Dực Mưu vì bức Dực Hung chính mình chủ động làm trái tộc quy, xông vào tiên yêu chiến trường mà lưu lại. Dực Hung kêu cứu không cửa, vì không hề bị khổ, trong tuyệt vọng chỉ có thể tiến vào tiên yêu chiến trường. Mà Dực Hung nhớ đến rất rõ ràng, lúc trước Dực Mưu là dùng một loại hạng gì trêu tức cùng đùa cợt sắc mặt, đuổi theo hắn, cưỡng ép bức bách hắn tiến vào tiên yêu chiến trường. Nhưng giờ phút này, lúc trước ở trên cao nhìn xuống, lớp đầy trêu tức cùng đùa cợt Dực Mưu, bây giờ lại không còn lúc trước như vậy đắc ý. Dực Hung thấy được rõ ràng, trên mặt của đối phương viết kinh hoàng cùng cưỡng ép che giấu sợ hãi. Nhưng giờ phút này tới lại không bèn bèn chỉ có Dực Mưu. Trừ Dực Mưu cùng mang Dực Mưu tới tổ sư, ngoài ra còn có bốn đầu thánh hổ cùng nhau ngồi tại trái phải. Trông thấy cái này bốn đầu thánh hổ, Dực Hung ánh mắt càng ngưng nặng. Cái này bốn đầu thánh hổ đều là ca ca của hắn. Phương Trần nhìn qua cái này bốn đầu thánh hổ đến, lông mày hơi nhíu, lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, mấy cái này tới là muốn làm cái gì? Đương nhiên, Phương Trần cũng lập tức nhận ra ai là Dực Mưu. Trên thực tế, bọn này thánh hổ tại Phương Trần trong mắt tướng mạo vẫn là không sai biệt lắm một dạng, nhưng Dực Mưu kinh hoàng quá mức rõ ràng, một chút liền có thể nhìn thấy. Mà lại, gia hỏa này tu vi đích thật là có đầy đủ kém. Làm sao mới kim đan tu vi? Đây cũng quá kém, khó trách sẽ hoàn thành dạng này. Nhất là làm Dực Mưu đứng tại đầu kia thực lực mạnh nhất thánh hổ hoàng tử bên cạnh, cả hai vừa so sánh, vậy đơn giản cũng là một trời một vực. Phương Trần không khỏi đáy lòng lắc đầu, khó trách cái này Dực Mưu lúc trước cần nhờ khi dễ Dực Hung thu hoạch được cảm giác ưu việt, cũng là bởi vì hắn tư chất cùng tu vi thực sự quá kém mới cần muốn làm như thế. Ba ba bá, sau một khắc, sở hữu thánh hổ đều rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, cái kia mang theo thánh hổ các hoàng tử tới tổ sư, sắc mặt mang theo cảnh giác nhìn thoáng qua Phương Trần, lại liếc mắt nhìn Dực Vọng Sơn, trong ánh mắt toát ra mấy phần trừng cầu chi ý. Rất rõ ràng, hắn là đang hỏi Dực Vọng Sơn, chính mình có cần hay không bảo vệ bảo hộ một chút các hoàng tử. Hắn rất lo lắng Phương Trần đợi chút nữa không cao hứng tiện tay đem bọn hắn toàn đập chết làm sao bây giờ. Nhưng Dực Vọng Sơn chỉ là lắc đầu, ra hiệu đối phương yên tâm. Hắn đối Phương Trần đã có điểm đơn giản nhận biết. Hắn biết, Phương Trần tuyệt đối là cầm Dực Hung làm huynh đệ đối đãi. Nguyên nhân chính là như thế, loại thời điểm này, Phương Trần là không thể nào xuất thủ thay Dực Hung giải quyết đám này hoàng tử. Nhìn thấy Dực Vọng Sơn lắc đầu, cái kia thánh hổ tổ sư thì lập tức yên lặng lui đến các hoàng tử sau lưng. Mà đi ở trước nhất thánh hổ, trên thân tản ra tu vi khí tức chính là hóa thần cảnh giới, mà nó sắc mặt mặt mũi tràn đầy âm trầm, mang theo tức giận, chính là lúc trước mở miệng trách cứ Dực Hung thánh hổ. Hắn chính là Càn Khôn thánh hổ tộc đại hoàng tử, Dực Càn. Hắn huyết mạch không kém, chính là tôn phẩm huyết mạch. Yêu tôn cũng chính là nhân tộc hợp đạo. Tôn phẩm huyết mạch mang ý nghĩa chỉ cần không lay động nát, muốn tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong là hoàn toàn không có khó khăn, dựa vào đại hoàng tử địa vị, trở thành độ kiếp cảnh tổ sư cũng không thành vấn đề. Nguyên nhân chính là thân phận cùng huyết mạch, cho nên Dực Càn ở trong tộc thường có chính mình ngạo khí chỗ. Giờ phút này nghe được Dực Hung vậy mà nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, hắn lập tức liền tức giận. Mà đối mặt Dực Càn chỉ trích, Dực Hung thần sắc như thường, chỉ là tại đối phương đến gần thời điểm, mới nết miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liếu răng, ha ha, ngươi phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu tại độ kiếp, liên quan ta cái dám. Hóa thần kỳ phế vật cũng dám theo ta mở miệng, ngươi biết ngươi loại phế vật này tại linh giới liền bị ăn tư cách đều không có sao. Dực Càn nghe nói như thế, lúc này nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Nhưng Dực Hung lại không có ý định cùng Dực Càn dây dưa, ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua Dực Càn, rơi xuống trốn ở chúng hổ sau lưng Dực Mưu, nói: "Dực Mưu, ra đi, sớm một chút bắt đầu ngươi còn có thể ít thụ điểm nỗi khổ ra thịt." Dực Hung tại Phương Trần, Nhất Thiên Tam, Tam Tinh trước mặt có thể một mực cười toe toét, là bởi vì bọn hắn mang cho Dực Hung đều là ánh nắng. Nhưng trở lại hắn nơi sinh lúc, bao phủ ở trên người hắn liền chỉ có cừu hận, bởi vì cái này địa phương vu Dực Hung mà nói chính là hoàn toàn u ám chi địa. Không có huyết mạch mang tới quan mang, hắn đi đến Càn Khôn đảo cái góc nào đều là u ám. Dực Mưu nghe nói như thế, sợ hai hi a một tiếng, tức giận nói: "Dực Hung, Càn Khôn đảo cấm đoán thủ tục tương tàn." Dực Hung nét miệng cười một tiếng, nói: "Vậy chúng ta có thể rời đi Càn Khôn đảo, bên ngoài liền không khỏi dừng thủ tục tương tàn." Dực Mưu sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không dám nói lời nào đáp lại. Đế phẩm huyết mạch mang tới uy áp cùng sinh tử đưa tới sợ hãi, thực sự quá kinh khủng. Dực Mưu là đoạn thời gian trước mới biết được Dực Hung đế phẩm huyết mạch chuyện. Lúc trước, hắn vẫn cho là Dực Hung khi tiến vào tiên yêu chiến trường sau liền đã chết. Cho nên, khi nhìn đến Dực Hung tiến vào tiên yêu chiến trường lúc, hắn còn dương dương tự đắc. Dực Hung là mình làm trái tộc quy, chủ động lợi dụng hoàng tử thân phận chạy vào tiên yêu chiến trường, cũng là mình chết tại tiên yêu chiến trường, không có quan hệ gì với hắn. Như thế không chê vào đâu được kế hoạch, đã có thể giết Dực Hung, ngầm chiếm Dực Hung tài nguyên, lại có thể chút cơn giận. Cái này khiến Dực Mưu cực kỳ đắc ý, nhất là hắn trở lại Càn Khôn đảo, biết được Dực Hung biến mất bị trong tộc cao tầng nhận định là làm trái tộc quy tiến vào tiên yêu chiến trường về sau, càng là đắc ý tới cực điểm. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Dực Vọng Sơn tổ sư xuất quan, đi tới động phủ của hắn. Lúc ấy, hắn nhìn đến Dực Vọng Sơn, còn rất kinh hỉ, cho là mình may mắn đạt được trong tộc mạnh nhất tổ sư chiếu cố. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Dực Vọng Sơn tiến vào động phủ của hắn về sau, thần sắc lại là cực kỳ băng lãnh, cũng chậm rãi nói ra cái kia làm hắn như rớt vào hầm băng, khủng hoảng vạn phần tin tức, Dực Hung không chết, mà lại còn đã thức tỉnh đế phẩm huyết mạch. Đồng thời, Dực Vọng Sơn còn nói cho hắn biết, hắn năm đó làm sự tình, trong tộc cao tầng toàn bộ đều biết, chỉ là cố ý giả giả không biết mà thôi. Nói xong hai cái này tin tức về sau, Dực Vọng Sơn cái gì xử phạt đều không làm, liền đi thẳng Dực Mưu động phủ. Biết tin tức này về sau, Dực Mưu trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn ở vào hoảng hốt cùng hoảng sợ quá độ trạng thái. Bởi vì hắn biết, Dực Vọng Sơn không xử phạt hắn, không phải là bởi vì muốn buông tha hắn. Hại đế phẩm huyết mạch sự tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy phi thiên? Nguyên nhân chính là như thế, Dực Nưu trong khoảng thời gian này nội tâm tràn đầy sợ hãi, cho đến hôm nay, nghe được Dực Hùng đến, còn mang theo một thân phản hư tu vi về sau, hắn liền triệt để sợ choáng váng. Giờ phút này, đối mặt Dực Hùng, Dực Nưu muốn cầu tha, nhưng hắn thậm chí đều không biết mình làm như thế nào cầu. Mà Phương Trần nghe lấy bọn hắn dùng hổ ngữ giao lưu, bên hai còn có Dực Vọng Sơn truyền đạt, không khỏi cười nhạo. Cái này Dực Nưu ngược lại là rất khôi hài. Bất quá, nhường Phương Trần cảm thấy càng có ý tứ chính là, Dực Vọng Sơn hiển nhiên toàn bộ hành trình đều không có nhúng tay ý tứ. Như thế nhường hắn thật bất ngờ. Hắn trước kia còn tưởng rằng Dực Vọng Sơn coi như nguyện ý nhường Dực Hung báo thủ, nhưng thủy chung vẫn là sẽ ra mặt can thiệp. Nhưng hiện tại xem ra, Dực Vọng Sơn ở chỗ này, cùng hắn nói là can thiệp Dực Hung, chẳng bằng là can thiệp cái khác tổ sư cùng trưởng lão, để bọn hắn đừng đến nhúng tay Dực Hung sự tình. Giống như là một bên vài đầu hổ tộc tổ sư, đã có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Rất rõ ràng, bọn hắn đều muốn can thiệp. Lúc này, Dực Hung nhìn lấy Dực Nưu chậm chạp không có động tác, chậm rãi mở miệng nói, "Đi à, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực trốn tránh sao?" Lúc nói chuyện, Dực Hung trên thân chậm rãi phóng xuất ra một cỗ uy áp, hướng về Dực Nưu liền ép tới. Cái này uy áp cũng không hổ tổ đế uy gia trì, nhưng song đế phẩm huyết mạch, hổ tổ quyền hành, lại thêm thiên phú thần thông ảnh hưởng. Cái này uy áp vẫn như cũ có thể làm cho tại chỗ tất cả càn khôn thánh hổ tất cả đều biến sắc. Dực Thiên Hỏa lộ ra vẻ kinh ngạc. Dực Can đồng tử co rụt lại, thân thể run lên. Dực Vọng Sơn lộ ra kinh ngạc, đây là cái gì uy áp? Vì sao ngay cả ta đều có một loại muốn thần phục xúc động? Phanh, mà Dực Nưu càng là trực tiếp nằm sấp xuống dưới. Hắn căn bản gánh không được. Ngay tại Dực Nưu nằm xuống một khắc này, đột nhiên, đứng tại Dực Càn bên cạnh một đầu thánh hổ chậm rãi đứng dậy, đỉnh lấy Dực Hung uy áp, trầm giọng nói, "18, lao cựu có lỗi, nhưng có thể hay không đừng giết hắn? Chúng ta, dù sao cũng là huynh đệ." Chương 1589, muốn so đấu. Chương 1589, muốn so đấu. Nghe được huynh đệ hai chữ, Dực Hung phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà chính là sửng sốt. Hắn thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Lời này đều nói được, biết bây giờ đang ở làm gì sao? Dực Hung thản nhiên nói, "Hai huynh đệ cái chữ không phải như thế dùng, tránh ra đi." Nhiều nhất ta đem Dực Càn giết, để ngươi làm đại hoàng tử, dạng này liền có thể thể hiện ta cùng huynh đệ ngươi tình. Cái này vừa nói, một bên Dực Càn lập tức trừng to mắt. Còn nói ra chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Càn Khôn Thánh Hổ, ánh mắt thì là chậm rãi biến đến bình tĩnh trở lại, xem ra liền cùng thời khắc này Dực Hung không có gì khác biệt. Đầu này Càn Khôn Thánh Hổ, chính là nhị hoàng tử, Dực Càn đệ đệ. Dực Hung. Dực Hung nhìn qua Dực Hung nửa ngày, lắc đầu, không tiếp tục cãi lại, mà chính là nhìn về phía bên cạnh hắn Thánh Hổ, nói, "Thất ca." Cái kia được xưng là Thất ca Thánh Hổ khẽ gật đầu, đi ra phía trước. Nhìn qua Dực Hùng, trên thân đống nhiên có một cỗ cường đại khí tức bừng lên. Lúc này đến chỗ này thánh hổ, theo thứ tự là đại hoàng tử Dực Càn, nhị hoàng tử Dực Hùng, thất hoàng tử, cửu hoàng tử Dực Nưu cùng thập nhị hoàng tử. Mà Dực Hùng chính là tại Phương Trần bọn hắn tiến vào Càn Khôn sân lúc, nhường lao thập nhị đi hô lên tất cả nhị ca. Mà Dực Hùng mặc dù là đứng hàng thứ hai, nhưng kỳ thật, huynh đệ bọn họ tỷ bội toàn bộ đều muốn thất hoàng tử tôn xưng là thất ca. Bao quát liền đại hoàng tử Dực Càn đều là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này lao thất cũng là Càn Khôn thánh hổ tộc thánh phẩm huyết mạch, dự thánh. Bởi vì lúc trước vừa mới ra đời lúc, liền nắm giữ có 102 huynh đệ tỷ bội thánh phẩm huyết mạch, cho nên hắn liền được xưng là Dực Thánh. Dứt bỏ Dực Hung không nói, Dực Thánh bây giờ hoàn toàn chính xác cũng là Càn Khôn thánh hổ tộc thế hệ trẻ tuổi dẫn đầu hổ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn thánh phẩm huyết mạch, cũng bởi vì tu vi của hắn. Với anh, giờ khắc này, Dực Thánh trong thân thể bạo phát ra một cỗ cực kỳ cường đại hợp đạo lục phẩm tu vi, xa so Dực Hung phản hư tu vi còn mạnh hơn nhiều. Cảnh giới mang tới khoảng cách, làm cho Dực Hung khí thế xem ra tựa hổ cũng yếu không ít. Mà chính là bởi vì Dực Thánh nắm giữ hợp đạo tu vi, cho nên Phương Trần vừa mới nhìn đến Dực Thánh cùng Dực Nưu đồng thời xuất hiện mới có thể kinh ngạc, bởi vì Kim Đan hòa hợp đạo trên lệch thực sự quá lớn. Nhất là gia hỏa này vẫn là hợp đạo lục phẩm, mà không phải sơ nhập hợp đạo, cái này khác nhau càng lớn hơn. Dực Nưu cùng Dực Thánh là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cái này tu vi trên lệch sao có thể như thế lớn? Đó lấy, Phương Trần tâm lý có chút nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Thánh phẩm huyết mạch cường đại như vậy sao? Làm sao cái tuổi này không giữ quy tắc đạo? Coi như gia hỏa này sinh ra cũng là thức tỉnh tốt thánh phẩm huyết mạch, coi như huyết mạch tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng hắn cũng không có đạo lý nhanh như vậy liền hợp đạo kỳ a. Tuy nói Dực Hung bỏ ra chừng trăm trời liền theo trúc cơ ngũ phẩm nhảy tới phản hư cảnh giới, tốc độ tiến bộ càng là khủng bố, nhưng Dực Hung tình huống dù sao không giống nhau lắm. Dực Hung có yêu tổ chứng, có linh trà, có tu luyện thần khí hổ tổ thần cốt, uống qua chí tôn bảo nhân huyết, độ qua kiếp, đi qua tiên lộ, tiến vào trứng rồng, còn có quyền hành. Nhiều như vậy trọng bờ UFF điệp ra đế phẩm huyết mạch, hắn có thể cấp tốc đi tới phản hư cảnh giới. Có thể gia hỏa này làm sao lại hợp đạo? Phương Trần cũng không biết, Dực Thánh có thể hợp đạo tu vi. Vừa đến, là bởi vì hắn đã so Dực Hung tu luyện sớm rất nhiều năm, thứ hai, là bởi vì hắn ở một tòa bí cảnh bên trong chờ đợi rất lâu. Cái kia bí cảnh bản nguyên thiêu đốt về sau, hắn liền dựa vào thời gian dài tu luyện, tăng thêm huyết mạch tác dụng đã tới hợp đạo. Mà tòa này bí cảnh, cũng không phải Dực Thánh kỳ ngộ, mà chính là trong tộc chống đỡ Dực Thánh tổ sư cung cấp. Mà cái kia tổ sư thiêu đốt bí cảnh bản nguyên, cho Dực Thánh tăng cường thực lực, thì là bởi vì Dực Hung. Bọn họ biết rõ, Dực Hung sớm muộn cũng sẽ đến, nhất là tại biết Phương Trần trở thành đại thừa đỉnh phong về sau. Bọn hắn càng thêm xác định, Dực Hung có lẽ tại mấy cái ngày bên trong liền sẽ chạy tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương Trần trở thành đại thừa đỉnh phong về sau, đã là giới chủ, rất nhiều yêu đế đều trở thành mang ném đại ca, như vậy, Phương Trần nhất định cũng tới yêu giới tiếp thu chính mình thế lực mới. Mà dưới loại tình huống này, Phương Trần nhất định sẽ mang Dực Hung thuận tiện tới giết tu vi chỉ có Kim Đan Dực Nưu. Như vậy, chống đỡ Dực Thánh tổ sư liền nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều tốt, hắn nhất định phải nhường Dực Thánh tại Dực Hung trước mặt thể hiện ra năng lực, bằng không mà nói, nếu là Dực Thánh cái gì cũng không làm, tin tưởng Dực Vọng Sơn cũng sẽ không hài lòng, nói không chừng sẽ còn đi mời Dực Hung trở về Càn Khôn Đảo. Cho nên, cái kia tổ sư liền cùng Dực Thánh nói, muốn thiêu đốt bí cảnh vì hắn trợ lực. Dực Thánh cũng không muốn bị Dực Hung áp một đầu, cho dù đối phương là đế phẩm huyết mạch, hắn cũng muốn tranh một chuyến. Cho nên, hắn giờ phút này liền đứng dậy. Tại hắn buộc phát ra hợp đạo tu vi về sau, hắn liền nhìn qua Dực Hung, trong mắt lóe ra mênh mông chiến ý, chậm rãi mở miệng nói, "Dực Hung." Dực Hung không có đáp lại, cứ như vậy theo dõi hắn, xem hắn muốn thả cái gì cái rắm. Mà Dực Vọng Sơn thì là ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ chi ý, dự định nhìn xem Dực Thánh muốn thế nào can thiệp chuyện này. Tại mấy đạo tầm mắt nhìn soi mói, Dực Thánh vẫn như cũ chỉ nhìn chằm chằm Dực Hung, mở miệng câu đầu tiên cũng là, "Ngươi giết hay không giết Dực Nưu, ta không thèm để ý." Cái này vừa nói, Dực Nưu mặt lập tức liền biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía nhị hoàng tử Dực Hung. "Nhị ca không phải nói thất ca là qua tới giúp ta sao? Làm sao mở miệng liền đổi ý tứ?" Dực Không lạnh lùng trừng Dực Nưu một chút, nhường hắn an tâm chớ đổi. Dực Nưu lúc này gục đầu xuống, không còn dám có biểu tình gì. Dù sao hiện tại duy nhất chịu giúp hắn cũng là Dực Không. Nghe được Dực Thánh nói như vậy, Dực Hung tức giận cười, "Vậy ngươi ra tới làm cái gì? Lãng phí thời gian của ta sao?" Lúc này, Dực Không trầm giọng nói, "Thất ca đi ra chỉ có một cái mục đích, hắn muốn đánh với ngươi một trận, tiền đánh cược là Dực Nưu. Ngươi nếu là thắng, Dực Nưu giao cho ngươi xử trí. Nhưng, ngươi nếu là bại, ngươi thả Dực Nưu một ngựa, sau đó trở về Càn Khôn Đảo." "Dực Hung, ngươi cảm thấy thế nào?" Tại hắn nói chuyện đồng thời, một bên Dực Thánh nhìn chằm chằm Dực Hung, tâm lý yên lặng bổ sung không có nói một câu nói ra miệng, "Ta muốn chứng minh, ta không thể so với đế phẩm huyết mạch kém." Trên thực tế, Dực Không cũng tốt, Dực Thánh cũng tốt. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này căn bản mục đích không phải là vì cứu Dực Nưu. Bọn hắn lúc trước không có bởi vì Dực Nưu hại chết Dực Hung mà ra tay, bởi vì bọn hắn duy huyết mạch luận sẽ không để ý không có huyết mạch Dực Hung. Mà giờ khắc này, duy huyết mạch luận bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không quá để ý tu luyện lâu như vậy mới chỉ có kim đan kỳ Dực Nưu. Đối bọn hắn tới nói, Dực Nưu loại tu vi này cũng không có huyết mạch phế vật có cái gì khác nhau. Mục đích của bọn hắn hay là vì hướng Dực Vọng Sơn chứng minh giá trị của mình. Dực Thánh muốn thông qua cùng Dực Hung giao đấu, chứng minh chính mình không bị Dực Hung kém, Càn Khôn Thánh Hổ tộc có thể tiếp tục tin tưởng hắn. Dực Không thì là muốn chứng minh, hắn là một cái liền cánh càng càng thêm chú trọng chủng tộc lợi ích hoàng tử, hắn càng thích hợp trong tương lai đảm nhiệm trong tộc chức vị quan trọng. Vô luận là Càn Khôn Thánh Hổ tộc đế chủ vẫn là cái khác, hắn đều có thể đảm nhiệm. Chương 1590, Dực Hung xuất thủ. Chương 1590, Dực Hung xuất thủ. Dực Không vừa mới cố ý tại Dực Càn giận dữ mắng mỏ Dực Hung sau mới mở miệng, là vì hình thành so sánh. Hắn trong lời nói cũng là nhắc đến huynh đệ, nhưng khác tâm tình càng bình hòa, càng giống là đến giải quyết vấn đề. Há miệng ngậm miệng cũng là vì cứu vãn huynh đệ mệnh cùng vãn hồi rời đi huynh đệ. Đây đều là một loại thái độ. Dực Không biết, Dực Vọng Sơn tuy nhiên đã tỏ thái độ, hắn sẽ không cưỡng cầu Dực Hung trở về Càn Khôn Đảo, đồng thời còn đã vụng trộm tỏ thái độ không thèm để ý Dực Mưu sinh tử. Có thể Dực Không càng minh bạch, nếu là hắn thật có thể cùng Dực Thánh liên thủ thúc đẩy Dực Hung trở về Càn Khôn Đảo lời nói, Dực Vọng Sơn tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Nhưng Dực Không tâm lý rõ ràng, bởi vì Phương Trần tại chỗ, cho nên trận tỷ đấu này rất có thể trực tiếp liền không thành lập. Phản hư đánh hợp đạo, thực lực chênh lệch quá xa. Hắn là Dực Hung hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngược lại, Dực Không đổi chỗ suy nghĩ, nếu là hắn đến báo thủ, nhìn thấy có tộc nhân còn dám ra điều kiện, còn muốn ép hắn trở về, vậy hắn liền sẽ trực tiếp mượn nhờ Phương Trần uy thế, cưỡng ép đem Dực Nưu giết. Đến mức thực lực cách xa giao đấu, cái kia kỳ kỳ quái quái điều kiện, ngu xuẩn mới chịu đáp ứng. Có đại thừa đỉnh phong chỗ dựa, Dực Không cảm thấy Dực Hung hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cho dù xuất hiện loại tình huống này, vẫn tại Dực Không trong khống chế, bởi vì hắn vẫn như cũ biểu hiện chính mình. Dực Vọng Sơn rất ít xuất hiện, có thể tại Dực Vọng Sơn tâm lý lưu lại ấn tượng, so cái gì đều trọng yếu. Đến mức Dực Nưu, một cái công cụ mà thôi. Chết thì đã chết. Nếu như là Dực Nưu cuối cùng không chết, hắn cũng có thoại thuật có thể tiếp tục khống chế Dực Nưu, đem Dực Nưu biến thành công cụ của hắn. Đương nhiên, nếu là Dực Hung đầu góc rút, đáp ứng chàng tỷ đấu này, cái kia Dực Không tự nhiên cảm thấy cái này tốt hơn, hắn cùng Dực Thánh thì càng có thể biểu hiện mình. Đến mức Dực Hung thua về sau, chọn thực hiện đồ ước, vẫn là cưỡng ép vô lại rơi, hắn đều đã đạt tới mục đích của hắn. Đến mức Dực Hung thắng, chuyện này, Dực Không cảm thấy vẫn là thôi đi. Có đế phẩm huyết mạch cũng không thể mơ mộng ngạo huyền, cưỡng ép xem nhẹ đại cảnh giới khoảng cách. Đây không phải trúc cơ đánh luyện khí, là hợp đạo đánh phản hư. Mà lại, Dực Thánh cũng không phải tầm thường hợp đạo, hắn không chỉ có hợp đạo tu vi, mà lại vận khí vô cùng tốt, mỗi trọng cảnh giới đều lĩnh ngộ thiên phú thần thông, khoảng chừng 6 cái thiên phú thần thông, số lượng cực kỳ kinh người, lại mỗi một loại thiên phú thần thông đều là chiến đấu loại hình. Đây là phi thường kinh khủng. Chín đại yêu tộc thánh phẩm huyết mạch, có thể làm được tại mỗi một cảnh giới cựu phẩm lúc đều lĩnh ngộ thiên phú thần thông, rất khó rất khó. Mà cái này, nói rõ Dực Thánh không chỉ có may mắn, mà lại thuần túy, thời thời khắc khắc đều tại khao khát chiến đấu. Đồng thời, cũng nói, Dực Thánh chiến đấu lực viễn siêu tầm thường hợp đạo. Nếu là Dực Hung bây giờ có được hợp đạo tu vi, cái kia Dực không biết thắng bại còn có liệu, nhưng bây giờ, Phương Trần lại không thể hạ chẳng trợ lực Dực Hung, phản hư Dực Hung lấy cái gì thắng? Mà Dực Hung tại nghe xong Dực không lời nói về sau, thì là bật cười một tiếng, nói, giao đấu. Dực không hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi nguyện ý đáp ứng không? Lúc nói chuyện, Dực không liếc qua Phương Trần thần sắc. Hắn muốn nhìn một chút, Phương Trần sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhưng nhường Dực không tâm lý bỗng dưng sinh ra mấy phần cổ quái chi ý chính là, Phương Trần không có mở miệng can thiệp, chỉ là cười như không cười nhìn lấy hắn. Dực Không thu hồi ánh mắt, tâm lý trầm xuống. Đây là cái gì thần sắc? Phương Trần là không biết Dực Không ý nghĩ, nếu là biết, hắn nhất định sẽ nói, đây là xem náo nhiệt thần sắc. Mà Dực Vọng Sơn ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là phối hợp điều khiển trước mắt của hắn ngọc giản. Viên này ngọc giản là phiên dịch dùng, cũng là dựa vào hắn, Phương Trần mới có thể nghe hiểu được Dực Không bọn hắn giao lưu. Dực Vọng Sơn không mở miệng nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã đem quyền quyết định nhường độ cho Phương Trần, Phương Trần muốn ngăn cản giao đấu, hắn lập tức liền sẽ phối hợp, Phương Trần bỏ mặc, vậy hắn cũng sẽ không nói lời gì. Dực Không nhếch miệng cười một tiếng, "Dực Không, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta?" Hắn không chút nào che giấu chính mình ý trào phúng, cái kia nồng đậm xem thường làm cho Dực Không trong lòng một trận lửa cháy, nhưng trên mặt hắn không có gì thần sắc, chỉ là ánh mắt khẽ híp một cái, vừa muốn mở miệng. Dực Không lại sửa lời nói, "Nếu như muốn so cũng được bất quá, điều kiện không có đơn giản như vậy." Dực Thánh thua về sau, ta sẽ tại Càn Khôn đảo lập một cái tượng, Dực Thánh đều muốn ngày ngày quỳ bái ta tượng. Làm không được cũng không cần so. Dực Không làm sao có thể sẽ để bọn hắn mua bán không vốn đạt được. Ăn nhiều chết no mới chịu đáp ứng. Hắn cảm thấy, muốn so cũng được, nhưng ít ra nếu có điều kiện mới. Đây chính là hắn vừa mới không có rất mau trở lại đáp Dực Không nguyên nhân. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, Càn Khôn đảo tài nguyên, bí cảnh, tiên tổ pháp bảo, những này đều đã ngầm thừa nhận là trần ca. Vậy hắn có thể muốn đổ bật kỳ thật không nhiều. Về sau nghĩ lại, các vị tổ tiên đều quỳ qua hắn, cái kia nhường Càn Khôn đảo hiện tại mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi quỳ hắn, cái kia thay hắn hoàn thành quyền hành, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Mà cái này vừa nói, Dực Không trong mắt hơi híp, chợt nhìn về phía Dực Thánh. Hắn không nghĩ tới Dực Không sẽ đáp ứng, càng không có nghĩ tới Dực Không sẽ muốn ra loại điều kiện này. Quỳ hắn, còn muốn lập tượng. Loại hành vi này, đối tu vi cùng huyết mạch có cái gì trợ giúp? Chỉ là vì xuất khí sao? Mà một bên Dực Vọng Sơn lại là sắc mặt hơi đổi, hắn nghĩ tới tiên tổ quỳ bái Dực Không sự tình, cũng nghĩ đến Dực Không hưng phấn mà thu quỳ bái dáng vẻ sự tình. Hai cái này có phải hay không có liên quan gì? Mà Dực Thánh nghe đến lời này, lúc này suy cười một tiếng, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hắn nghe được Dực Hung đáp ứng giao đấu về sau, liền đem Dực Hung điều kiện trực tiếp quên sạch sành sanh. Hợp đạo hội thua, nằm mộng đi. Mà sự tình phát triển thành dạng này, vui vẻ nhất không ai qua được Dực Nưu. Hắn vui mừng quá đỗi, sợ hãi trong lòng đều tiêu tán hơn phân nửa. Dực Hung lại còn dám đáp ứng cùng Thất Ca giao đấu, thật sự là có đế phẩm huyết mạch cũng không biết trời cao đất rộng a. Dực Không nói ra: "Tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu, chúng ta lui về phía sau." Nói xong, hắn nhìn về phía Dực Vọng Sơn, còn muốn nói nhiều kính tử, nhường tổ sư bọn họ đều rời xa, cho Dực Hung cùng Dực Thánh một cái đại chiến sân khấu. Mà Dực Thánh càng là vặn mèo đố néo đầu, khoe miệng lộ ra mấy phần cười đắc ý, hắn đã chuẩn bị xong chờ một chút muốn thế nào thi triển hắn thiên phú thần thông. Nhưng vào lúc này, Dực Hung lại lắc lắc đầu nói, không cần. Lui về phía sau cũng lãng phí thời gian. Trực tiếp bắt đầu. Dù sao các ngươi cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Nghe nói như thế, Dực Thánh lúc này giận quá thành cười, ngươi quá cuồng vọng. Nói xong, hắn giận hừ một tiếng, trực tiếp xuống tới. Hổ trưởng lóe ra lớp đầy hủy diệt chi lực hỏa diễm, trực tiếp chụp về phía Dực Hung chán. Mà Dực Hung, thẳng đến Dực Thánh hổ trưởng kể thời điểm đều không núp đích. Nhìn thấy một màn này, Dực Không nheo mắt lại. Dực Mưu trong lòng đại hỉ. Dực Thánh khoe miệng nụ cười càng tàn nhẫn. Đúng lúc này, oanh, Dực Hung song đồng đống nhiên bắn ra kim mang chói mắt, càn khôn lệnh lực lượng tự nó đồng bên trong bắn ra mà ra, đồng thời, nó trên thân thể có tiếng hổ gầm đống nhiên vang lên, một cú cùng bạo rồi giảo hổ đế chi uy chỉ một thoáng đảo qua toàn trường. Cái này đế uy bên trong, có thiên phú thần thông, cũng có quyền hành chi lực. Làm hổ đế chi uy xuất hiện một khắc này, Dực Mưu trên mặt vui mừng vẫn chưa rút đi liền vù một chút hóa thành nhợt nhạt. Dực Không chừng to mắt, Dực Thánh đồng tử co rụt lại, mà Dực Vọng Sơn lộ ra thần sắc kinh hãi. Cái này là cái gì lực lượng? Phanh, làm hổ đế chi uy nổ ra một khắc này, Dực Thánh không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn không cách nào chống đỡ chuyên giết hổ tộc đế uy, trực tiếp từ giữa không trung bị đè xuống, ngã rầm trên mặt đất. Bạch, mà tại Dực Thánh ngã xuống một khắc này, Dực Không trên đỉnh đầu lập tức có ngập trời xương máu đống nhiên tuôn ra. Qua trong giây lát ngưng tụ thành 107 chỉ huyết sắc thánh hổ chậm chậm bái hạ, mà tại thánh hổ cung bái trung ương, bất ngờ có một đạo tản ra đế phẩm chi uy huyết sắc lão giả chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hắn trong mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm nghị, ngạo nghệ đứng thẳng tại chúng thánh hổ trung ương, từ trên cao nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất Dực Thánh cùng thần sắc đại biến chúng hổ bọn họ. Đó lấy, hắn chậm rãi mở miệng, tiếng như lôi đỉnh chấn động, vang tận mây xanh, quỳ xuống. Phanh, giờ khắc này, sở hữu hoàng tử không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt đầu giảm xuống đất. Giao đấu, kết thúc. Chương 1591, thề chương 1591, thề an tĩnh. Cực hạn an tĩnh. Tại chỗ người, thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, đảo bên ngoài tiếng sóng biển cùng Càn Khôn Sơn đỉnh núi lúc lên lúc xuống lên xuống tiếng. Dự Càn, Dự Không, Dự Thánh cùng Dực Mưu sắc mặt đều nhìn không thấy, bởi vì bọn hắn đều bị hổ tổ đế uy chấn động đến không ngóc đầu lên được. Dự Hung cùng Càn Khôn Thánh phục uy nghiêm, cường đại, cuồn cuộn, rồi rào. Bọn hắn không dám nhìn thẳng, cũng vô lực nhìn thẳng. Giờ phút này, Dự Hung cùng Càn Khôn Thánh phục đối bọn hắn tới nói, cũng là một viên chướng mắt thái dương, coi như cưỡng ép nhìn thẳng cũng chỉ sẽ làm bị thương đến chính mình, cho nên bọn hắn chỉ có thể phụ phục quỳ xuống đất, đầu sâu rủ xuống chôn ở địa. Mà ở một bên hổ tộc tổ sư thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Cái này, đây là bình thường đế phẩm huyết mạch có năng lực sao? Dực Thiên Hỏa đơn giản cảm thấy quá bất hợp lý. Hắn cũng không phải chưa thấy qua đế phẩm huyết mạch, vô luận là hổ tộc, vẫn là tộc khác, tất cả đế phẩm huyết mạch biểu hiện đều không có Dực Hung như thế không hợp thói thường. Làm sao có thể có ánh sáng rựa và uy nghiêm liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp nhường hợp đạo yêu thú không có sức chống cự, trong nháy mắt quỳ xuống đất. Cái này hợp lý sao? Mà lại, không chỉ có là Dực Hung nhường Dực Thánh quỳ xuống đất hoang đường, Dực Thiên Hỏa cảm thấy càng hoang đường là, hắn, vậy mà cũng muốn quỳ Dực Hung. Dực Thiên Hỏa đầu ông, hắn nhìn lấy Càn Khôn Thánh Phục, nhìn lấy cái kia 107 chỉ tản ra các loại đẳng cấp huyết mạch thánh hổ huyết ảnh, đáy lòng lại ngăn không được sinh ra cúng bái xúc động. Nhất là tại hắn đem ánh mắt phóng tới Dực Hung trên người thời điểm, cảm giác kích động này liền càng thêm mãnh liệt, thậm chí có một loại lệ nóng doanh trọng, dường như hành hương giả rốt cục đến tín ngưỡng chi thôn một dạng, loại kia sung mãn đến sắp phun ra tới gần như cuồng nhiệt thành kính nhường hắn có một loại không biết làm thế nào mê mang. Hắn không hiểu. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Dực Thiên Hỏa làm không rõ ràng, rất mê mang. Dực Vọng Sơn so với hắn còn mê mang, so với hắn còn làm không rõ ràng. Bởi vì, hắn nhìn lấy Dực Hung trên đỉnh đầu người, sắc mặt đại biến, vì cái gì? Lại là Lệ Phục a. Lệ Phục là Phương Trần Sư Tôn, chuyện này bây giờ đang ở yêu giới cũng không phải bí mật gì, Dực Vọng Sơn cũng biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dực Hung làm ra đồ vật, lại là Lệ Phục. Dựa vào cái gì a? Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Dực Hung làm ra cái này chồng chất huyết ảnh tuyệt đối không tầm thường. Vô luận là Lệ Phục trên người đế phẩm huyết mạch chi uy, vẫn là cái khác 107 chỉ thánh hổ huyết mạch cảm giác, đều chân thực đến không thể lại chân thật. Cái này chân thực thật giống như Dực Hung trong thân thể còn có một đầu đế phẩm huyết mạch một dạng. Mà lại, những này huyết ảnh có thể để cho Dực Vọng Sơn trong lòng cũng sinh sôi ra một loại cúng bái xúc động. Vậy thì rất khoa trương. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm khó có thể tiếp nhận. Dựa vào cái gì nhiều như vậy thánh hổ muốn cúng bái Lệ Phục a? Dựa vào cái gì thì liền hắn cũng muốn cúng bái Lệ Phục a? Dực Hung tại Đạm Nhiên Tông đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cùng lúc đó, Phương Trần nhìn lấy Dực Hung dây Dực Thánh, nghĩ thầm cái này nhanh thông ghi chép đổi mới, tốc độ so cựu trảo còn nhanh hơn. Cái này thánh phẩm huyết mạch hợp đạo hổ yêu vẫn chưa được a. Nhưng nói đi thì nói lại, cũng không phải như thế so. Dực Thánh hiện tại cũng không có chết, ghi chép vẫn là không có bị đánh vỡ. Nhưng cái này không trở ngại thánh phẩm hoàn toàn chính xác cũng là kém. Bất quá, Phương Trần không thể không cảm thán, đối phương miễn cưỡng ăn quyền hành một kích, đây cũng là hắn về sau có thể lấy ra nói khoác cả đời sự tình. Chết trên bia mộ đều có thể viết ngạnh kháng quyền hành một kích mà bất tử. Phương Trần có tâm tư ở trong lòng nói đùa, nhưng thời khắc này Dực Thánh tâm đã chết hẳn. Hắn bị đế uy ép tới không ngẩng đầu được lên, trên mặt nóng bỏng, đây là nện trên mặt đất đất cắt ma sát đưa tới, nhưng cùng lúc cũng là hắn bởi vì bị miểu sát mà cảm thấy xấu hổ vô cùng đưa tới xấu hổ. Hắn nghĩ tới, hắn sẽ thua bởi Dực Hung, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thất bại đến như vậy dứt khoát, thua như thế lưu loát. Mà lại, hắn càng không nghĩ tới, hắn sẽ ở Dực Hung uy áp dưới, liền ngẩng đầu, đứng lên lực lượng đều không có, thậm chí còn nghĩ thành tâm thực lòng tâm che bái. Cái này quá tuyệt vọng. Dực Thánh cũng không biết, Dực Hung liền là cố ý nhường hắn quỷ nằm sấp. Dực Hung nghĩ muốn nhờ Càn Khôn Thánh Hổ tộc hoàng tử cúng bái đến cường hóa hắn quyền hành, cho nên hắn mới mở ra lập tượng đường Dực Thánh ngày ngày cúng bái điều kiện. Nhưng cúng bái điêu giống loại chuyện này, Dực Hung không thể nào mỗi ngày đều nhìn thấy. Cho nên, Dực Hung kỳ thật vẫn là cần trước tận mắt chứng kiến một lần bọn hắn cúng bái bộ dáng của mình. Mà Dực Hung không có đang tỷ đấu điều kiện bên trong thêm trên nhường Dực Thánh bọn hắn thua về sau liền quỷ chính mình, là bởi vì hắn nghĩ kỹ, đánh thời điểm liền trực tiếp phóng thích quyền hành chi lực cùng hộ tổ đế uy. Cả hai kết hợp, đã đầy đủ để bọn hắn phụ phục quỳ xuống đất. Mà giờ khắc này, đặt thành mục đích Dực Hung ngay tại lấy ra ngọc giản, không coi ai ra gì giống như bắt đầu tiến hành lưu ảnh. Lúc này cũng không ai ngăn cản Dực Hung tự động. Phương Trần, vẫn là Dực Hung sẽ chơi, thế mà còn ghi hình. Trên thực tế, nếu như Dực Thánh không phải Càn Khôn Thánh Hổ tộc hợp đạo, mà chính là cái khác yêu tộc hợp đạo. Cái kia Dực Hung nghĩ đánh bại hắn, liền phải lấy ra thực lực chân chính, bao quát nhưng không giới hạn trong hổ tổ quyền hành, xích tôn truyền thừa, hổ tổ bút, phệ tuyệt, huyền thiên đế tổ cánh, cùng vượng hoàng ngạo ý đồ, tiểu kê cật mê đồ, xí diễm bào hao kê, vỏ trứng hóa long thuật, trứng rồng bí cảnh chi ở bên trong lấy được khải giáp, khôi phục, đế độc, đế hống. Đến mức khốn ma thuật cùng hổ tổ đế uy có chiến đấu đối tượng yêu cầu, đương nhiên, hai người này có thể phối hợp xích tôn truyền thừa sử dụng. Tỷ như dùng xích tôn truyền thừa hổ vương ấn vẽ ra một cái hổ đánh tới trên người đối phương, làm cho đối phương biến thành hổ lại lấy hổ tổ đế uy chấn sát, loại tình huống này là có thể làm được, khốn ma thuật cũng tương đồng. Đến mức nguyên sinh thuật cùng hổ tổ thần cốt đều là tu luyện loại hình thiên phú thần thông, hiện tại không dùng được. Những này cũng là Dực Hung có thể lấy ra đánh phổ thông hợp đạo kho vũ khí. Nhưng đối mặt hổ tộc hợp đạo, vậy cũng không cần. Đều nói là hổ tổ, một đám rác rưởi yêu hổ lại làm sao có thể ngăn cản được cô này hổ uy? Mà khi Dực Hung ghi chép xong sau, liền phát giác được, mình tại tiếp nhận bọn hắn cúng bái về sau, tựa hồ cùng Càn Khôn đạo sinh ra một số càng kỳ diệu hơn phản ứng. Chúa tể cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đơn giản tới nói, hắn cảm giác mình cách Càn Khôn đạo đạo chủ càng ngày càng gần. Hắn quyền hành, tựa hồ đang cùng Càn Khôn đạo giao dung, hợp hai là một. Đương nhiên, nói như vậy, Dực Hung ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu của mình lệ phục, hẳn là đại đạo muốn trở thành đạo chủ mới đúng. Đó lấy, Dực Hung thu hồi lưu ảnh ngọc giản, chợt ném ra một khối cự đại ngọc thạch cùng hổ tổ bút. Hổ tổ bút bị Dực Hung dùng thần niệm điều khiển linh xảo tại trên ngọc thạch rất linh hoạt. Nhìn thấy Dực Hung thành thạo thao túng lên hổ tổ bút, Phương Trần ánh mắt sáng lên, hiện trường vẽ tranh. Dực Hung kỹ xảo hội họa lợi hại như vậy sao? Chỉ thấy, Dực Hung hổ tổ bút thành thạo mà trôi chảy, tại trên ngọc thạch nhanh chóng vẽ ra hai chữ, Dực Hung. Đón lấy, Dực Hung liền hài lòng gật đầu, thu hồi hổ tổ bút. Phương Trần trên mặt vui mừng nhất thời ngưng kết. Dực Hung nhìn không thấy Phương Trần thần sắc, hắn chỉ là tại hài lòng sau đó, đem tượng ném ở Dực Thánh trước mặt, cũng thu hồi hổ tổ đế bị áp chế, nói ra, lập huyết mạch đại thể, tâm ma đại thể. Chương 1592, Dực Nưu, chết. Chương 1592, Dực Nưu, chết. Không có hổ tổ đế bị sau khi áp chế, mấy tên hoàng tử dễ dàng có thể ngẩng đầu đứng thẳng, mà Dực Thiên Hỏa chờ tổ sư cũng thở dài một hơi, cái kia quanh quẩn ở trái tim cúng bái xúc động thật sự là làm bọn hắn sợ hãi. Nhưng Dực Vọng Sơn giờ phút này quan tâm trọng điểm không phải hổ tổ đế uy triệt hồi, mà chính là Dực Hung tượng. Nhìn lấy pho tượng này, trong lòng của hắn không dám tin, bởi vì hắn nhận ra Dực Hung vừa mới sử dụng công pháp là cái gì. Đây không phải Lăng Tu Nguyên công pháp sao? Dực Hung tại sao lại sẽ có lệ phục thân ảnh, lại sẽ nhận được Lăng Tu Nguyên truyền thừa? Dực Hung tại Đạm Nhiên Tông đến cùng là địa vị gì a? Cùng lúc đó, đứng dậy Dực Thánh, Dực Hung, Dực Can chờ hoàng tử nhìn lấy tôn này viết Dực Hung hai chữ tượng, sắc mặt biến ảo. Đó lấy, Dực Hung mở miệng, nói, 18, ta cảm thấy phải trang nhường thất ca quỷ một lần liền tốt. Dực Hung lời nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thản nhiên nói, ngươi giúp hắn nói chuyện. Vậy ngươi có lẽ tâm ma đại thệ, ngày ngày quỷ ta. Dực Hung biến sắc, hắn không nghĩ tới vậy mà dẫn lửa thiếu thân. Hắn lập tức liền muốn tranh luận, Dực Hung, ta. Đúng lúc này, Phương Trần, ứng. Hai tay ôm ngực hắn, lặng lặng mà nhìn xem Dực Hung. Bù, tại thời khắc này, bốn phương tám hướng giống như trong nháy mắt này lâm vào một mảnh cực hàn địa ngục đồng dạng, một cỗ băng lãnh tĩnh mịch chi ý chỉ một thoáng truyền khắp tại chỗ sở hữu yêu hồ toàn thân. Liên Dực Vọng Sơn, Dực Thiên Hỏa, bọn hắn đều cảm nhận được cái kia nồng đậm tử vong chi ý, bọn hắn lập tức thân thể cứng ngắc, đồng tử rung động, cái này, đây chính là phương giới chủ thực lực sao? Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Đón lấy, cái này tĩnh mịch chi ý lại tại qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích, không có chế tạo bất cứ thương tổn gì. Có thể, Dực không đã toàn thân sủi lơ, ánh mắt đờ đẫn, không còn gì để nói. Hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, từ trong ra ngoài đều bị bao phủ tại đại khủng bố bên trong. Hắn cũng không dám nữa có cái gì bất kỳ phản bác nào dũng khí. Phương Trần vừa mới vui lòng nghe Dực không lại nhải nhiều như vậy, là bởi vì Dực Hung Trang bức dù sao vẫn cần điểm làm nền, nhưng bây giờ, giao đấu kết thúc, so đều gần xong, còn nghe ngươi Dực không nói chuyện. Ngươi thật đem mình làm nhân vật a. Đón lấy, Dực không cùng Dực Thánh đều lập xuống tâm ma đại thể cùng huyết mạch đại thể, sẽ ngày ngày cúng bái Dực Hung tượng, mỗi lần hai canh giờ. Theo đơn lần thời gian đến xem không tính là gì, nhưng theo trường kỳ đến xem, cái này rất tàn nhẫn. Bởi vì cái đồ chơi này không có cuối cùng, đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn không thể lại bế quan. Dù sao, nếu là bế quan lời nói, bọn hắn liền làm không được mỗi ngày đánh tạm. Nguyên nhân chính là như thế, nhưng thật ra là có hộ tộc tổ sư nghĩ muốn đi ra vì Dực Thánh nói chuyện, Dực Thánh không thể bế quan, muốn trở thành đại thừa liền cần thời gian dài hơn. Đây đối với đã mất đi Dực Hung Càn Khôn Thánh hộ tộc đến nói đúng không thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn không dám mở miệng, liền há mồm dũng khí đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Phương Trần vừa mới xuất thủ qua, đã chứng minh hắn thật có thể một trường vỗ chết bọn hắn. Không thể không nói, Dực Hung tượng vẫn có chút đồ vật, cho dù chỉ là viết hai chữ, nhưng phía trên Dực Hung chi ý rất nồng nặc, nhìn lấy pho tượng này, liền có thể khiến người ta cảm giác đến giống như tại đối mặt Dực Hung bản tôn. Mà chờ Dực Thánh cùng Dực không thể về sau, Dực Hung mới đem ánh mắt đặt ở Dực Mưu trên thân. Dực Mưu thân thể cứng ngắc đã rất lâu rồi. Hắn tại Dực Thánh dây nằm xuống thời điểm, liền đã lòng như cho nguội. Mà giờ khắc này, hắn đối mặt Dực Hung ánh mắt, hắn không khỏi một cái giật mình, cưỡng ép tích tụ ra nụ cười miễn cưỡng, cánh. Dực Hung, ta cũng có thể ngày ngày quỳ ngươi tha ta một mạng, được không? Vọng Sơn tổ sư, ngài giúp ta một chút a. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dực Vọng Sơn. Nhưng Dực Hung cười cợt, nói, như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi chạy ra càng cứ nào, có thể chạy trốn tới Tiên Yêu chiến trường, ta liền tha cho ngươi một mạng. Cái này vừa nói, Dực Mưu sắc mặt cứng ngắc, chẳng không biết cái nào gân dựng sai, đột nhiên quay người xông ra càng cứ nào. Hắn cảm thấy, Dực Hung chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Dực Hung hiện tại như vậy nói, đơn giản liền là muốn cho mình tại trước khi chết thể hội một chút lúc trước hắn bị đuổi vào Tiên Yêu chiến trường tuyệt vọng tư vị, sau đó lại để cho mình chết tại Tiên Yêu chiến trường bên trong. Nhưng là, dù vậy, Dực Mưu cũng không muốn buông tha cái này duy nhất có khả năng cơ hội sinh tồn. Hắn muốn sống sót, mà lại, nói không chừng rời đi Càn Khôn đảo thời điểm, sẽ có kỳ ngộ gì đâu. Kỳ ngộ xuất hiện thời điểm, liền có khả năng có sinh cơ. Ba ba ba, giờ khắc này, Dực Mưu thân thể bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ, Càn Khôn đảo cảnh sắc tại thời khắc này biến thành tàn ảnh đồng dạng, tại bên cạnh người điên cuồng địa sau lui. Hắn thể, đây là hắn đời này tốc độ nhanh nhất một lần. Hắn cảm giác mình trong thân thể hết thảy, huyết mạch, đan điền, bọn chúng đều giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng, đem hết toàn lực cung cấp vì hắn cung cấp tốc độ. Nương theo lấy hắn phi nước đại, trước mắt thổ địa càng ngày càng ít, mặt biển càng lúc càng rộng, cái kia bầu trời xám xịt tựa hồ đều tại thời khắc biến đến có chút phát sáng lên, màu lam sóng biển cuộn cuộn lấy, đồng thời còn chiếu rọi lấy Dực Mưu cái kia trong tuyệt vọng mang theo không cam lòng, mang theo sợ hãi, mang theo một tia thần sắc cực ao. Đến, muốn tới, muốn chạy trốn ra càng khôn đảo. Nhưng vào lúc này, Dực Mưu phi nước đại lấy thân thể chợt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào phanh một tiếng nổ ra một đoàn huyết hoa, đón lấy thân thể của hắn liền thoát lực đồng dạng không bị khống chế dựa vào quán tính hướng phía trước vọt ra mấy trượng khoảng cách sau liền đụng mấy xuống mặt đất, cuối cùng mới ngã xuống đất. Tại hắn té xuống đất lúc, đầu vừa tốt có thể chạm đến ở mức cát biển, đồng thời còn có chậm rãi từ từ cọ rửa tới thủy triều. Vì cái gì? Dực Mưu khỏe miệng bắt đầu không bị khống chế thấm ra máu, hắn cảm thụ được sau lưng có bóng mở vẩy xuống, liền khó khăn nghiêng đầu đi, nhìn về phía sau lưng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đến gần Dực Hung. Dực Hung ở trên cao nhìn xuống, đứng ở Dực Mưu trước người lúc, đã có một tảng lớn bóng đen đem Dực Mưu bao phủ. Nghe Dực Mưu lời nói, Dực Hung đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt nụ cười, "Ngu xuẩn, ngươi thật tin à?" Cái này vừa nói, Dực Mưu thần sắc lập tức cứng ngắc, trong đầu lập tức lóe lên mấy năm trước một màn kia. Ngày ấy, hắn đem Dực Hung lừa gạt đến bờ biển, nói muốn vì lúc trước vô cớ khi nhục Dực Hung sự tình xin lỗi, về sau đại gia vẫn là làm hảo huynh đệ đi. Dực Hung cảm thấy Dực Mưu là huynh đệ, là cửu hoàng huynh, cho nên hắn tin. Dực Hung thậm chí còn cờ dại cảm thấy, có thể dựa vào chuyện này, ở trong tộc có một người anh em tốt, giống như cũng không tệ. Nhưng đến bờ biển về sau, Dực Hung lập tức liền bị Dực Mưu quăng bay ra đi, trên thân lập tức bị thương. Khi đó, Dực Hung cũng là nằm tại bờ biển, hỏi thăm Dực Mưu, vì cái gì? Mà Dực Mưu thì là trả lời hắn, "Ngu xuẩn, ngươi thật tin a?" Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc, chỉ là thân phận của song phương đã thay đổi. Dực Mưu hé miệng, "Dực Hung, ta sai." Suy, Dực Hung không có nhường hắn nói xong, liền bình tĩnh dùng hổ trảo xuyên tấu đầu của hắn. Tiếp lấy, Dực Hung thu hồi hổ trảo, lại quay đầu nhìn về phía vô số tuế nguyệt đến một mực quần quần không nghỉ mặt biển, còn có cái kia hoàn toàn như trước đây bầu trời, khi đó bầu trời giống như cũng là cái này cho bên trong lộ ra lam sắc trời. Dực Hung nhìn một chút, nhìn không được nói khẽ, vẫn là đạm nhiên tông tốt. Chương 1593, kiếm lợi lớn. Chương 1593, kiếm lợi lớn. Dực Hung xuyên thấu Dực Mưu đầu về sau, liền phóng ra một đám lửa, chỉ dùng mấy hơi thời gian liền đem Dực Mưu thi thể cháy hết sạch. Cho dù Dực Hung am hiểu thuật pháp cùng hỏa hệ không có quan hệ gì, nhưng bằng vào phản hư tu vi hỏa diễm, liền đầy đủ đem Dực Mưu yếu đuối thiêu đến không còn sót lại một chút cặn. Mà tại Dực Mưu hóa thành bay đầy trời cho, theo gió rơi vào đại hải thời điểm, một sợi thủy mặc chi lực theo cái kia đầy trời hổ cho bên trong bay ra, trở về Dực Hung trên người màu đen da lông. Dực Hung trước đó tại tứ sư động phủ thời điểm, cùng táng tính chơi đùa thời điểm, đã từng cầm bút lông vẽ lên họa chính mình màu đen da lông, tương đương với đem vết mực giấu vào hắn thân thể mặt ngoài màu đen da lông. Sau đó, hắn liền có thể dùng cái này màu đen da lông bên trong vết mực đi đánh lén táng tính. Bây giờ Dực Hung là đánh lén không được đại thừa đỉnh phong táng tính, nhưng thuấn sát một cái Dực Mưu là không có vấn đề gì. Đây cũng là tiểu lão hổ chiến đấu trí tuệ. Hắn không thích tu luyện, nhưng liền ưa thích nghiên cứu khác, tỉ như nhường Nhất Thiên Tam dẫn hắn bay sau đó đùa giỡn táng tính, nhường Phương Trần dẫn hắn bay sau đó đùa giỡn táng tính, nhường Lăng Tu Nguyên dẫn hắn bay sau đó. Kỳ thật Dực Hung không thích tu luyện cũng rất bình thường, hắn hiện tại tư chất là tốt, nhưng kỳ thật chân chính khôi phục tốt đẹp tư chất tu luyện còn có tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh bất quá là chừng trăm trời sự tình. Đối với hắn mà nói, vô luận là không có huyết mạch càn khôn đạo thời kỳ, vẫn là tại có huyết mạch nhưng không có linh khí thú lao thời kỳ, tu luyện vẫn luôn là một kiện rất vất vả sự tình. Phu phản hồi quá đa tình huống dưới, Dực Hung trốn tránh tu luyện cũng rất bình thường. Hiện thực nếu là mỗi ngày đánh đập ngươi, ngươi cũng rất khó không trốn tránh hiện thực. Giết Dực Mưu về sau, Dực Hung về tới Phương Trần cùng Dực Vọng Sơn bọn hắn bên cạnh. Dực Thánh, Dực Không bọn hắn còn đứng ở Dực Hung tượng bên cạnh. Nhìn lấy Dực Hung trở về, Dực Thiên Hỏa chờ mấy tên hộ tộc tổ sư ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là không nói gì. Mà Dực Không trong ánh mắt thì lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Dực Hung vừa mới khởi hành đi giết Dực Mưu thời điểm, vô luận là vết mực tốc độ xuất thủ, vẫn là tốc độ phi hành, đều vượt mức bình thường nhanh. Cái này đủ để chứng minh Dực Hung thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngược lại là Dực Thánh thì là đối Dực Hung không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ưa thích chiến đấu hắn, nghĩ thắng nhưng cũng thua được. Vừa mới bị Dực Hung miểu sát về sau rất xấu hổ vô cùng hắn, hiện tại đã thản nhiên tiếp nhận thất bại kết cục. Với hắn mà nói, tiêu đốt bí cảnh bản nguyên đến tu luyện nhanh hơn, đã là thủ đoạn cuối cùng, cứ như vậy còn không đánh lại Dực Hung, vậy liền chịu thua, dạng này ngược lại vui vẻ tự tại. Cho nên, kỳ thật Dực Thánh ngược lại còn rất kính nể Dực Hung. Bội phục không phải Dực Hung đế phẩm huyết mạch, mà chính là Dực Hung ý chí lực cùng sinh tồn năng lực. Hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ lại qua cùng thay vào qua Dực Hung kinh lịch cùng gặp phải. Bởi vì hắn là duy huyết mạch luận, loại này bị huyết mạch luận dị hóa tồn tại, rất dễ dàng đem không có huyết mạch không làm bình thường thánh hổ đối đãi, cho nên không có đem Dực Hung để vào mắt với hắn mà nói là rất bình thường. Nhưng bây giờ bất đồng, Dực Hung đánh bại hắn, hắn tự nhiên là sẽ trịnh trọng đối đãi Dực Hung, sau đó liền sẽ cảm thấy rất bội phục, hắn bội phục Dực Hung có thể tại không có tu vi tình huống dưới trốn vào tiên yêu chiến trường, còn kiên trì đến đế phẩm huyết mạch thức tỉnh. Cái này đích xác là phi thường cường đại, hắn cảm thấy không bằng. Nguyên nhân chính là như thế, Dực Hung sau khi trở về, Dực Thánh mở miệng nói, đối ngươi sau khi trở về, ngươi tượng ta sẽ ngày ngày cùng bái, ngươi yên tâm đi, 18K. Dực Hung gật đầu nói, ừm. Hả? Thần sắc của hắn lập tức biến đến im lặng lên, ngươi gọi ta cái gì? Dực Thánh thản nhiên nói, 18K, ngươi thắng ta bảo ngươi ca không phải rất bình thường. Dực Hung. Xưng hô này làm đến, hắn cũng không biết làm sao đáp lại Dực Thánh. Về sau, bọn này hoàng tử liền mang theo Dực Hung tượng rút lui. Trước khi đi, đại hoàng tử Dực Càn kỳ thật còn có lời muốn cùng Dực Hung nói, nhưng Dực Thiên Hỏa không có nhường hắn mở miệng, liền để hắn trực tiếp rời đi. Dực Thiên Hỏa cũng không biết Dực Càn cụ thể muốn nói cái gì, nhưng nhìn Dực Càn một bộ cao mày dáng vẻ, xem chừng Dực Càn lại muốn phát bệnh, liền để hắn xéo đi. Đuổi đi sở hữu hoàng tử về sau, Dực Thiên Hỏa nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, trong nội tâm ưu sầu, hắn luôn cảm thấy bây giờ Càn Khôn đảo thế hệ tuổi trẻ không có một cái nào đỡ nổi. Mà Dực Thiên Hỏa ưu sầu, đối Dực Vọng Sơn tới nói liền không tính là gì ưu sầu. Hắn không phải rất để ý vấn đề này, hắn càng để ý là Dực Hung. Nhưng hắn không có gấp hỏi thăm Dực Hung, mà chính là nhìn về phía Phương Trần, nói: "Phương giới chủ, hiện tại Dực Hung sự tình đã giải quyết, phải chăng muốn đi Càn Khôn Sơn lấy đi Càn Khôn lệnh?" Nghe vậy, Phương Trần khẽ gật đầu, "Đúng, vậy liền phiền Phức Vọng Sơn đạo hữu. Có điều, có kiện sự tình ta muốn nói trước một tiếng." Dực Vọng Sơn nghe nói như thế, thần sắc lập thì lộ ra mấy phần cảnh giác, sự tình gì? Trong đầu của hắn lập tức lóe qua một cái tổ sư quỷ bái hình ảnh. Phương Trần sẽ không phải cũng muốn tới này cái a? Phương Trần nói ra, là như vậy, ta cần muốn đi vào Càn Khôn Sơn tiến hành thí luyện, Càn Khôn Sơn bên trong có yêu tổ quyền hành chi lực, ta muốn đem hắn lấy đi, đến lúc đó hẳn là sẽ đem Càn Khôn Sơn làm hỏng. Nghe nói như thế, Dực Vọng Sơn thần sắc không có biến hóa, trong nội tâm lại thở dài một hơi. Nha, không phải quỷ, cái kia còn tốt. Đón lấy, hắn mới lộ ra mấy phần khó xử, cắn răng nói, như vậy phải không? Không có việc gì, đây cũng là vì Tam Đế giới tương lai, chúng ta Càn Khôn Thánh Hổ tộc nguyện ý nỗ lực. Phương giới chủ cứ việc cầm đi đi. Nếu là cái khác yêu tộc đồng minh không muốn vứt bỏ chính mình thí luyện chi địa lời nói, Phương giới chủ cũng có thể bắt ta hổ tộc xem như ví dụ. Lúc nói chuyện, Dực Vọng Sơn nghĩ đến dù sao hắn cũng không có lực lượng, không có lý do cự tuyệt Phương Trần. Đã không thể cự tuyệt, vậy liền hưởng thụ. Tự nguyện quên ra Càn Khôn Sơn, vẫn là đi đầu cái thứ nhất quên ra, thanh danh này rất tốt, nếu là thắng giới kiếp, trên sử sách hổ tộc còn có thể nhớ cái yêu giới công đầu. Nghe vậy, Phương Trần bật cười, chợt lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Dực Vọng Sơn, đa tạ Vọng Sơn đạo hữu tương trợ bất quá, ta cũng không tốt trắng cầm đồ đạc của các ngươi, đây là bổ khuyết. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Trần cũng mang ra qua mấy cái thí luyện chi địa, nhưng trên cơ bản đều có bổ khuyết. Đạm Nhiên Tông là người trong nhà, trước không nói, Đan đỉnh tiên trực tiếp đổi cái mới thí luyện chi địa. Dung Thần Tiên không chỉ có không có mang ra còn đem Tâm Hình Sơn cho bổ sung. Duy Kiếm Sơn trang là Khương Ngưng Ý liễu mang ra, cũng bù đắp lại mới. Cho nên, Phương Trần cảm thấy, không đối Càn Khôn Thánh Hổ tộc bổ khuyết một chút, tựa hổ cũng không tiện. Lại nói, hắn cảm thấy Dực Vọng Sơn cũng là đáng giá kết giao, nếu là cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai Dực Hung muốn tìm Thánh Hổ quỷ hắn, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Phương Trần tạm thời không có năng lực gì làm một cái mới thí luyện chi địa đi ra, cho nên đơn giản thô bạo một điểm liền tốt. Mà nhìn Phương Trần cầm bình ngọc đi ra, Dực Vọng Sơn bản không có trông cậy vào có vật gì tốt, nhưng thần thức dò vào trong đó về sau, thần sắc của hắn lập tức liền thay đổi, trong lòng chấn kinh, nhiều như vậy chí tôn bảo nhân huyết, nồng độ còn cao như vậy, kiếm lợi lớn a. Chương 1594, ngài có thể trở về sao? Chương 1594, ngài có thể trở về sao? Trên thực tế, Dực Vọng Sơn muốn là nghĩ tới lần này Phương Trần tới kịch bản có thể là, thứ nhất, Dực Vọng Sơn, lúc trước cái khác yêu tộc đến linh giới gặp ta thời điểm, ngươi vì sao không đến? Thứ hai, đáng giận, ngươi nhường bản giới chủ rất không cao hứng, các ngươi muốn tự giác dâng lên trong tộc sở hữu bảo vật, tiên tổ pháp bảo. Thứ ba, Phương giới chủ không cần a, Thánh Hổ tộc biết sai rồi. Loại này kịch bản dự thiết lập cũng là Phương Trần sẽ đến mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau đó cướp bóc đốt giết. Cho nên, đối với muốn giao ra Càn Khôn lệnh cùng Càn Khôn Sơn chuyện này, Dực Vọng Sơn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Trần không chỉ có không có phí công chơi, trả lại ra chí tôn bảo nhân huyết, vậy coi như kiếm lợi lớn. Dù sao, đây đối với tâm lý mong muốn là Phương Trần muốn tới cướp bóc đốt giết Dực Vọng Sơn tới nói, chí tôn bảo nhân huyết nghiêm chỉnh mà nói cũng là một loại trắng chơi. Hắn có thể không cao hơn sao? Cho dù hắn hiện tại là đại thừa đỉnh phong, nhưng có thể được đến chí tôn bảo nhân huyết, huyết mạch vẫn như cũ có khả năng lại tinh tiến một chút. Mà trong lòng của hắn tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ. Dực Hung cường đại, tựa hồ có dấu vết mà lần theo. Xem ra Phương Trần trong tay hẳn là có một cái chí tôn bảo nhân thể trợ giúp Dực Hung trưởng thành. Tưởng tượng như vậy, có chút hâm mộ a, cái này làm đến Dực Vọng Sơn cũng muốn làm Phương Trần thú sủng. Dù sao, tại giờ này ngày này thời đại này, chí tôn bảo nhân thể đã vô cùng hiếm thấy. Đó lấy, Dực Vọng Sơn mặt mày hớn hở, hổ trưởng một phen, cái kia bình ngọc liền tại trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy gì nữa, cười híp mắt nói ra, đà tạ Phương giới chủ. Dực Vọng Sơn bộ dáng cười tủm tỉm, nhường Dực Thiên Hỏa trở thánh hổ có chút kinh ngạc, Phương giới chủ đến tột cùng là cho ra vật gì tốt? Sao nhường tâm cao khí ngạo Dực Vọng Sơn thành bộ dáng như vậy? Chỉ có Dực Hung sắc mặt hâm mộ, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái kia cái bình mặc dù cái gì khí tức đều không tràn lan đi ra, nhưng bên trong bảo đảm trang là chí tôn bảo nhân huyết. Mà Phương Trần nhìn lấy Dực Vọng Sơn theo chấn kinh đến cao hứng, đến sau cùng thậm chí có một loại Dực Hung đạt được linh trà lúc định đoạt thần sắc lúc, hắn thần sắc trên mặt như thường, trong miệng nói không quan hệ, trong nội tâm lại một mực thở dài, mẹ nhà hắn. Đại thừa đỉnh phong yêu đế nhìn đến chí tôn bảo nhân huyết đều cao hứng như vậy sao? Ta liền biết lúc trước dùng cầm chí tôn bảo nhân huyết đổi kim tuyệt thiên ma, cho lục ách kiếm lợi lớn. Mà Dực Vọng Sơn trầm giọng nói, cái này thật sự là lãng phiền Phương giới chủ hao tâm tổn trí góp nhặt. Tốt, Phương giới chủ, ngăn cản giới kiếp sự tình, không thể trì hoãn. Chúng ta bây giờ liền đi đem Càn Khôn Sơn hủy đi a. Dực Thiên Hỏa chờ mấy cái hổ trầm mặc, không lời nào để nói. Mà Phương Trần nghe Dực Vọng Sơn lời nói, thì là có chút ngoài ý muốn, các loại. Nghe hắn ý tứ này, hắn không nhìn ra chính mình là chí tôn bảo nhân thể. Phương Trần nghĩ lại, hắn lúc trước không để ý chi tiết này, bây giờ suy nghĩ một chút, Tâm Hà sư minh cho mình Ngọc Châu vẫn là rất châu bò. Liên đại thừa đỉnh phong yêu đế đều không có thể nhìn thấu chí tôn bảo nhân thể, xác thực lợi hại. Đó lấy, tại Phương Trần yêu cầu dưới, mọi người rời đi trước nơi đây, trở về Âm Dương Thánh Điện. Mà tại bọn họ rời đi Càn Khôn đảo thời điểm, toàn bộ Càn Khôn đảo thì là như vỡ tổ một dạng, dư hung tin tức truyền đến khắp nơi đều là. Sở Hữu Thánh Hổ đều biết, bọn hắn trong tộc có một tôn tuyệt thế thiên kiêu, có thể tại phản hư cảnh giới lấy uy áp trấn nhiếp hợp đạo cảnh thánh phẩm yêu thú. Nhưng rất đáng tiếc, tôn này tuyệt thế thiên kiêu đã không phải là bọn họ. Trở lại Càn Khôn Sơn giữa sơn núi, trừ Phương Khương Hổ cây cầu bên ngoài, còn lại cũng chỉ có Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa. Cái khác hổ tộc tổ sư đều không có theo tới. Mà đợi đến cái khác thánh hổ đều bị đẩy ra về sau, Dực Vọng Sơn mới mở miệng, nói: "Dực Hùng, ta có một vấn đề, nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi có thể không trả lời?" Nói chuyện đồng thời, Dực Vọng Sơn còn vừa tại đánh mở Âm Dương Thánh Điện. Dực Hung nghe vậy, tò mò nhìn về phía Dực Vọng Sơn, nói: "Ngươi hỏi?" Dực Vọng Sơn trầm giọng nói: "Ngươi tại sao lại chế tạo ra một cái có Càn Khôn Thánh Hổ Đế phẩm huyết mạch lệ phục hư ảnh?" Lúc nói chuyện, Âm Dương Thánh Điện đã mở ra hoàn tất. Đón lấy, Dực Vọng Sơn liền để Dực Thiên Hỏa dẫn đầu Phương Trần tiến vào Càn Khôn Lệnh. Về phần tại sao chính hắn không mang theo, thứ nhất là hắn không có tự pháp bảo, không mở được Càn Khôn Lệnh, thứ hai là bởi vì hắn còn muốn hỏi Dực Hung. Mà Phương Trần vốn là dự định đi vào Âm Dương Thánh Điện, nhưng nghe đến Dực Vọng Sơn hỏi vấn đề này, hắn lại dừng bước, ngược lại nhìn về phía Dực Vọng Sơn. Dực Vọng Sơn trên mặt mặc dù không có quá lớn biểu lộ, nhưng Phương Trần nhìn ra một loại xấu hổ cảm giác. Phương Trần không khỏi nghĩ thầm, còn đặc biệt đẩy ra Sở Hữu Thánh Hổ mới hỏi, xem ra hắn thật vô cùng để ý vấn đề này. Đó lấy, Phương Trần, Khương Ngưng Y và bọn hắn liền cùng Dực Thiên Hỏa đi vào Càn Khôn Thánh Điện, chỉ lưu Dực Hung cùng Dực Vọng Sơn ở bên ngoài. Mà nghe được Dực Vọng Sơn lời nói, Dực Hung cũng không có cố ý ẩn tàng cái gì, nói ra, cái này hư ảnh là ta quyền hành hạch tâm. Bởi vì đại đạo, bởi vì lệ phục tổ sư trợ giúp ta nắm giữ đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch, còn chỉ điểm qua ta, để cho ta tìm được trở thành hộ tổ hướng đạo chi tâm, bởi vậy, ta quyền hành hạch tâm cũng là lệ phục tổ sư bộ dáng. Cái này vừa nói, Dực Vọng Sơn bừng tỉnh đại ngộ, "Hả, nguyên lai là dạng này a? Ngươi nói cái gì?" Giờ khắc này, Dực Vọng Sơn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, hắn trừng to mắt, mắt trừng hổ ngốc, đầu óc giống như là bị đạo trần truy nặng nghề mà đánh đến mấy lần mở dạng, hơn nửa ngày liền câu nói đều nói không nên lời, cả người đều ngu dại. Cái gì gọi là quyền hành hạch tâm? Cái gì gọi là đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch? Đây là cái gì? Dực Hung nghe nói như thế, không khỏi sửng sở, vô ý thức hỏi, cần ta lặp lại một lần sao? Không cần, không cần lặp lại. Dực Vọng Sơn có chút ngây ngốc nói ra, ta đại khái đoán được quyền hành hạch tâm là cái gì. Hiện tại tam đế giới tu luyện cảnh giới lớn nhất phiên bản mới đã đổi mới, Dực Vọng Sơn tự nhiên nghe nói qua tiên đế, cũng biết tiên đế quyền hành hạch tâm tự nhiên có thể đoán ra được đến tột cùng là cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, Dực Vọng Sơn tâm lý triệt để hiểu được. Khó trách. Khó trách hắn cảm thấy Dực Hung trên thân giống như có một cỗ lực lượng rất lợi hại, nhưng lại không phải linh giới lực lượng. Khó trách hắn sẽ muốn quỷ bái Dực Hung. Hợp lý là bởi vì Dực Hung cũng nắm giữ quyền hành a. Thế nhưng là, cái này hợp lý sao? Dực Hung thế nhưng là mới phản hư cảnh giới a. Còn có, đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch, đây là cái gì? Dực Vọng Sơn đem chính mình vấn đề đều hỏi lên. Dực Hung cũng không có giấu giếm, giải thích nói, Trần Ca nói, cảnh giới không ảnh hưởng ngươi lĩnh ngộ tiên đế quyền hành, nếu là Càn Khôn đảo có con nào thánh hổ có tiềm chất lời nói, cũng có thể sớm lĩnh ngộ tiên đế quyền hành. Ngươi nhìn, đây có phải hay không là rất thuận tiện những cái kia tu luyện cảnh giới không đủ nhưng muốn làm ra tiên đế quyền hành thánh hổ. Nguyên nhân chính là như thế, ta liền đánh bậy đánh bạ đem tiên đế quyền hành làm ra tới. Dực Vọng Sơn, cái này nói là lời gì? Dực Hung lại nói, đến mức đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch thì là lệ phục tổ sư dùng trứng rồng giúp ta làm, phương pháp này cùng cánh vĩnh tiên tổ phương pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên ta cũng tại may mắn phía dưới nắm giữ đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch. Dực Vọng Sơn, hắn đã triệt để ngốc trệ, mà cũng là giờ khắc này hắn triệt để minh bạch. Thì ra là thế. Khó trách Phương Trần trước đó nghe được cánh vĩnh tiên tổ phương pháp thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là tán đồng cánh vĩnh tiên tổ phương pháp là lợi hại. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Phương Trần đứng nơi cao thì nhìn được xa, biết cánh vĩnh tiên tổ có năng lực, bây giờ mới biết, hợp lấy phương pháp kia đã thực hiện à. Đó lấy, Dực Hung lại đưa tay vô vô Dực Vọng Sơn, nói, Vọng Sơn tổ sư, ngươi nếu là có hứng thú, ngươi cũng có thể làm một cái chứng rồng đến, nói không chừng lệ phục tổ sư có năng lực giúp ngươi làm ra đầu thứ hai đế phẩm huyết mạch tới. Dực Vọng Sơn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, cảm ơn a. Dực Hung cười tủm tỉm nói, không cần cảm ơn. Đón lấy, hai hổ ngay tại Âm Dương Thánh Điện trước yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Dực Vọng Sơn nhảy ra một câu đến, Dực Hung. Dực Hung, thế nào? Dực Vọng Sơn, không, phải nói. Dực Tiên Đế, ngài có thể trở về Càn Khôn Đảo sao? Càn Khôn Đảo cần ngài dẫn đầu. Dực Hung. Chương 1595, Dực Vọng Sơn ý nghĩ chương 1595, Dực Vọng Sơn ý nghĩ Dực Vọng Sơn đột nhiên xuất hiện lời nói xoay chuyển nhường Dực Hung có một loại đội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên thay đổi cảm giác. Sương hô lập tức thăng cấp, nhường Dực Hung ý thức được, Dực Vọng Sơn có thể dẫn đầu bây giờ Càn Khôn Thánh Hổ tộc bảo trì yêu giới trung kiên địa vị không phải không đạo lý. Có hắn làm áp quan thạch, Càn Khôn Thánh Hổ tộc thực lực cho dù không tính là chín đại tộc thượng ơi, nhưng vẫn như cũ có thể làm được tiến thối tự nhiên, thành thạo. Thật giống như Càn Khôn Thánh Hổ tộc tộc địa một dạng, bên ngoài một trong đảo một đảo, một đảo bộ một đảo, một bộ tiếp một bộ. Dực Vọng Sơn không biết Dực Hung ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn biết rõ trong lòng mình ý nghĩ. Hắn bây giờ nghĩ pháp cũng là hối hận, rất hối hận. Phi thường hình xoắn ốc nổ tung hối hận. Hắn hối hận nhất, đau lòng nhất sự tình cũng không phải Dực Hung không trở về Càn Khôn Đảo, hổ tộc tiên đế là Đạm Nhân Tông, mà chính là Dực Hung quyền hành hạch tâm là lệ phục dáng vẻ. Hắn thật rất thống khổ a. Làm hắn biết, Dực Hung ngưng kết ra lệ phục dáng vẻ là bởi vì lệ phục chỉ điểm qua Dực Hung về sau, lòng của hắn đơn giản liền cùng bị nhét vào cối xay thịt một dạng. Một khắc này, hắn rõ ràng địa sau mối hận. Sớm biết hôm nay, cái kia lúc trước chính mình liền đến chỉ huy chỉ điểm Dực Hung. Cái kia Dực Hung quyền hành hạch tâm bộ dáng không chính là mình sao? Tại Dực Vọng Sơn đáy lòng, hắn trước đó đối Dực Hung thái độ nhưng thật ra là không quan trọng. Vô luận Dực Hung về hay không về đến, hắn đều không phải là rất để ý mà lại, dứt bỏ Càn Khôn Thánh Hổ tộc chủng tộc lợi ích không nói, Dực Vọng Sơn trong lòng là có khuynh hướng Dực Hung đừng trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng là đế phẩm yêu thú, đổi chỗ suy nghĩ một chút, hắn nếu là bị Dực Hung sự tình, cũng nhất định không nghĩ về Thánh Hổ tộc. Mặt khác, càng quan trọng hơn là, Dực Vọng Sơn mặc dù biết đế phẩm huyết mạch xác thực rất trọng yếu, nhưng là đây, trước mắt tam đế giới cục này thế, thánh hổ tộc thêm một cái đế phẩm huyết mạch, thiếu một cái đế phẩm huyết mạch, không thay đổi được cái gì. Đừng nói đế phẩm huyết mạch, cũng là nhiều một tôn đỉnh phong yêu đế, cũng không cải biến được quá nhiều đồ vật. Phương Trần trẻ tuổi như vậy lại cường đại như thế, tại có thể báo trước tương lai bên trong, tất cả mọi người sẽ chỉ là thuộc hạ mà thôi. Cho nên, hắn cũng không bắt buộc Dực Hung muốn trở về, cũng không có hao phí tâm lực đi vãn hồi. Nhưng, thật sự là hắn không nghĩ tới Dực Hung đã nắm giữ tiên đế quyền hành. Cái này hoàn toàn lại khác biệt ta. Nguyên nhân chính là như thế, Dực Vọng Sơn không chỉ có muốn mời Dực Hung trở về, còn muốn nhường Dực Hung dẫn đầu cản khôn thánh hộ tộc. Đơn giản tới nói, hắn liền là muốn cho Dực Hung trở về, thay thế hắn làm hộ tộc lãnh tụ. Nhưng rất đáng tiếc, Dực Hung hiện tại mặc dù đối Dực Vọng Sơn không có cái gì phản cảm, nhưng đối cản khôn thánh hộ tộc cảm giác đã theo ác cảm biến thành không cảm giác. Dực Hung đạp vào cản khôn đảo thời điểm, liền phát hiện chấp niệm của mình đã biến mất không sai biệt lắm, tại Dực Mưu chết về sau, cái này chấp niệm càng là đã không còn sót lại chút gì. Cái này kỳ thật so mang trong lòng ác cảm còn nghiêm trọng. Mà Dực Vọng Sơn thái độ, kỳ thật cũng thể hiện ra yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau. Yêu tộc càng thiện cận hơn, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể liên tiếp xuất hiện giống như là hổ kình bá chủ, mật thừa lưu loại này tình huống. Mà tại nhân tộc bên kia, nhất là Đạm Nhân Tông, thì là, ta quản ngươi cái này cái kia, ngươi chỉ cần không phải đại gian đại ác thế hệ, ta tự có biện pháp an trí ngươi. Tư chất ngươi không được, ta cho ngươi tìm phân công đánh, giống như là cho Phương Trần cùng Dực Hung đánh xong giá về sau, sửa sang sân nhỏ cái đám kia phàm nhân, lại như là đồng cảnh trăm thành bán hàng rong, phổ thông khoáng mạch thợ mỏ các loại. Tư chất ngươi vẫn được, đến ánh quang hồ sơn học một ít, thông qua khảo hạch vào nội môn, không thông qua ta cho ngươi tìm tông môn khác nhìn xem, đông cảnh dù sao có nhiều như vậy tông môn. Ngươi nếu là tư chất đi, cái kia ta liền tự mình mang ngươi. Đoạt đồ đệ, đưa bà bối, tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Cái gì đều đến. Tại Phương Trần cùng Lăng Tu Nguyên nhận biết trong khoảng thời gian này, Lăng Tu Nguyên cái gì thiếu trang bức, cũng không có làm sao biểu hiện ra tài lực, giống như là nắm giữ một tòa bí cảnh chuyện này, muốn không phải Phương Trần đạt được một phần tám tranh thủy mặc lời nói, hắn căn bản liền sẽ không biết Lăng Tu Nguyên chính mình nắm giữ bí cảnh sự tình. Nhưng là Lăng Tu Nguyên vì Phương Trần chăn, chủ động đem thái cổ huyền ngọc chu kêu lên, ngàn trượng lâu thuyền như núi cao nguy nga xúc lập tiên địa ở giữa, ngàn trượng tranh thủy mặc bao trùm nguy thành trời. Sau đó còn đưa một sóng lớn lễ. Sau cùng còn tại Phương gia đại sảnh cùng Diêm Chính Đức đấu pháp. Đó là Lăng Tu Nguyên lớn nhất trang một lần. Mà lần kia cũng là hắn vì Phương Trần chăn mà toàn lực xuất thủ. Đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc đối hậu bối con cháu coi trọng trình độ bất đồng. Vọng Sơn tổ sư, ta đã cảm nhận được ngài thành ý, ha ha ha. Khục. Dư Hung nói ra, nhưng ta sẽ không trở về, tin tưởng ngài cũng có thể hiểu được ta. Dực Hung cự tuyệt Dực Vọng Sơn, nhưng hay là bởi vì Dực Tiên Đế xưng hô thế này mà ép không được khoe miệng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại kia tâm linh bay trên không trung lâng lâng cảm giác, Dực Tiên Đế. Ha 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 ha. Nguyên lai, Trần Ca bình thường đều ăn đến tốt như vậy sao? Nếu như thay cái trường hợp, hiện tại Dực Hung mặt nhất định sẽ bị trang bức vui vẻ tràn đầy. Dực Vọng Sơn gặp Dực Hung cự tuyệt, khít một tiếng, nói, ta đã biết. Dực Hung an ủi Dực Vọng Sơn, ngài cũng không cần quá khó chịu, dù sao, tương lai nói không chừng yêu giới đều muốn tại Hôi Lưu trùng kích vào mà trực tiếp sụp đổ. Cho nên, các ngươi sớm muộn đều là phải vào Nhược Nguyệt Cốc thế giới. Đến lúc đó, nơi nào còn có cái gì Càn Khôn Thánh Hổ tộc, đều là Đạm Nhiên Tông Càn Khôn Phong mà thôi. Cho nên, ta về hay không về cũng không trọng yếu. Dực Vọng Sơn, hắn mẩn người về sau thì càng lưu thương. Hợp lấy Càn Khôn Thánh Hổ tộc sau cùng chỉ còn cái Càn Khôn Phong. Ngươi cùng Phương giới chủ thật đúng là đem chúng ta an bài đến rõ ràng. Lúc này, Phương Trần thanh âm đàm thoại đúng lúc đó theo Âm Dương Thánh Điện bên trong truyền ra, chớ có nói hiệu nói vượng, Nhược Nguyệt Cốc thế giới bên trong có một tòa đảo là chuyên môn lưu cho Thánh Hổ tộc. Càn Khôn Thánh Hổ tộc cũng có thể bảo trì chính mình độc lập tự chủ. Hắn một mực chưa đi đến Càn Khôn lệnh, còn tại nghe góc tường. Nghe nói như thế, Dực Vọng Sơn an tâm, đà tạ Phương giới chủ. Phương Trần, không cần cảm ơn. Sau khi nói xong, hắn trong lòng suy nghĩ, kỳ thật Càn Khôn Thánh Hổ tộc còn là biết một thằng tại. Dù sao Kỷ Nguyên Điện vẫn còn ở đó. Đó lấy, Dực Vọng Sơn lại nhìn về phía Dực Hung, nói, có điều, cánh đỉnh tiên tổ phương pháp, thật có hiệu quả sao? Dực Hung gật đầu nói, hoàn toàn chính xác hữu dụng, chỉ bất quá, cần nguyên vật liệu so sánh hà khắc mà thôi, ngài cũng có thể đi hỏi một chút Lệ Phục tổ sư. Dực Vọng Sơn nghe vậy, lộ ra vẻ cân nhắc, khẽ gật đầu, được. Đón lấy, hắn lộ ra tiếc hận thần sắc, thở dài nói, đáng tiếc, hổ tộc đệ nhất tôn tiên đế, vậy mà không thể tại Càn Khôn đảo sinh ra, là ta thất trách à. Nghe nói như thế, Dực Hung vô Dực Vọng Sơn thân thể, nói, Vọng Sơn tổ sư, ngài không cần như thế thất lạc, ta vốn cũng không phải là hổ tộc đệ nhất tôn tiên đế. Dực Vọng Sơn nghe xong lời này liền đỗng nhiên giật mình, có ý tứ gì? Còn có cao thủ? Là ai? Tại tam đế giới bên ngoài, có một tôn dung hô tiên đế, hắn cũng là Càn Khôn thánh hổ tộc tiên đế. Dực Hung một mặt nghiêm nghị nói, sau khi nói xong, hắn dừng một chút lại bổ sung, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là nửa bước tiên đế, hắn là Lệ Phục tổ sư gặp phải. Nghe nói như thế, Dực Vọng Sơn trong lòng hơi động, đủ loại này dấu hiệu đã biểu lộ Lệ Phục có thể chỉ điểm hắn thông hướng cảnh giới cao hơn. Hắn như có điều suy nghĩ, tâm lý chuyển đại lượng suy nghĩ. Chương 1596, đến Vương Trần chương 1596, đến Vương Trần một lát sau. Dực Vọng Sơn cùng Dực Hung đều tiến vào Âm Dương Thánh Điện. Mà Phương Trần thì là thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nhìn Dực Thiên Hỏa một chút. Tốt, hiện tại có thể tiến vào Càn Khôn lệnh. Dực Thiên Hỏa thấy thế, cho Phương Trần mở ra Càn Khôn lệnh. Đại trưởng lão vẫn rất có ánh mắt, vừa mới nhìn Phương Trần muốn nghe Dực Hung cùng Dực Vọng Sơn đối thoại, cho nên hắn liền cố ý ở bên cạnh loay hoay càn khôn lệnh, chậm chạp không có mở ra càn khôn lệnh thế giới. Chờ Dực Vọng Sơn cùng Dực Tiên Đế trò chuyện xong sau, hắn mới mở ra. Nương theo lấy càn khôn lệnh mặt ngoài hai màu đen trắng lại lần nữa chạy động thời điểm, Phương Trần nói một tiếng đa tạ về sau liền nhảy vào càn khôn lệnh thế giới bên trong. Nhìn đến Phương Trần tiến vào càn khôn lệnh thế giới lúc, Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa đều không chớp mắt nhìn chằm chằm càn khôn lệnh, trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề, nhân tộc tiến vào yêu tộc tiên tổ pháp bảo, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Tiên tổ pháp bảo, thế nhưng là chỉ nhận huyết mạch. Thẳng thắn nói, loại chuyện này bọn hắn còn không biết đến. Cùng lúc đó, càn khôn lệnh mặt ngoài cái kia hai màu đen trắng lập tức biến ảo thành bên trong trung thế giới hình ảnh. Giờ phút này, ở thế giới trung ương đồng bằng, Phương Trần đang lặng lặng đứng đấy, cảm thụ được trong đan điền của cuộn. Vừa tiến vào thời điểm, càn khôn lệnh thế giới tựa hồ phát giác đến hắn là một người, có một cỗ sức đẩy xuất hiện, nhưng khi Phương Trần khu xử vạn yêu tổ nguyên huyết mạch lúc, cái kia cỗ sức đẩy liền không còn sót lại chút gì. Đó lấy, Phương Trần cũng cảm giác toàn thế giới huyết khí đều giống như hôn lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Những cái kia đến từ hộ tộc tiên tổ huyết khí, quanh quẩn ở tại quanh người, cũng bắt đầu chui vào trong thân thể của hắn. Dự Thiên Hỏa đã nói qua, có huyết khí tầm bổ về sau nhìn thấy tiên tổ, sau đó thỉnh phía dưới càn khôn lệnh, như vậy, cũng là đỉnh phong huyết mạch. Phương Trần mặc dù còn không có gặp tiên tổ, cũng không cần lại mời càn khôn lệnh, nhưng hắn cho rằng, huyết mạch của mình khẳng định là đỉnh phong. Thôn yêu dung huyết đại pháp vĩ đại không thể nghi ngờ. Ai dám nghi vấn tân tân khổ khổ thôn vệ rác rưởi yếu cốt hợp lại tốt mạch hàm kim lượng. Mà tại huyết khí vây quanh Phương Trần không bao lâu về sau, Phương Trần cũng cảm giác được hắn trong đan điền tây, hắn xa tổ đều tại thời khắc lên phản ứng, làm đến hắn đan điền ngứa một chút, giống như là muốn giải đồ vật mở dạng. Cái kia viên quần anh hội tụ trên cây, bắt đầu lấp loé phát quang, có từng đợt tiếng hổ gầm từ đó bừng lên, chậm rãi truyền khắp toàn bộ đan điền. Mà xa tổ phản ứng thì là đến từ bên trong một cái thùng xe, cái kia trong xe trang phục chính thức lấy một con rồng. Đây là Dực Hung cho Phương Trần cung cấp quyền hành chi thân. Xa tổ bên trong rồng cùng ẩn linh thụ hư ảnh đều tại thời khắc chậm rãi bắt đầu bành trướng, thu nhỏ, bành trướng, thu nhỏ, dường như cùng làm người mở dạng, bắt đầu hô hấp của bọn hắn. Mà bọn hắn hút đi vào chính là càn khôn lệnh thế giới bên trong huyết khí. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Phương Trần không tự giác thu nạp vào tới huyết khí càng ngày càng nhiều, ẩn linh thụ hư ảnh trên càn khôn thánh hổ huyết mạch cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Phương Trần thân thể mặt ngoài dần dần bắt đầu xuất hiện một tầng mông lung đen trắng thánh hổ hư ảnh. Thuộc về Phương Trần đen trắng thánh hổ, không thấy khuôn mặt, chỉ có thân thể hình dáng. Thân thể này hình dáng to lớn mà to lớn, thoáng như một tòa pho tượng to lớn, bao phủ Phương Trần, xem ra giống như là tại che chở Phương Trần giống như. Mà cái này đen trắng thánh hổ trên, giống như có một loại màu bạc trắng thần thánh quang huy lan ra. Loại cảnh tượng này, bình thường là càn khôn thánh hổ tộc thánh phẩm huyết mạch thức tỉnh thời điểm đặc thù. Hắn làm sao có ta tộc thánh phẩm huyết mạch? Mà nhìn thấy một màn này, Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa đồng thời giật nảy cả mình, trợn mắt hốt hoồm, hắn chẳng lẽ cũng là thánh hổ tộc? Cả hai đều là tại thời khắc này cảm thấy thật không thể tin. Nói như vậy, chẳng lẽ lại Phương Trần nguyên lai là Dực Trần sao? Nhìn thấy bọn hắn mười phần giật mình bộ dáng, Dực Hung nói ra, hắn không phải hổ tộc, hắn là chính tông nhân tộc, các ngươi cũng không nên giật mình, giống như vậy huyết mạch, hắn còn có 8 đầu. Bởi vì Dực Hung có 2 đầu đế phẩm huyết mạch, cho nên Dực Thiên Hỏa phản ứng đầu tiên cũng là, à, hắn có 9 đầu tộc ta thánh phẩm huyết mạch. Dực Hung, không phải, ý của ta là hắn có 9 đầu 9 đại tộc huyết mạch, cái gì hổ tộc hùng tộc, hắn đều có. Không đơn giản chỉ có hổ tộc. Dực Thiên Hỏa hơi sửng sốt, chợt lại lần nữa trừng to mắt, ngươi nói cái gì? Dực Vọng Sơn kèm chút không có ngoác mồm kinh ngạc, ngươi nói là hắn đem 9 đầu huyết mạch tập vào một thân. Dực Hung gật đầu, đúng. Dực Thiên Hỏa giờ khắc này rõ ràng cảm thụ đến thế giới quan của bản thân bị đánh đến lung lay sắp đổ, hắn làm sao làm được? Dực Hung đơn giản miêu tả một chút, cũng là hút chết, chết hút, hút chết. Đơn giản lặp lại liền làm đến. Dực Thiên Hỏa. Dực Vọng Sơn thì là nhìn chằm chằm trong hình bị huyết khí bao quanh Phương Trần, lẩm bẩm nói, hắn muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn trở thành yêu tổ sao? Một cái chính tông nhân tộc muốn trở thành yêu tổ? Nói đùa cái gì? Càng làm cho Dực Vọng Sơn cảm thấy thật không thể tin chính là, Dực Hung lại còn cao hứng gật đầu, đúng vậy à, bị ngài đã nhìn ra, ngài không hổ là hộ tộc người cầm lái. Dực Vọng Sơn. Cùng lúc đó, chỉ gặp Phương Trần chỗ đứng thẳng bầu trời, đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hóa thành một mảnh màu đỏ. Cái này màu đỏ, cùng vừa mới Dực Hung đưa tới màu đỏ giống như lúc, chính là huyết khí trả lại chi đỏ. Đây là Phương Trần huyết khí, đang cùng càn khôn lệnh thế giới huyết khí tiến hành trao đổi. Thế, Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa triệt để tin Dực Hung thuyết pháp. Trên thân Phương Trần nếu là không có 9 đầu thánh phẩm huyết mạch lời nói, là làm không được loại này huyết khí trả lại hiệu quả. Chỉ là, bọn hắn không hiểu, chủng tộc khác thánh phẩm huyết mạch, đến hổ tộc càn khôn lệnh cũng có thể đạt tới huyết khí trả lại hiệu quả sao? Trên thực tế, tháp sáng bầu trời không phải Phương Trần 9 đầu thánh phẩm huyết mạch, mà chính là hổ tộc thánh phẩm huyết mạch mà thôi. Đầu này thánh phẩm huyết mạch, đơn thuần huyết mạch chất lượng tự nhiên không địch lại Dực Hung song đế phẩm, thế nhưng là trên thân Phương Trần không chỉ có thánh phẩm huyết mạch, còn có thuộc về yêu tổ quyền hành chi lực, cái này quyền hành chi lực có 1/9 thuộc về hộ tộc, đồng thời, hắn còn nắm giữ đến từ tiên yêu chiến trường đại yêu đạo niệm cùng đến từ tiên lộ đại yêu truyền thừa, nơi này lại có một nhóm đạo niệm cùng truyền thừa thuộc về hộ tộc. Sau cùng, Phương Trần còn nắm giữ thượng cổ thần khu, nhục thân đi tới cực hạn. Loại tình huống này, tháp sáng bầu trời không thể bình thường hơn được. Cùng lúc đó, khi bầu trời biến thành màu đỏ về sau, đột nhiên, càn khôn lệnh thế giới bỗng nhiên kinh biến. Chỉ thấy Cái kia giữa không trung huyết khí vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt biến mất, bọn hắn chui vào Phương Trần trong thân thể, lại liền hoàn toàn biến mất không thấy. Càn khôn lệnh lực lượng lại có một loại giảm bớt cảm giác. Đồng thời, cái kia phát hồng bầu trời cũng rút đi nhan sắc. Cái này cho thấy, Phương Trần trong thân thể đã không còn bất luận cái gì huyết khí trả lại đi ra. Huyết khí chỉ có vào chứ không có ra. Nhìn thấy một màn này, Dực Tiên Hỏa biến sắc, tình huống như thế nào? Mà Dực Vọng Sơn liếc mắt liền nhìn ra đến, sắc mặt ngưng trọng nói, càn khôn lệnh lực lượng đang bị nuốt cắn. Dực Tiên Hỏa bỗng nhiên sững sờ, phương giới chủ tại thôn vệ càn khôn lệnh. Hắn muốn làm cái gì? Chương 1597, Phương Trần đế phẩm huyết mạch chương 1597, Phương Trần đế phẩm huyết mạch Phương Trần thôn vệ càn khôn lệnh sự tình, không chỉ có nhường Dực Vọng Sơn cùng Dực Tiên Hỏa nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng để cho Khương Ngưng Ý cùng Dực Hùng cảm thấy không hiểu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, càn khôn lệnh thân vị tổ tiên pháp bảo một trong, là nhất định bị thôn vệ đối tượng. Thế nhưng là thôn vệ càn khôn lệnh không phải là đạo trần cầu sao? Hiện tại làm sao biến thành Phương Trần bản thân đến tự mình thôn vệ? Mà tại càn khôn lệnh trong thế giới, giờ phút này tại Phương Trần thể nội, thôn yêu dung huyết đại pháp ngay tại cấp tốc vận chuyển, mà thôn vệ càn khôn lệnh huyết khí bất ngờ chính là Phương Trần thể nội càn khôn thánh hồ huyết mạch. Vừa mới tại Phương Trần huyết khí cùng càn khôn lệnh thế giới huyết khí giao dung lưu động thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện giống như có chút không đúng. Vô luận là cái nào yêu tộc tiên tổ pháp bảo đều tốt, bình thường tới nói không cách nào đơn thuần thôn vệ trong đó huyết khí. Tiên tổ pháp bảo tự có nó quy tắc chỗ. Mỗi một cái yêu tộc tiến vào tiên tổ pháp bảo, nhiều lắm là làm đến huyết khí trao đổi, ngươi tẩm bổ ta, ta trả lại ngươi, mà không phải đoạn tử tuyệt tôn tựa như trực tiếp thôn vệ, căn đều cho ực. Nếu thật sự là như thế lời nói, chín đại tộc truyền thừa chỉ sợ sớm đã sẽ ở một đời nào đó thời điểm liền trực tiếp đoạn tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Trần cũng không nghĩ tới vừa tiến đến liền thôn vệ càn khôn lệnh huyết khí, hắn chỉ là muốn quy củ, an an phân phân tuân thủ tiên tổ pháp bảo quy tắc, tiếp nhận các vị tổ tiên thừa nhận mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, tiến vào càn khôn lệnh thánh hổ cùng càn khôn lệnh thế giới huyết khí trao đổi quá trình là càn khôn lệnh tẩm bổ thánh hổ. Thánh hổ thì cung cấp tự thân huyết khí cho càn khôn lệnh, mà cung cấp huyết khí, nhưng thật ra là bao gồm huyết mạch huyết khí cùng nhục thân huyết khí. Nhưng bởi vì quá khứ thánh hổ, vô luận tu vi mạnh cỡ nào đều tốt, nhục thân hạn mức cao nhất đã sớm bị khóa chặt, cho nên nhục thân huyết khí có thể bỏ qua không tính. Có thể Phương Trần bất động. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cho càn khôn lệnh thế giới cung cấp huyết khí thì theo thứ tự là thượng cổ thần khu cùng hổ tộc huyết mạch. Bởi vì hổ tộc huyết mạch trồng rất nhiều tầng mờ UFF, cộng thêm thượng cổ thần khu thật sự là siêu mẫu, cả hai cộng lại cung cấp huyết khí, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều phi thường đáng xem. Cho nên Phương Trần dễ như trở bàn tay liền đốt sáng lên càn khôn lệnh thế giới bầu trời. Cả hai vốn phải là hữu hảo hỗ trợ có qua có lại. Phương Trần nghĩ đến dù sao càn khôn lệnh cuối cùng cũng về chính mình sở hữu, cái kia đã như vậy, chính mình đem thuộc về thượng cổ thần khu huyết khí chia sẻ cho càn khôn lệnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, Phương Trần lại đột nhiên phát hiện không hợp lý, theo trong thân thể mình chạy ra đi huyết khí có vẻ giống như có chút vấn đề. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú đan điền nửa ngày, đúng rồi đối sổ sách về sau mới phát hiện, càn khôn lệnh cung cấp cho mình huyết khí, không có bất kỳ biến hóa nào, tại sắp xếp của mình dưới, bọn chúng đều chạy vào càn khôn thánh hồ huyết mạch bên trong. Chính mình thượng cổ thần khu cung cấp cho càn khôn lệnh huyết khí cũng không biến hóa, vẫn như cũ cùng với lúc tiến vào mở dạng. Nhưng càn khôn thánh hồ huyết mạch xuất hiện biến hóa, nó bắt chảy ra nước, nó chỉ tiếp thụ càn khôn lệnh cung cấp huyết khí tầm bổ, nhưng không có đem huyết khí của mình trả lại ra ngoài. Làm phát hiện cái này một lúc thời điểm, Phương Trần lập tức chửi ầm lên, ngoa tạo, cái này hộ tộc huyết mạch làm sao hư hỏng như vậy à? Mà khi càn khôn lệnh thế giới quy tắc chi lực buông xuống đến càn khôn thánh hồ huyết mạch phía trên, muốn cho vắt chảy ra nước nó chảy ra thời điểm huyết khí, Sa tổ Lý trưởng rồng liền sẽ khẽ run lên, tản mát ra một cỗ lực lượng, đồng thời vạn yêu tổ nguyên huyết mạch cũng đang phát tán ra bá đạo tuyệt luân uy thế. Làm quyền hành cùng đến từ yêu tổ huyết mạch phát huy tác dụng về sau, càn khôn lệnh thế giới liền không cách nào theo càn khôn thánh hổ huyết mạch trên cướp đi nửa phần huyết khí. Phương Trần nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ. Càn khôn lệnh thế giới quy tắc chi lực không có gì công kích tính, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa không cách nào ngăn cản. Đối mặt loại này quy tắc chi lực, ai cũng sẽ không có cách nào ngăn cản. Bởi vì đây là càn khôn lệnh thế giới quy tắc chi lực. Nhưng rất đáng tiếc, đối mặt quyền hành cùng yêu tổ chi lực song trọng giác công, nó vô kế khả thi. Kiến thức đến tình cảnh này về sau, Phương Trần trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc. Chợt, hắn đột nhiên bắt đầu phối hợp càn khôn thánh hổ huyết mạch, đã vận hành lên thôn yêu dung huyết đại pháp. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, nếu là mình hiệu suất nhanh điểm, chợt đem huyết khí nuốt xong lời nói, chính mình nói bất định còn có thể đem cánh vĩnh tiên tổ đế xương cốt lưu cho Dực Hung. Mà khi thôn yêu dung huyết đại pháp vận chuyển lên tới một khắc này, trong cơ thể hắn huyết khí lập tức cũng thay đổi thành chỉ có vào chứ không có ra, đã không còn bất luận cái gì trả lại. Thôn yêu dung huyết đại pháp là bá đạo nhất cướp bóc chi pháp, càn khôn lệnh thế giới quy tắc đối với hắn không hề có tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, bầu trời phai màu, huyết sắc không lại, mà cái kia tràn ngập tại càn khôn lệnh thế giới các nơi huyết khí liền tại cuồng bạo hấp lực dưới, ào ào kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông vào Phương Trần trong thân thể, bổ sung đến càn khôn thánh hổ huyết mạch bên trong. Tại rộng lượng huyết khí bổ sung dưới, thánh phẩm huyết mạch tốc độ tăng lên đống nhiên tăng gọn, giống như đổ nước nho nhỏ vòi nước biến thành thật to trường thủy quản mở dạng, cái kia độ đậm của huyết thống cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy cái bậc thang. Dựa theo truyền thống văn học mạng phân cấp, Phương Trần cảm thấy, cái này trong thời gian ngắn, chính mình hộ tộc thánh phẩm huyết mạch liền đã trải qua thánh phẩm sơ kỳ, thánh phẩm trung kỳ, thánh phẩm hậu kỳ, thánh phẩm tiểu viên mãn, nửa bước đế phẩm. Đến mức Phương Trần là làm sao phân biệt nửa bước đế phẩm, là bởi vì thánh phẩm huyết mạch biến thành đế phẩm huyết mạch thời điểm, là từ trên xuống dưới từng bước nhuộm thành màu vàng. Đọc đầu quá trình 10 phần rõ ràng, hoàn toàn có thể làm được số liệu có thể nhìn hóa. Nhìn thấy thánh phẩm huyết mạch tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành là 4396 đế phẩm thời điểm, Phương Trần nghĩ thầm. Như vậy lời nói, cánh linh tiên tổ đế xương cốt hoàn toàn chính xác có thể giao cho Dực Hung. Có càn khôn lệnh huyết khí về sau, mình đã không cần đến thôn vệ cánh linh tiên tổ đế xương cốt. Dạng này cũng tốt. Theo phương diện nào đó tới nói, đây cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao vạn yêu tổ nguyên hợp lại tốt mạch chỉ là cần đế phẩm để hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng cũng không nhất định phải cánh linh tiên tổ. Xem xét lại Dực Hung, hắn huyết mạch trong cơ thể cùng cánh linh tiên tổ đầu thứ hai huyết mạch là một con đường đến được, dạng này càng thêm phù hợp, nói không chừng đế xương cốt nhập Dực Hung chi thân về sau, còn có thể kéo theo Dực Hung quyền hành viên mãn, từ đó cường đại tiên đế chi thân, cuối cùng trả lại đến Phương Trần trong xe đi. Nếu như Dực Hung thật có thể làm được nếu như vậy, cái này Phương Trần cảm thấy Dực Hung không chỉ có là cái tiên đế, cũng là không cô phụ chính mình mong đợi hiện đệ. Cùng lúc đó, bạch nương theo lấy tràn vào Phương Trần thể nội huyết khí càng ngày càng nhiều, hắn thánh phẩm huyết mạch rốt cục tại 30 giây về sau triệt để chuyển hóa làm đế phẩm huyết mạch. Đọc đầu kết thúc. Làm hộ tộc đế phẩm huyết mạch hoàn thành một khắc này, Phương Trần lập tức đình chỉ vận chuyển thôn yêu dung huyết đại pháp ngoại giới huyết khí rốt cục đình chỉ tràn vào, chỉ bất quá, càng khôn lệnh thế giới bên trong huyết khí bị móc đi không ít, giờ phút này toàn bộ thế giới xem ra đều có một loại hư huyễn cảm giác. Nhưng Phương Trần không quản được nhiều như vậy. Giờ phút này, sự chú ý của hắn toàn trong đan điền. Giờ khắc này, cái kia leo lên tại vận linh tụ hư ảnh hơn 9 đầu huyết mạch bên trong, có một đầu dị loại từ từ bay lên. Kim quang lóng lánh, khác người. Cái này cũng là đế phẩm càn khôn thánh hổ huyết mạch. Nó hóa thành màu vàng về sau, liền thoát ly vận linh tụ hư ảnh, cũng treo ở phía trên, cũng hóa thành một tôn màu trắng đen thánh hổ, mà tôn này thánh hổ quanh người thì là tản ra kim quang nhàn nhạt hình dáng. Nó ánh mắt đạm mạc, chứa đựng bá đạo tuyệt luân uy nghiêm, đế phẩm uy thế khiến cho bệ nghệ bật, ngạo thị quần hùng. Bộ này tư thái, tốt tựa như nói trên cây 8 đầu huyết mạch đều là rác rưởi huyết mạch, không xứng tồn tại cùng với hắn trên một thân cây. Với anh, làm đế phẩm thánh hổ lơ lửng thời điểm, ba phủ Phương Trần đèn trắng thánh hổ hình dáng đột nhiên ngưng thực lên, mà nó trên thân màu bạc trắng thần thánh quang huy, thì là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa triệt để chuyển đổi thành phô thiên cái địa kim mang. Bạch, bạch, bạch. Giờ khắc này, Phương Trần dường như hóa thân thành càn khôn lệnh thế giới bên trong duy nhất thái dương một dạng. Cái kia kinh khủng kim mang tại trong khoảnh khắc chiếu rọi bầu trời, ba phủ đại địa, đốt lên toàn bộ càn khôn lệnh thế giới. Mà cái này kim mang cũng xuyên thấu càn khôn lệnh, chiếu ở toàn bộ âm dương thánh điện trên. Loại tình huống này cũng là đế phẩm huyết mạch thức tỉnh thời điểm tình huống. Dực Hung ban đầu ở thú lao bên trong, cho dù không có náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đã dẫn phát thú lao không nhỏ bạo động. Làm âm dương thánh điện ngay trần nhà bảng đều biến đến vàng óng ánh thời điểm, Dực Thiên Hỏa cùng Dực Vọng Sơn đã triệt để không rõ, lời nói đều cũng không nói ra được, huyết mạch tấn thăng. Làm sao lại tấn thăng a? Đây là cái gì tình huống? Nguyên lai là dạng này. Mà Dực Hung nhìn thấy một màn này, thì là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn tưởng rằng Phương Trần định đem càn khôn lệnh ướt, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là muốn thôn vệ huyết khí, tấn thăng đế phẩm nha. Cái kia liền có thể lý giải. Dực Hung vừa mới tại càn khôn lệnh bên trong thời điểm, kỳ thật phát hiện chính hắn không cách nào chống lại càn khôn lệnh quy tắc, cho dù vận dụng quyền hành chi lực, hắn cũng vô pháp ngăn cản huyết khí của hắn sói mòn. Nhưng hắn không có quá để ý, bởi vì hắn biết, yêu giới tiên tổ pháp bảo, nhưng thật ra là các tộc thủy tổ thừa kế yêu tổ chi lực phân cho bọn hắn bản nguyên lực lượng mà vật lưu lại. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này càn khôn lệnh vô hạn giống như là yêu tổ tự mình lưu lại. Hắn quyền hành chi lực muốn đối kháng yêu tổ lực lượng, cái kia còn non lắm. Mà bây giờ, nhìn thấy Phương Trần vậy mà có thể đối kháng càn khôn lệnh thế giới chi lực mà thôn vệ huyết khí tấn thăng, hắn thì càng không thèm để ý. Yêu tổ lưu lại pháp bảo tính là gì? Trần Ca cũng là yêu tổ. Cùng lúc đó, tại kim quang chiếu sáng tầm mắt mọi người một khắc này, Phương Trần mặt ngoài thân thể xuất hiện biến hóa. Vạn yêu tổ nguyên huyết mạch không bị khống chế biến ảo ra đến. Làm huyết mạch chi lực quần quần phun trào một khắc này, Phương Trần thân thể lập tức bắt đầu biến ảo, chín đại yêu hình dạng ở trên người hắn biến ảo không nghỉ, rồng, chim, cáo, hùng, viên, hình, cá mập, châu. Chín loại hình dạng giao thế qua lại, như muốn ở trên người Phương Trần cưỡng ép chấp vá làm ra một bộ yếu tố quá nhiều thân thể, đồng thời, tại chín loại hình dạng luân thế thời điểm, trong lúc đó lại còn có sói, gián. Loại hình không thuộc về chín đại tộc yêu thú xuất hiện. Những này hình dạng là những cái kia không thuộc về chín đại tộc, nhưng dựa vào tự thân sức mạnh to lớn cùng vô thượng đạo tâm cứ thế mà xông ra một con đường cực đạo đế yêu, giống như là Trọng Thanh yêu đế, Phi Thiên yêu đế. Bọn hắn dựa vào tự thân ý chí, cứ thế mà tại chín đại tộc không thể lay động huyết mạch chi vong bên trong xé mở một cái lỗ hổng, lộ ra bản thân bất khuất khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, vô luận cái này nhiều loại hình dạng như thế nào giao thế qua lại đều tốt, cuối cùng chiếm thượng phong vẫn là càn khôn thánh hổ hình dạng. Không có cách nào. Tại bây giờ Phương Trần thể nội, hắn mạnh nhất huyết mạch sẽ chỉ là hổ tộc huyết mạch. Làm Phương Trần thân thể hóa thành một tôn to lớn đen trắng thánh hổ một khắc này, cái kia dường như nối liền đất trời cự hổ hình dáng lập tức bắt đầu thu nhỏ lên, cũng chặt chẽ cùng Phương Trần thân thể gián bảo. Nương theo lấy cả hai gián bảo, Phương Trần có thể cảm giác được một cỗ quần quật nhiệt lưu ở trong thân thể của mình sôi trào, gầm thét, ầm ầm, lan qua chính mình mỗi một đường kinh mạch. Làm cỗ này khuấy động nhiệt lưu chạy qua mỗi một cái huyệt khiếu một khắc này, Phương Trần chỉ cảm thấy thân thể nhiệt độ đều tại cực tốc tăng lên, toàn thân cao thấp tản ra bành trướng nóng rực huyết khí. Giờ khắc này, càn khôn lệnh thế giới đều dường như bóp méo lên. Sau một khắc, Phương Trần cũng không còn cách nào khắc chế trong cơ thể mình sóng nhiệt, hướng lên trời nổ hống, giống hổ gầm tiếng gầm gừ, tại thời khắc này, truyền khắp toàn bộ càn khôn lệnh thế giới, truyền khắp âm dương thánh điện, truyền khắp càn khôn đảo. Và anh, giờ khắc này, đại hải như có phong bạo đánh tới, cuồng phong sóng dữ xoay tròn, quanh nhưng ở giữa vạn vật rung động, dường như sợ hãi, lại như là thần phục. Mà Càn Khôn đảo bên trong sở hữu hổ tộc thì là ngây ra như phỗng, khó có thể tin nhìn về phía Càn Khôn đảo địa phương, đây là cái gì? Vì cái gì? Ta sẽ có một loại giống như muốn gặp được yêu tổ cảm giác. Ta sẽ không phải là phải chết ta. Mà tại Càn Khôn lệnh thế giới bên trong, Lam Vương Trần phát ra nổ hống về sau, trong cơ thể hắn sóng nhiệt rốt cục lắng xuống, hết thảy đều khôi phục như thường, cái kia Càn Khôn thánh hổ thân thể cũng khôi phục thành nhân thân bộ dáng. Mà trong đan điền, cái kia thoát ly ẩn linh thụ hư ảnh mà lơ lửng Càn Khôn thánh hổ cũng một lần nữa hóa thành một đầu màu vàng đế phẩm huyết mạch, trở xuống ẩn linh thụ hư ảnh trên, cùng cái khác tám đầu huyết mạch cùng vô số đạo niệm, chuyển thừa hòa làm một thể. Mà cùng lúc đó, Nhược Nguyệt Cốc thế giới, Phú Khắc Mộ Vũ Thành, ở một tòa cổ kính đại trạch bên trong, một tên nam tử đang ngồi ở trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn mưa phùn mịt mờ bầu trời, mắt lộ ra mấy phần thoải mái dễ chịu. Người này chính là Văn Tử Uyên. Đúng là hắn, luôn miệng nói chính mình cùng Phương Trần hữu duyên, cũng ước định cẩn thận muốn cùng Phương Trần cùng xông vào hợp đạo tu sĩ mới có thể tiến nhập tổ huyết thạch bí cảnh. Nhưng bây giờ, Văn Tử Uyên đã không nghĩ tới chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn còn đang bế quan thời điểm đã có người tới thông báo hắn, phương giới chủ yêu cầu bọn hắn rút lui Mộ Vũ Thành. Nghe được phương giới chủ chân thực tên vị Phương Trần, lại thật đúng là chính mình nhận biết cái kia Phương Trần về sau, Văn Tử Uyên liền lâm vào ngắn ngủi đầu góc chợt mạch. Bất quá, Văn Tử Uyên đối với cái này cũng là không tiếc mới. Đã cùng phương giới chủ vô duyên, quên đi. Dù sao chuyện thế gian đều là như thế, tới tới đi đi cũng thuộc về bình thường. Tuy nói Phương Trần tới cũng nhanh, đi đến càng là nhất phi trùng thiên ngựa không dừng vó xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh. Nhưng không trọng yếu. Giờ này khắc này Văn Tử Uyên, ngay tại thích đứng lấy mới Mộ Vũ Thành sinh hoạt. Dù sao ngoại giới có hôi lưu xâm nhập mạo hiểm, hắn một cái phổ phổ thông thông nhỏ hợp đạo liền không đi ra mạo hiểm. Không cho cường giả thêm phiền chính là hắn có thể cực hạn làm được. Nhưng ngay tại Văn Tử Uyên uống trà xem múa, cũng kinh thán không có nghĩ đến cái này thế giới liền mưa đều như thế chân thực thời điểm, đột nhiên. Đông. Phía sau hắn trong chỗ ở, đột nhiên có tiếng vang chấn động. Nghe được thanh âm này, Văn Tử Uyên lúc này giật mình, tình huống như thế nào? Vụ, sau một khắc, hắn bấm niệm pháp quyết phóng ra trận pháp đồng thời, thân hình cũng đến đi đến trong phòng. Khi nhìn thấy phát ra chấn động chi vật lúc, hắn ngây mẩn cả người, đây là thế nào? Chương 1598, Tổ huyết thánh địa chương 1598, Tổ huyết thánh địa Văn Tử Uyên lúc trước cùng Phương Trần ước định chính là trăm năm ước hẹn bởi vì Văn Tử Uyên cho rằng lấy Phương Trần tư chất, tuyệt đối có thể tại trong vòng trăm năm trở thành hợp đạo tu sĩ, giắt tay cùng xông vào tổ huyết thạch bí cảnh. Về sau trăm năm ước hẹn hết hiệu lực, Văn Tử Uyên cũng không có một lần nữa xông xáo tổ huyết thạch bí cảnh hào hứng. Sau đó, hắn liền sẽ tiến vào tổ huyết thạch bí cảnh tín vật lấy ra ngoài, đặt ở trong chỗ ở dựa theo Văn Tử Uyên chính mình thuyết pháp, hắn cho rằng, bởi vì tín vật này, chính mình cùng Phương Trần có cái ước định, bây giờ tuy nói cái này ước định đã thực chất trên ý nghĩa không còn giá trị rồi, nhưng là, lấy Văn Tử Uyên lý luận tới nói, phải nói là tín vật này cùng Phương Trần hữu duyên, đoán chừng bao nhiêu cũng mang một ít Phương Trần huyền học, cho nên, hắn cảm thấy có thể đem ra trấn. Tại chuyển nhập được nguyện cốc thế giới nhà mới về sau, Văn Tử Uyên liền đem vật này lấy ra ngoài, đặt ở tòa nhà bảng hiệu phía sau. Mà giờ khắc này, phát ra chấn động, chính là nó. Làm nó bị Văn Tử Uyên cầm ở trong tay thời điểm, còn đang phát ra chấn động, cũng nhấc lên một từng cơn sóng gợn, từng bước hướng ra ngoài khuyết tán ra, cho đến cuối cùng đánh tới bao phủ đệ trên trận pháp sau mới biến mất không còn tăm tích. Tòa trận pháp này bao phủ Văn Tử Uyên phủ đệ, đây là một loại tự phong thức trận pháp, chính là Văn Tử Uyên vào ở về sau bố trí. Hắn lo lắng hôi lưu sẽ có xâm nhập được nguyệt cốc thế giới mạo hiểm, cho nên hắn mới có ý thiết trí trận pháp, muốn nói có thể hay không phong bế hôi lưu, tận lực giảm bớt hôi lưu đối cả tòa thành thậm chí cả toàn bộ nhược nguyệt cốc thế giới phá hư. Đương nhiên, chính hắn cũng biết có thể giết đại thừa hôi lưu, không phải hắn một cái trận pháp có thể cắt đứt, nhưng biết rõ không địch lại vẫn muốn địch, bản chính là bọn họ những người này ý nghĩ. Mà giờ khắc này, tại trận pháp cắt đứt dưới, tín vật chấn động chỉ ảnh hưởng đến sân nhỏ, mà không có lan đến gần phủ đệ bên ngoài. Văn Tử Uyên nhìn trong tay liên tiếp chấn động tín vật, lòng sinh nghi hoặc. Cuối cùng là thế nào? Thế nào chấn thành dạng này? Tiến vào tổ huyết thạch bí cảnh tín vật, chính là một khối hình dáng bất quy tắc màu xám trắng mảnh xương, xem ra rất là thô ráp cũ kỹ, tựa như là thời đại thượng cổ bà bối. Mà giờ khắc này, khối này mảnh xương ngay tại ong ong run rẩy, đồng thời mảnh xương trong một cái góc đang có huyết quang đang lóe lên, chỉ là huyết quang yếu ớt, như có như không, dường như một giây sau liền muốn tiêu tán đồng dạng. Cái này khiến vốn là thô ráp cũ kỹ nó xem ra càng thêm gần đất xa trời. Chỉ là huyết quang yếu ớt, nhưng chấn động doan người. Mảnh xương chấn lên thời điểm, động tĩnh đơn giản lớn đến đáng sợ, cảm giác giống như là muốn đem Văn Tử Uyên đỉnh đầu đều cho sốc một dạng. Văn Tử Uyên coi như dùng linh lực đi áp chế nó, cũng không cách nào ngăn cản nó chấn động. Cái này khiến Văn Tử Uyên trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng, còn tưởng rằng đối phương ra dị thường, muốn tập kích chính mình, nhưng đợi sau một lúc lâu, cái này mảnh xương cũng không đánh người, cũng chỉ là chấn động. Văn Tử Uyên tạm thời buông xuống mấy phần phòng bị, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng là thế nào. Cầm linh khí dò xét mấy lần mà không có chút nào đoạt được hắn, đột nhiên linh cơ nhất động, đây có phải hay không là cùng Phương Trần có quan hệ? Văn Tử Uyên đầu góc vốn là lấy duyên làm chủ, trong mắt hắn, khối này tín vật đã cùng Phương Trần khóa lại, cái kia đã hiện đang phát ra động tĩnh, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên liên tưởng đến Phương Trần. Chợt, Văn Tử Uyên lại phát ra suy nghĩ, trừ cùng Phương Trần bên ngoài, có lẽ còn cùng châu kia có rất nhiều tổ huyết thạch bí cảnh có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Văn Tử Uyên quay người rời đi phủ đệ, dự định đi hướng Nhược Nguyệt Cốc thế giới lối vào, tìm một cái đạm nhiên tông người. Việc này liên quan đến Phương Trần quan tâm, thu thập tổ huyết thạch, chính mình đứng báo cáo một chút mới so sánh thỏa đáng. Âm Dương Thánh Điện bên trong, tại Phương Trần Đế phẩm huyết mạch ngưng tụ thành thời điểm, Dực Hung cũng đã nhận ra không đúng. Hắn cảm giác mình không gian chứa vật bên trong có một vật chính đang chấn động. Thứ quỷ gì? Trước mắt bị kim quang chiếu lên gần như một mảnh trắng xóa, Dực Hung tâm lý kinh nghi bất định. Hắn trước đeo lên thượng cổ thần kính, kính đen. Cái này là trước kia Phương Trần cho, dùng để phòng ngự xa tổ đầu xe đèn lớn cường quang. Về sau Dực Hung cảm thấy vật này rất là khốc huyễn, sau đó tăng cường một chút, biến thành của hắn một dạng trang bị. Bây giờ đeo lên kính đen về sau, Dực Hung hết thảy trước mắt khôi phục bình thường, chợt hắn liền từ chính mình không gian chứa vật bên trong đem cái kia chấn động đầu nguồn lấy ra. Bạch, một khối mảnh xương treo ở Dực Hung trước người. Khối này mảnh xương, hình dáng giống như tròn, toàn thân là màu ngọc bạch, mặt ngoài ngọc nhuận mà có sáng bóng, đồng thời còn có một nhóm siêu siêu mèo mèo yêu tộc bát tự. Thấy là khối này mảnh xương thời điểm, Dực Hung tâm lý sững sờ, tổ huyết thánh địa thế nào? Khối này mảnh xương là Dực Hung tại đan đỉnh tiên ngẫu nhiên đoạt được, 1074, mà Dực Hung cầm tới khối này mảnh xương thời điểm, liền có thể cảm giác được khối này mảnh xương tại dụ hoặc hắn giọt máu. Cho nên, Dực Hung về sau liền đi đan đỉnh thiên phường thị mua mấy giọt càn khôn thánh hổ yêu huyết, nhỏ ở mặt trên, giọt xong sau, mảnh xương trên liền xuất hiện một hàng chữ viết. Văn tự bên trong tỏ rõ, yêu tôn có thể tay cầm này xương, tiến vào tổ huyết thánh địa bên trong khắp nơi trên đất tổ huyết, có thể thông hướng yêu tổ con đường, xây lại vinh quang. Mà Dực Hung liền đem này xương mang cho Phương Trần, bởi vì hắn biết Phương Trần tại sưu tập tổ huyết thạch. Chỉ bất quá, bây giờ theo chín đại tộc nộp lên chất lượng ưu tú nhất một nhóm tổ huyết thạch, nhường Phương Trần hoàn toàn có thể làm được ưu bên trong tuyển ưu, cho nên tổ huyết thánh địa sự tình liền tạm thời gác lại. Mà Phương Trần nhìn đến Dực Hung mảnh xương lúc, còn đang thán phục thật trùng hợp, bởi vì hắn cảm thấy Dực Hung mảnh xương chỉ dẫn tổ huyết thánh địa, phải cùng Văn Tử Uyên nhắc đến tổ huyết thạch bí cảnh là một chỗ. Mà giờ khắc này, Dực Hung mảnh xương chính tản ra nhàn nhạt huyết quang, như ẩn như hiện, khi có khi không. Huyết quang tán phát thời điểm, mảnh xương còn đang không ngừng mà chấn động, dẫn phát từng tầng gợn sóng. Mà tầng này gợn sóng vừa tới Âm Dương Thánh Điện trên vách tường, liền bị cản lại, không thể hoàn toàn khuyết tán ra. Làm sao đột nhiên liền chấn đi lên? Dực Hung xoa xoa cằm của mình, cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là Trần Ca Hổ gầm tiếng quá bất chính tông, cho nên dẫn đến cái này mảnh xương tức giận đến chấn đi lên? Đây là cái gì? Cùng lúc đó, một bên Khương Ngưng Y liền bị cái này chấn động hấp dẫn, sau đó nhìn về phía Dực Hung, tò mò hỏi. Kỳ thật, không chỉ có Khương Ngưng Y cảm nhận được chấn động, Dực Thiên Hỏa cùng Dực Vọng Sơn đều cảm nhận được, nhưng cái này hai đầu thánh hổ không để ý tới Dực Hung, còn tại một mặt kinh hãi quan sát lấy huyết mạch tấn cấp Phương Trần, bởi vì huyết mạch sự tình là một cái yêu tộc căn bản đại sự, cho nên bọn hắn không để ý tới Dực Hung, chỉ là một lòng nghĩ, Phương Trần cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ thôn vệ càn khôn lệnh huyết khí liền có thể làm được sao? Đồng thời, bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy Phương Trần có thể hay không tại huyết mạch tấn thăng đế phẩm sau thức tỉnh mới thiên phú thần thông. Cùng lúc đó, Dực Hung đem mảnh xương nâng cao cho Khương Ngưng Y để quan sát, cùng sử dụng không cao hơn 800 chữ văn tường thuật giới thiệu một chút vật này lai lịch cùng hiện tại dị thường. Sau khi nghe xong, Khương Ngưng Y như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi cảm thấy cùng sư minh hộ tộc huyết mạch tấn thăng đế phẩm có quan hệ sao? Dực Hung không chút nghỉ ngợi nói, có quan hệ. Lần này Dực Hung đổi bộ lý do thoái thác, không có nói Phương Trần hổ gầm tiếng không đủ chính tông loại hình nói chêm chọc cười, mà chính là nghiêm mặt nói, ta cảm thấy khối này mảnh xương chỗ thông hướng tổ huyết thánh địa cùng yêu tổ có quan hệ, mà Trần Ca đế phẩm huyết mạch cũng hoàn toàn là thành tựu yêu tổ một trong mấu chốt. Chín cái một trong mấu chốt. Nguyên nhân chính là như thế, làm Trần Ca tiến tới cái thứ nhất thời điểm mấu chốt, khối này mảnh xương hẳn là liền cảm ứng được, cho nên phát ra độc tĩnh. Có lẽ đây chính là yêu tổ lưu lại hậu thủ một trong, dùng đến giúp đỡ những cái kia có tư cách tái hiện hắn vinh quang hậu đại. Tựa như Trần Ca đã từng nói, thiên đạo dị tượng xuất hiện dự tính ban đầu một trong, có thể là nhân tổ cùng yêu tổ hy vọng hậu đại có thể đoàn kết hỗ trợ, cho nên dùng thiên đạo dị tượng nhắc tới bày ra những người khác, nơi này ra một thiên tài. Khối này mảnh xương, khả năng cũng là như vậy. Dư Hung đúng đắn nói chuyện thời điểm, ý nghĩ vẫn rất có tính kiến thiết. Khương Ngưng Y liền bị thuyết phục, nàng gật đầu nói, cái kia nếu là như vậy lời nói, tản mát bên ngoài những mảnh xương khác nói không chừng cũng sẽ xuất hiện chấn động tình huống. Dư Hung nói ra, chúng ta hỏi một chút Đạm Nhiên tông người liền biết. Văn Tử Uyên trong tay cũng có một khối mảnh xương. Nói xong, hắn muốn là muốn cho Khương Ngưng Y trực tiếp tại tiên lộ bên trong hỏi là được. Đại thừa đỉnh phong bọn họ đều tại tiên lộ cuối cùng, Khương Ngưng Y chỉ cần tại tiên lộ cuối cùng tìm Triệu Nguyên Sinh hoặc là Lăng Côi hỏi một chút là được. Nhưng về sau hắn phát hiện không đúng, Khương Ngưng Y cùng thu đồ tiên đế một dạng, cũng chưa đi đến tiên lộ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Táng Tính, trầm ngâm sau nói, cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm đại thừa đỉnh phong ngươi tới đây một chút, ta tìm một chút sự tình để ngươi làm. Táng Tính còn chưa kịp mở miệng, Dực Vọng Sơn đột nhiên liền đống nhiên nghiêng đầu lại, Dực tiên đế, ngươi gọi ta phải không? Dực Hung. Tại Dực Hung cùng Khương Ngưng Y Dìa đi xác nhận bản tử viên mạnh xương có hay không dị thường thời điểm, Phương Trần đế phẩm huyết mạch khôi phục bình thường, hắn vừa mới thể nội nóng hổi chi ý cũng triệt để tiêu tán không thấy. Làm Phương Trần khôi phục bình thường về sau, thân thức của hắn liền càn quét ra ngoài, quét một vòng toàn bộ càn khôn lệnh thế giới sau thu hồi lại đến, trong lòng hiện ra mấy phần hài lòng. Càn khôn lệnh thế giới huyết khí mặc dù bị hút không ít, nhưng tổng thể tới nói sẽ không cực khổ gân động xương. Hắn vừa mới còn đang lo lắng, chính mình có thể hay không hấp thu quá nhiều máu nhiều khí, dẫn đến càn khôn lệnh thế giới trực tiếp sập bàn. Muốn là đối phương sập bàn lời nói, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ mẫu pháp bảo đều vỡ vụn, cái kia đến lúc đó ảnh hưởng đạo trần cầu sẽ không tốt. Phương Trần lại nội thị đan điền, có đế phẩm huyết mạch ra chỉ ẩn linh thụ hư ảnh giờ phút này càng là chiếu sáng rạng rỡ, quang mang vạn trượng, chiếu vào toàn bộ đan điền. Nhìn lấy đan điền, Phương Trần trong nội tâm tiếc nuối, đáng tiếc, cái này vạn yêu tổ nguyên huyết mạch cơ chế vẫn là tồn tại vấn đề, không có thiên phú thần thông cũng là lớn nhất ngạch thương. Phương Trần tiếp nối địa phương ở chỗ, chính mình đem hổ tộc thánh phẩm huyết mạch tấn thăng làm đế phẩm về sau, theo đạo lý tới nói hẳn là tới một cái thiên phú thần thông mới đúng, nhưng hắn bạn yêu tổ nguyên huyết mạch là làm không được. Bạn yêu tổ nguyên huyết mạch xác thực có thiên phú thần thông, nhưng những cái kia đều không phải là Phương Trần chính mình lĩnh ngộ ra tới, mà chính là hắn cắn nuốt tới. Giống như là tạp chủng gấu vô thanh vô tức, 161, giống như là tạp chủng chim luyện ngục hỏa hải cùng vẫn hỏa, 573, còn có một nhóm lớn để đó không dùng thần thông Phương Trần trực tiếp duyệt sau tức đốt. Hắn thôn vệ yêu cốt huyết mạch phẩm giai phần lớn không được, nhưng thắng ở số lượng đáng sợ, hoàn toàn có thể liệu thành một cái thành tiến chế khô lâu quân đoàn, mà những này yêu cốt, liền xem như 100 trong đó mới có một cái yêu trưởng nắm thiên phú thần thông, cái này Phương Trần có thể theo bên trong nắm giữ thiên phú thần thông vẫn như cũ sẽ phi thường nhiều. Lệ Phục có thể mân mê một cái cổ đạo tiên pháp đi ra, hắn cũng có thể mân mê ra một cái cổ đạo yêu pháp tới. Mà lần này thôn vệ càn khôn lệnh thế giới huyết khí, Phương Trần thì không thể làm ra thiên phú thần thông tới. Bởi vì nơi này huyết khí cũng không chân chính thuộc về vị nào thánh hổ, tự nhiên cũng lấy không được cái gì thiên phú thần thông. Phương Trần đang nghĩ, nếu như hắn thôn phệ cánh vĩnh tiên tổ đế xương cốt, đoán chừng liền có thiên phú thần thông. Bất quá, Phương Trần cũng không quá cần người khác thiên phú thần thông, hắn muốn chính là mình thiên phú thần thông. Những thiên phú này thần thông lại nhiều cũng tốt, cũng không có một cái là Phương Trần chính mình làm ra. Phương Trần chính mình là không có lĩnh ngộ qua bất luận cái gì thiên phú thần thông. Bởi vì giới kiếp hạn chế bạn yêu tổ nguyên huyết mạch chỉ có huyết mạch chi lực, mà không bất luận cái gì thần thông kèm theo. Đây chính là Phương Trần tiếp nối địa phương. Dựa theo thiên phú thần thông quy tắc, mỗi lần lĩnh ngộ thời điểm, cái kia thiên phú thần thông đều sẽ cùng lĩnh ngộ người chấp niệm có quan hệ. Phương Trần rất muốn nhìn một chút chính mình có thể lĩnh ngộ ra cái gì tới, nhưng rất đáng tiếc, việc này không cách nào làm đến. Tiếp lấy, Phương Trần đem lực chú ý thả tại khôi phục lại bình tĩnh, không có một gợn sóng càn khôn lệnh trong thế giới, lòng hắn nghĩ dựa theo quá trình, huyết khí tầm bộ phân đoạn kết thúc, sau đó liền nên là tiên tổ đoàn kiến. Vụ, làm suy nghĩ dâng lên thời điểm, giữa không trung lập tức liền có điểm sáng hiện lên, cũng cấp tốc rơi xuống Phương Trần bên cạnh. Bên ngoài Âm Dương Thánh Điện bên trong, nhìn thấy một màn này, Dực Thiên Hỏa cùng Dực Vọng Sơn liếc nhau, đều là lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, đã các vị tổ tiên đều hiện thân. Vậy đã nói rõ bọn hắn không có cơ hội nhìn gặp Phương Trần lĩnh ngộ thiên phú thần thông dáng vẻ. Dực Vọng Sơn nghĩ thầm, có lẽ là Phương Trần có ý áp chế dị tượng, cho nên cái gì đều không phát sinh. Ba ba bá, cùng lúc đó, từng tôn càn khôn thánh hổ hào hào xuất hiện tại càn khôn lệnh thế giới bên trong, xem số lượng, bất ngờ cũng cùng Dực Hung giống nhau là toàn bộ đều tại. Mà những này các vị tổ tiên xuất hiện về sau, Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa còn chưa kịp phát biểu cảm khái, liền xem bọn hắn toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, lập lại chiêu cũ. Dực Thiên Hỏa, Dực Vọng Sơn. Trong chốc ngắn này, trong lòng của hắn thậm chí có chút mờ mịt dâng lên. A, làm sao phương giới chủ cũng tới cái này a? Cái kia phương giới chủ làm sao không nói trước một tiếng? Mà tại Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa cảm thấy mờ mịt thời điểm, Dực Hung bọn hắn thì là biểu thị nhìn lắm thành quen, cho nên không có quá lớn phản ứng, sự chú ý của hắn đều tại Táng Tính trên thân. Giờ phút này, Táng Tính thản nhiên nói, Nguyên Sinh tổ sư cùng Kiếm tổ sư đã nói, ngươi nói chuyện xác thực phát sinh, Văn Tử Uyên theo Nhược Nguyệt cốc thế giới bên trong chạy ra, đem mảnh xương chấn động sự tình báo cáo đến Xích Tôn Sơn. Táng Tính tiên lộ chân thân tại tiên lộ bên trong, cho nên đi tìm Triệu Nguyên Sinh cùng Lăng Côi không có vấn đề gì. Mà lúc này Dực Hung trên mặt có một đạo phi kiếm đè qua vết tích, giống như là bị một thanh không muốn lộ ra tính danh đạo trần kiếm đè qua một lần một dạng. Nhưng thần sắc của hắn giờ phút này lại hết sức trịnh trọng, gật đầu nói, "Táng Tính, ngươi làm rất khá." Táng Tính thản nhiên nói, "A." Đó lấy, Dực Hung bất cảm, trong lòng suy nghĩ, mảnh xương số lượng khả năng không chỉ hai khối. Không biết thu thập những này mảnh xương đối tổ huyết thánh địa có thể có tác dụng gì. Một lát sau, mọi người rời đi Âm Dương Thánh Điện. Phương Trần đã đạt được tiên tổ thừa nhận, hắn đương nhiên sẽ không tại Càn Khôn Lệnh bên trong đợi quá lâu, cơ hội là các vị tổ tiên vừa cho ra thừa nhận, hắn liền lập tức trốn giống như rời đi Càn Khôn Lệnh thế giới. Sau khi rời thánh điện, nắm lấy màu đỏ nhất thiên tam Phương Trần liền để Dực Vọng Sơn mở ra Càn Khôn Sơn thí luyện. Hắn muốn đi vào lấy khí vận. Chương 1599, bắt đầu thí luyện chương 1599, bắt đầu thí luyện cô long long, Phương Trần một đoàn người đứng trong biển sâu Càn Khôn Sơn chân núi chỗ, trước mắt thế giới đều là thâm hải thế giới, thỉnh thoảng có cá đạp hai cái đuổi nhanh chóng chạy qua, mà bốn phương tám hướng đều là nước biển lăn tuôn ra thanh âm. Phương Trần liền hộ cháo đều không mở, thượng cổ thần khu bản thân nguyên lực liền có thể nhường hắn đem nước biển che đậy bên ngoài. Giờ phút này, hắn nhìn lấy bốn phía nước biển, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này biển thật có ý tứ, xem ra có thể là Càn Khôn đảo kỳ quan. Nước biển cuộn cuộn, tại đáy biển chế tạo ra đủ loại hình thù kỳ quái kỳ quan, tỉ như bên tay trái nước biển tại nguyên chỗ đảo quanh tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bên tay phải nước biển thì là cuốn lấy một đám cá, ngưng kết tại nguyên chỗ, những cái kia cá xem ra giống như bị nước biển khóa lại giống như. Dạng này kỳ quan, dày đặc tại Càn Khôn Sơn bốn phía, từ trên xuống dưới, khắp nơi đều có. Phương Trần còn tưởng rằng đây là Càn Khôn đảo tự mang quỷ dị quan cảnh, nhưng hắn cũng không biết, những tình huống này đều là hắn lúc trước hổ gầm tiếng tạo thành, là hắn uy thế nhường Càn Khôn đảo phía dưới xảy ra vấn đề, nước biển đều lộn xộn. Phương giới chủ, nơi này chính là Càn Khôn Sơn thí luyện lối vào. Cùng lúc đó, Dực Vọng Sơn chỉ Càn Khôn Sơn chân núi chỗ cửa động nói ra. Cửa động đen thẫm, nhìn không thấy bên trong tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một số lớn lên giống là tơ lụa một dạng kỳ quái thảm thực vật tại cửa động trên vách đá tung bay lấy. Phương Trần hỏi, trực tiếp đi vào là được rồi sao? Dực Vọng Sơn gật đầu nói, ngài đi bảo, ta sẽ vì ngươi mở ra thí luyện. Lúc nói chuyện, Dực Vọng Sơn trên mặt không tự nhiên đã biến mất không sai biệt lắm. Hắn mất tự nhiên đến từ tiên tổ đoàn kiến sự tình, nhưng bởi vì trước lạ sau quen, lại thêm hắn ở trong lòng đã đem mình làm Phương Trần hậu bối, cho nên hắn hiện tại cũng coi là trong lòng vừa đọc lên, chợt cảm thấy thiên địa chiều rộng. Sau đó, Phương Trần đi vào cửa động, thân hình biến mất trong bóng đêm. Trên thực tế, trừ Đạm Nhiên Tông bên ngoài, các đại tông thí luyện đều là so sánh chính thống, đều là vây quanh tiềm lực, ý chí lực, bản lĩnh giữ nhà làm chủ đề khảo nghiệm, cũng tận khả năng khai quật những năng lực này. Duy Kiếm Sơn Trang là ma luyện kiếm ý, Đan Đỉnh Tiên là ma luyện thuật luyện đan, Dung Thần Thiên là hỏi tâm vấn tỉnh, chỉ rõ vui mừng tốt phương hướng, cũng chính là làm rõ chính mình các loại đam mê. Liên Đạm Nhiên Tông so sánh thực tế, trực tiếp cung cấp các loại kiểu chết cho Sích Tôn Sơn các đệ tử mở mang kiến thức một chút, nhường các đệ tử bị các loại đánh đập. Mà bởi vì Sích Tôn Sơn đệ tử đại đa số thiên phú dị bẩm, ra Đạm Nhiên Tông đi ngoại giới, rất nhiều người cũng sẽ kiêng kỵ Sích Tôn Sơn thân phận mà không dám động thủ lung tung. Cho nên, tại đi qua, đại bộ phận Sích Tôn Sơn đệ tử chịu qua độc nhất đánh kỳ thật đều chỉ đến từ Sích Tôn Tiên Thê thí luyện. Mà Càn Khôn Sơn thí luyện rất đơn giản. Càn Khôn Sơn thí luyện là vì sàng chọn ra càng đáng giá bồi dưỡng hậu đại đi nhận lấy càn khôn lệnh, cho nên Càn Khôn Sơn thí luyện khảo nghiệm là hai loại năng lực. Một loại là ý chí lực, một loại là tiềm lực. Huyết mạch có cửu phẩm, Càn Khôn Sơn bên trong có 9 loại hang động, phân biệt đối ứng 9 loại huyết mạch. Tiến vào trong động quật, người thí luyện liền cần bắt đầu tiếp nhận thống khổ, phần này thống khổ cùng tu vi không quan hệ, là trực tiếp tác dụng tại huyết mạch trên. Mà nhẫn mại phần này thống khổ thì cần muốn cực kỳ cường hàn ý chí lực. Tại tự thân huyết mạch phẩm giai đối ứng hang động kiên trì vượt qua một canh giờ người mới có thể tính xong qua thí luyện. Mà nếu là kiên trì đến càng lâu thì càng có thể thể hiện tự thân ý chí lực, cho nên rất nhiều tiến vào Càn Khôn Sơn người thí luyện cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ kiên trì một canh giờ, bọn hắn đều sẽ tận lực kéo dài thời gian này. Nhưng nếu như ý chí lực quá kém, cũng là kiên trì một lúc lâu sau liền trực tiếp từ bỏ, giống như là Dực Nưu cũng là như thế. Hắn mặc dù cũng có Càn Khôn lệnh tử pháp bảo, nhưng là thuộc về kém nhất cái chủng loại kia. Bây giờ hang động ghi chép bảo trì người là Dực Bọc Sơn, hắn tại đế phẩm hang động giữ vững được 7 canh giờ. Mà 9 cái hang động cung cấp thống khổ là giống nhau, nói cách khác, vô luận ngươi là tại cấp thấp nhất hang động cũng tốt, vẫn là tại đế phẩm hang động cũng được, ngươi tiếp nhận thống khổ đều là giống nhau. Cái kia đã chế tạo thống khổ một dạng, vì sao hang động muốn chia vì 9 phẩm giai, thì là bởi vì tại tiếp nhận thống khổ thời điểm, hang động sẽ giúp ngươi thối luyện rèn luyện huyết mạch, tận khả năng phóng thích tiềm lực càng tốt, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Giờ phút này, Phương Trần xuyên qua u ám sơn động, trước mắt nhất thời sáng lên, to lớn cung điện xuất hiện tại nó trước mặt, bốn phương tám hướng 10 phần trống trải, xem ra giống như là Càn Khôn Sơn nội bộ bị đào giống một dạng. Một tòa có chút hùng vĩ thạch đài to lớn đứng sừng sững ở Phương Trần trước mặt, ở giữa có một đầu thật dài bậc thang, mỗi qua 3 trượng bậc thang, bên cạnh liền có một cái hang động. Từ dưới lên trên nhìn lại, hết thảy 9 cái hang động. Những người thí luyện khác tiến vào Càn Khôn Sơn hang động về sau, đều là thẳng đến chính mình huyết mạch phẩm giai chỗ hang động, nhưng Phương Trần không phải. Hắn đi lên 3 trượng về sau, liền trực tiếp xoay trái, đi trước nhất giai huyết mạch độc vật. Chỗ lấy dạng này, nguyên nhân rất đơn giản. Phương Trần nhớ đến rất rõ ràng, ban đầu ở tạo hóa hồng lô bên trong, vì giải khai giới kiếp đối khí vận trói buộc, không chỉ cần có đánh ra khí vận thần quyền, đem bị áp chế tại thí luyện chi địa bên trong khí vận cho đánh ra đến, còn cần luyện chế đan dược, thông qua tạo hóa hồng lô thí luyện về sau, mới có thể để cho khí vận trở về tự do. Cho nên, Phương Trần xem chừng chính mình khả năng cũng muốn thông qua 9 loại thí luyện mới có thể nhường khí vận phóng xuất ra. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền theo nhất giai huyết mạch động quật bắt đầu. Nhất giai hang động trước có cái tiểu môn, Phương Trần đơn giản kéo một phát, liền đem cái này cửa kéo ra, chợt hắn ánh mắt tiến vào trong động quật, nhất thời lông mày nhíu lại. Huyết mạch động vật bên trong không gian rất nhỏ rất hẹp, Phương Trần cảm giác cái đồ chơi này cùng loại kia vườn bách thú quan lão lồng hổ con không chênh lệch nhiều. Đó lấy, Phương Trần đi vào, đóng cửa lại. Chỉ có đóng cửa lại về sau, thí luyện mới sẽ bắt đầu. Nếu như muốn từ bỏ thí luyện liền đẩy cửa ra là được. Mà khi Phương Trần đóng cửa lại về sau, hắn lập tức liền phát hiện trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, thì liền thần thức đều bị áp chế lại. Đến từ nhiều tên đại thừa đỉnh phong hộ tộc tiên tổ chi lực, cộng đồng tạo thành một đạo áp chế. Nếu như Phương Trần muốn bài trừ phần này áp chế, đến phí không ít khí lực. Hắn đương nhiên không có lãng phí khí lực của mình, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời, hắn biến thành Càn Khôn Thánh Hổ dáng vẻ, huyết mạch chi lực bị lấy ra ngoài. Làm hắn tọa hạ một khắc này, bốn phía lập tức có một cỗ hư hư mịt mờ lực lượng tiềm nhập trong thân thể của hắn, nhường hắn bắt đầu cảm nhận được một chút thống khổ chính đang lặng lẽ tích lũy, dần dần lan tràn. Phần này thống khổ chỉ nhằm vào huyết mạch, nhưng lại nhường Phương Trần toàn thân đều có thể cảm thụ được. Hắn mang cho Phương Trần thống khổ, đầu tiên là tỉ mỉ dày đặc, liên tiếp không ngừng, thật giống như đau răng đau, ngón tay cái đụng trên ghế đau đó lấy, cũng là sẽ rất đau. Ngón tay bị cắt mở, bụng bị đâm trúng lại sau đó cũng là toàn thân tính sụp đổ đau, như bị va chạm đến xương cốt vỡ nát, thân thể vỡ tan. Thống khổ như nước thủy triều, tiếp tục đánh thẳng vào Phương Trần. Mà giờ khắc này Phương Trần đã lặng yên ở giữa ngủ thiếp đi. Chương 1600, Linh nghe thanh âm chương 1600, Linh nghe thanh âm Càn Khôn Sơn chân núi. Giờ phút này, một tòa cung điện chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, nước biển gặp phải tòa cung điện này đều tự động đi vòng, mà ở trong đó, Khương Ngưng Yiye, Dư Hung bọn hắn thì là ngồi trên đế. Tại Dực Vọng Sơn xem ra, Phương Trần là không cần dùng Càn Khôn Sơn thí luyện để chứng minh tiềm lực của mình, cho nên, dựa theo Dực Vọng Sơn tính ra, Phương Trần một canh giờ thông qua thí luyện sau nên đi ra. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không phải rất rõ ràng, vì cái gì Phương Trần đều mạnh như vậy còn phải tốn một canh giờ tiến hành thí luyện. Dựa theo Phương Trần năng lực, trực tiếp đem Càn Khôn Sơn nổ giống như cũng không dùng được một canh giờ a. Bất quá, Phương Trần sự tình hắn là làm không rõ ràng, cho nên hắn liền thả tòa cung điện ở chỗ này, nhờ Dực Hung cùng Khương Ngưng Y có thể ngồi xuống đến chờ Phương Trần kết thúc thí luyện. Về phần tại sao không mời bọn họ về Càn Khôn đảo nghỉ ngơi, chủ yếu là Dực Vọng Sơn cảm thấy Dực Hung bài xích Càn Khôn đảo, cái kia cũng không cần phải trở về. Dực Vọng Sơn chờ Khương Ngưng Ý sau khi ngồi xuống, mang theo kính sợ nói, "Khương đạo hữu, đại khái một lúc lâu sau, thí luyện liền kết thúc, ngài có thể hơi chút chờ đợi." Hắn phần này kính sợ không phải xem ở Phương Trần trên mặt mũi cho Khương Ngưng Ý, mà chính là kính sợ tại Khương Ngưng Ý thực lực bản thân. Vừa mới Khương Ngưng Ý ngăn cản Càn Khôn kim lệnh hình ảnh, còn tại Dực Vọng Sơn trong đầu truyền bá đây, nhất là Khương Ngưng Ý thân ảnh, đối Dực Vọng Sơn tới nói thật là đáng sợ, nhanh đến mức cùng phim kinh dị giống như. Dực Vọng Sơn nói xong, Khương Ngưng Ý mỉm cười gật đầu, làm phiền Vọng Sơn tổ sư. Dực Vọng Sơn, khách khí khách khí. Lúc này, Dực Hung cải chính, sai, Vọng Sơn tổ sư, ngươi phải gọi nàng Gừng Tiên Đế mới đúng, nàng cũng có quyền hành. Chính mỉm cười khách sáo Dực Vọng Sơn sắc mặt lập tức cứng đờ, cái gì? Giờ khắc này, cứng ngắc đáy lòng của hắn lại bỗng dưng dâng lên minh ngộ, là, ta sớm phải biết, không là tiên đế lời nói, cái này Khương Ngưng Ý không thể nào mạnh tới mức này. Một bên Dực Thiên Hỏa có chút ngốc ngạc, cảm giác chán giống bị sét đánh một dạng, làm sao đây cũng là tiên đế à? Cái này tiên đế dễ dàng như vậy làm sao? Mà lại, cái này vì đến chuyến Càn Khôn đảo, xuất động ba cái chuẩn tiên đế, cần thiết hay không? Trận, đại trưởng lão trong nội tâm một trận hoảng sợ. May mắn bọn hắn gò bó theo khuôn phép, nên đáp ứng, nên định nọt, liền nửa phần làm trái Phương Trần ý tứ đều không có. Nếu là bọn hắn phàm là có chút tìm đường chết suy nghĩ lời nói, chỉ sợ hiện tại Càn Khôn đảo đã thành yêu giới một hạt lịch sử hạt bụi đi. Dực Hung nhìn lấy Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa ngốc ngạc im lặng bộ dáng, trên mặt mười phần đắc ý, một bên Khương Ngưng Ý liếc thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, nàng không thích làm náo động, có điều nàng cũng sẽ không cố ý khiêm tốn, nếu chỉ luận quyền hành, nàng cũng xác thực được xương tụng chuẩn đế. Đó lấy, Dực Hung lại nói, "Vọng Sơn tổ sư, ta xem chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại không chỉ một canh giờ, cái kia trong đoạn thời gian này, ngươi có thể liên hệ cái khác yêu tộc thay chúng ta làm ít chuyện sao?" Nghe nói như thế, Dực Vọng Sơn trước mặc kệ muốn làm chuyện gì, mà chính là trực tiếp đáp ứng, "Không có vấn đề. Có chuyện gì cần ta làm?" Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên vì cái gì không chỉ một cách giờ, nhưng hắn vẫn là phân rõ đại tiểu vương, trước hết để cho Dực Hung nói xong mệnh lệnh lại nói. Tìm một chút nhìn, tại yêu giới địa phương khác còn có không loại này mạnh xương. Dực Hung đem tổ huyết thánh địa tín vật đem ra. Mới vừa từ Âm Dương Thánh Điện chuyển tràng đến Càn Khôn Sơn thời điểm, Dực Hung đem mạnh xương sự tình đơn giản cùng Phương Trần nói một lần. Phương Trần cảm thấy Dực Hung suy luận có đạo lý, cho nên liền để Dực Hung cùng Dực Vọng Sơn câu thông một chút, thỉnh cái khác yêu tộc giúp đỡ tìm kiếm nhìn xem. Phương Trần đoán chừng trong khoảng thời gian này chính mình cũng sẽ ở yêu giới cầm tiên tổ pháp bảo. Vừa bạn cũng có thể dừng lại tại yêu giới chờ bọn hắn siêu tập mạch xương, nhiều như vậy yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, đoán chừng vẫn sẽ có không ít thu hoạch. Mà lấy Phương Trần tên tuổi tuyên bố loại nhiệm vụ này, tự sẽ có rất nhiều yêu tộc nghĩ để hoàn thành. Dực Vọng Sơn nhận hạ nhiệm vụ về sau, liền liên hệ cái khác yêu tộc đại thừa đỉnh phong, liên hệ xong về sau, hắn liền hỏi thăm Dực Hung, "Dực tiên đế, ngươi vừa mới nói chúng ta tại sao muốn dừng lại thời gian không chỉ một canh giờ?" Dực Hung nói ra, "Bởi vì Phương Trần còn đang ngủ. Huyết mạch động vật bên trong tạo thành cho Phương Trần thống khổ, với hắn mà nói, đạt đến một loại trợ ngủ vừa vặn hiệu quả." Lấy Phương Trần trải qua chặt tay chặt chân nấu chín chính mình nhiều lần đốt cháy các loại kinh lịch tới nói, huyết mạch động vật thống khổ chỉ có thể nói là xoa bóp cấp. Đương nhiên, hắn sẽ ngủ nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này đen thấm không gian vừa bạn thích hợp ngủ, trùng hợp, hắn cũng thời gian rất lâu không có thật tốt ngủ. Trước đó rơi kiếp không có đại động tác thời điểm, Phương Trần thường xuyên sẽ cho mình một buổi tối đến thật tốt ngủ một giấc, nhưng nương theo lấy sự tỉnh trở nên nhiều hơn về sau, hắn vẫn tại ngựa không dừng vó khắp nơi bốn ba, chưa bao giờ có thời gian ngủ. Bây giờ Càn Khôn Sơn vừa bạn muốn để hắn cưỡng chế dừng lại 9 canh giờ, dứt khoát liền duy nhất một lần ngủ đủ. Mà chờ ngủ đến sau một canh giờ, Phương Trần đầu liền mãnh liệt rung vài cái, tiếp lấy liền tự động tỉnh lại. Thượng cổ thần khu, không gì làm cũng được. Hắn cho mình thiết trí một canh giờ sinh vật đồng hồ báo thức, thời gian vừa đến liền đánh thức. Trong bóng đêm ngồi dậy, rủi rủi con mắt, lẩm bẩm nói, thời gian không sai biệt lắm. Giờ phút này, hang động tiểu môn bên trên tán phát nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cái này mang ý nghĩa thí luyện thông qua, Phương Trần có thể rời đi. Đương nhiên, hắn nghĩ muốn kiên trì cũng được. Đó lấy, Phương Trần đứng dậy, chính muốn đi ra ngoài, nhưng đó lấy, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Thanh âm gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bên hai tựa hồ có thật nhiều nói nhỏ tiếng đang vang vọng. Tại hắn tìm kiếm một phen về sau, hắn mới tìm được cái này nói nhỏ tiếng đầu nguồn. Nguyên lai là hắn thánh hồ huyết mạch. Phương Trần tinh tâm lắng nghe, kiên nhẫn phân biệt một lát sau, liền mở người. Cái này lít nha lít nhít nói nhỏ âm thanh, lộ ra một cỗ mừng rỡ, an bình, tựa như trở về quê quán tổ địa một dạng, lá dụng về cội, an bình an lành. Phương Trần thôn phệ nhất giai huyết mạch số lượng là nhiều nhất, phỏng đoán cẩn thận đến có 2-3 bạn. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này, hắn nghe được thanh âm cũng tới từ này chút nhất giai huyết mạch. Mà Phương Trần còn không có đẩy cửa rời đi, cho nên hắn có thể lập tức phát hiện là huyết mạch động quật khai quật huyết mạch lực lượng, giúp hắn đem những âm thanh này kích phát ra, giúp những âm thanh này trở về quê quán. Mà khi bọn hắn bị hang động lực lượng trấn an thời điểm, Phương Trần liền phát hiện huyết mạch của mình tựa hồ lại mạnh mấy phần, tựa như tìm được căn cơ một dạng, một lần nữa lại sinh trưởng một lần. Trước đó Phương Trần thôn vệ huyết mạch đều đến từ hải cốt, phần lớn đều là thi thể mạch xương, cho nên toàn bộ huyết mạch nhiều ít có chút âm u đầy tử khí cảm giác bất quá, Phương Trần cũng không để ý, bởi vì lực lượng của hắn bản là thuộc về tử vong. Nhưng giờ phút này, có hang động lực lượng gia trì về sau, những huyết mạch này nhiều hơn mấy phần sinh cơ, đây là tới tự ra hương sinh cơ. Như vậy, cũng là xem như phù hợp ta quyền hành. Phương Trần thấy thế, không khỏi khẽ gật đầu. Đón lấy, Phương Trần liền đi nhị giai huyết mạch động vật, sau đó liền đã trải qua một dạng quá trình. tình huống không có sai biệt. Vừa vào cửa liền đi ngủ. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. 7 canh giờ đi qua sau, hắn liền đến cuối cùng một cái hang động. Chương 1601, thí luyện kết thúc. Chương 1601, thí luyện kết thúc. Phương giới chủ đã đi vào 8 canh giờ. Tại Càn Khôn Sơn chân núi chỗ cung điện, Dực Vọng Sơn cách lấy quần quần nước biển, nhìn qua Càn Khôn Sơn, hổ mâu bên trong lóe ra chấn kinh, hắn, cái này ý chí lực không khỏi quá kinh người. Dực Vọng Sơn vốn cho rằng một canh giờ vừa đến, Phương Trần liền sẽ kết thúc thí luyện, cũng đem chọn cái Càn Khôn Sơn cho nổ, cho nên hắn còn làm tốt phòng ngự Càn Khôn Sơn nổ nát bắn tung tóe lực lượng chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, một canh giờ lúc kết thúc, Phương Trần cũng chưa hề đi ra, sau đó, một canh giờ tiếp lấy một canh giờ. 8 canh giờ cứ như vậy đi qua. Cái này mang ý nghĩa Phương Trần còn ở bên trong tiếp nhận thí luyện, mà lại đã nhận lấy 8 canh giờ. Cái này đủ để cho đồng dạng tại Càn Khôn Sơn thí luyện bên trong giữ vững được 7 canh giờ Dực Vọng Sơn cảm thấy kinh hãi. Phương Trần, cái này là làm sao làm được? Dực Vọng Sơn vẫn cảm thấy, một tên cầu tiên người ý chí lực mạnh nhất thời điểm cũng không phải hắn tu vi mạnh nhất thời điểm. Ngược lại, bọn hắn ý chí lực mạnh nhất thời điểm, trên cơ bản đều là mình tu vi tương đối hơi yếu thời điểm. Vào lúc đó, tu vi thung lũng sẽ thôi hóa bọn hắn lên muốn, giao phó bọn hắn đời này mạnh nhất ý chí lực. Dực Vọng Sơn cũng là như thế. Hắn hiện tại ý chí lực mặc dù không yếu, nhưng so với mình lúc còn trẻ, hắn vẫn là mặc cảm. Hắn còn trẻ, tuy có huyết mạch, có thể đối mặt hắn muốn mục tiêu, lại chậm chạp không thể chạm đến, cho nên hắn gấp, hắn muốn càng mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc còn trẻ có vô cùng cường đại ý chí, có thể kiên trì 7 canh giờ. Nhưng, hiện tại nhưng là không nhất định. Dù sao, Càn Khôn Sơn bên trong thống khổ không nhìn tu vi, chỉ tác dụng tại huyết mạch. Thống khổ này tỉ mỉ dày đặc, dường như chặt chẽ luân hồi, vòng đi vòng lại, thống khổ không chịu nổi, dựa theo người bản năng không cách nào thích ứng. Chỉ có Dực Vọng Sơn có ý để cho chính mình nhấn lại, lại là truy cầu lực lượng cường đại hơn, hắn mới giữ vững được 7 canh giờ. Bây giờ nhìn Phương Trần vậy mà giữ vững được 8 canh giờ, Dực Vọng Sơn muốn biết Phương Trần đến tuột cùng như đồ gì. Nghe được Dực Vọng Sơn kinh ngạc thanh âm, Dực Hung Thần sắc nghiêm túc nói, Vọng Sơn tổ sư, ngươi khả năng nghĩ sai. Dực Vọng Sơn sững sờ, nghĩ sai cái gì rồi? Tiểu lão hổ nói ra, Trần ca có thể thừa nhận được cái này thí luyện, hẳn là cùng ý chí lực không quan hệ. Ba ngoại hổ, vì cái gì nói như vậy? Tiểu lão hổ, bởi vì loại này thí luyện mang tới thống khổ, hẳn là còn không cần Trần ca động dùng ý chí lực đi chống đỡ. Ba ngoại hổ, ngươi đang nói đùa chứ? Cái này thí luyện thống khổ khó có thể chịu đựng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, mãnh liệt nhất một đợt, đã sắp gặp tử vong, có thể nói đã nhanh chết rồi, đối người thường mà nói, đây tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Tục ngữ nói, những cái kia chỗ trong chiến tranh tu sĩ cùng yêu thú, mỗi ngày đều du tẩu tại bên bờ sinh tử. Có thể du tẩu tại bên bờ sinh tử không có nghĩa là thời thời khắc khắc tại thể nghiệm tử vong, bọn hắn chỉ là tâm lý có áp lực mà thôi. Nhưng Càn Khôn Sơn thí luyện mang tới thống khổ thế nhưng là có thể để ngươi cảm giác chính ngươi thật phải chết. Có thể nghe nói như thế, Dực Hung lập tức cười ha ha một tiếng nói, sắp gặp tử vong, khó có thể chịu đựng. Ha ha, làm sao lại thế? Dực Vọng Sơn, Càn Khôn Sơn bên trong, thời khắc này Phương Trần đã trải qua 8 cái huyết mạch độc quật. Hắn huyết mạch từ lúc mới bắt đầu nói nhỏ dày đặc, càng về sau, xuất hiện hộ tộc thanh âm càng ngày càng ít, nhưng thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Phương Trần thôn phệ qua tôn phẩm hộ tộc yêu cốt, cũng thôn phệ qua thánh phẩm hộ tộc yêu cốt, mà những này yêu cốt khi còn sống thực lực đều cực kỳ bất phàm, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn nói nhỏ thời điểm, phát ra lực lượng cũng lệnh bốn phía chấn động, dường như có thể đem cả tòa núi đều chấn khai một dạng. Mà kinh lịch xong 8 cái hang động về sau, Phương Trần đế phẩm huyết mạch rực rỡ hẳn lên, toàn bộ huyết mạch dường như hoàn chỉnh đồng dạng, càng có sức sống, càng có sinh cơ. Trận này thí luyện, trừ cho Phương Trần một lần ngủ yên cơ hội bên ngoài, cũng là nhường hắn huyết mạch hoàn chỉnh. Hắn hôm nay, cùng bình thường đế phẩm huyết mạch người sở hữu đã không có gì khác nhau. Đương nhiên, nên không có thiên phú thần thông vẫn là không có. Sau cùng, Phương Trần đã tới đế phẩm huyết mạch độc vật, sau khi đi vào liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn vốn cho rằng lần này hẳn là không có nói nhỏ tiếng xuất hiện, bởi vì hắn đế phẩm huyết mạch cũng không phải là thôn vệ nào đó khôi yêu cốt mà đến, mà chính là thôn vệ Càn Khôn lệnh huyết khí có được. Đã không có sinh linh tham dự, liền không có nói nhỏ sinh ra. Nhưng Phương Trần sai. Làm đế phẩm hang động tiểu môn vừa mới đóng lại, Phương Trần còn chưa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, của hắn bên thai liền truyền đến đại lượng nói nhỏ tiếng. Mà tình huống lần này, so phía trước tất cả nói nhỏ tiếng đều muốn nhiều, mà phát ra nói nhỏ tiếng tồn tại, thực lực cũng càng mạnh. Những này nói nhỏ âm thanh, to lớn mà xa xăm, dường như đến từ cực kỳ xa xôi chân trời, truyền vang ở Phương Trần trong lòng, chấn động toàn bộ đế phẩm huyết mạch, thật giống như tại cho nó xoa bóp một dạng. Nghe đến mấy cái này nói nhỏ tiếng thời điểm, Phương Trần lập tức khẽ giật mình, chợt giật mình, đây là hộ tộc tiên tổ thanh âm. Làm những này nói nhỏ tiếng bao quanh toàn bộ đế phẩm huyết mạch thời điểm, Phương Trần lỗ tai cảm giác liền theo vào trợ thức ăn một dạng, ong ong ngao ngao, ngay sau đó, trước mắt của hắn bỗng nhiên chấn động, tựa hồ xuất hiện vô số hình ảnh. Đại lượng trong hình là đại lượng đủ loại màu sắc hình dạng Càn Khôn thánh hổ, bọn hắn tại Càn Khôn lệnh bên trong lưu lại chính mình truyền thừa hình ảnh, cùng Càn Khôn lệnh trao đổi huyết khí hình ảnh. Làm từng tôn Càn Khôn thánh hổ xuất hiện tại Phương Trần trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ biến thành đối phương một dạng, càng chân thật thể ngộ đến sự tồn tại của đối phương. Đương theo lấy quan sát đến ký ức càng ngày càng nhiều, dựa vào gần linh thụ hư ảnh Càn Khôn thánh hổ huyết mạch mặt ngoài kim quang cũng càng lúc càng đậm đặc, liền mang theo cả khỏa gần linh thụ đều lần nữa biến đến lập lòe phát sáng lên. Tại sao muốn dùng lại lần? Là bởi vì Phương Trần trước đó cũng trải qua loại tình huống này. Hắn tại Tiên Yêu chiến trường thu nạp rất nhiều đạo niệm tiến vào gần linh thụ thời điểm, hắn đây cũng là bộ dáng như vậy. Giờ khắc này, Phương Trần tâm lý sinh ra mấy phần minh ngộ. Hắn tại càn khôn lệnh thế giới bên trong hấp thu bản là đơn thuần huyết khí, không giống cái khác yêu cốt như thế có thần thông có năng lực, nhưng bây giờ càn khôn sơn thí luyện thay hắn bổ túc cái này một khối, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn nghe được nói nhỏ tiếng mới có thể trước này chưa có nhiều. Một canh giờ trong nháy mắt liền đi qua. Phương Trần kết thúc sau cùng thí luyện, rời đi hang động. Hắn chậm rãi đi trở về bậc thang tầng thứ nhất, muốn rời khỏi nơi này, liền theo đường cũ trở về là được. Nhưng Phương Trần không có trở về, mà chính là trước đối với hang động đi hành lễ, đồng thời trên miệng nói ra, các vị hổ tộc tiên tổ, không có ý tứ. Hành lễ về sau, Phương Trần liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức có hồng vụ lan tràn, ngưng tụ thành ba đầu thần tướng hải. Cô Long Long, Nhất Yêu Ma ba cái đầu vừa mới xuất hiện, liền để nơi đây không khí lập tức nhất biến đến sát phạt lạnh thấu xương lên. Đồng thời, còn có quần quần hồng vụ bành trướng tuôn ra, tràn ngập tại cái này bốn phía, toàn bộ bậc thang lập tức bị màu đỏ nhiễm đấu. Chương 1602, rời đi Càn Khôn đảo chương 1602, rời đi Càn Khôn đảo mà ba đầu thần tướng khải vẫn như cũng là Nhân Yêu Ma ba đầu, chỉ bất quá cùng lúc trước có chút khác biệt là, đại biểu yêu tộc đầu giờ phút này có một nửa là Càn Khôn Thánh Hổ bộ dáng. Đế phẩm huyết mạch quá mức cường đại, đến mức Càn Khôn Thánh Hổ có thể tại lúc này chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngay sau đó, Phương Trần hít sâu một hơi, vung đầu nắm đấm, khí vận thần quyền. Vung đầu nắm đấm một khắc này, Phương Trần có ý thức khống chế một chút lực lượng của mình. Nếu như có thể không đánh nát Càn Khôn Sơn, vậy dĩ nhiên là không đánh nát càng tốt hơn. Làm nắm đấm nện tại mặt đất thời điểm, một cái hố lập tức nước toát ra tới. Phương Trần thấy thế một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện thời điểm, cũng đã là tại trên cùng. Hắn lo lắng bị khí vận đánh lén, cho nên sớm kéo dài khoảng cách. Đồng thời, bay đến trên không hắn, trong mắt cũng tại lúc này hóa thành rực sáng màu xanh thâm thẳm, thượng cổ thần đồng thi triển ra về sau, liền làm một bộ chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào thi triển tù vận thần pháp dáng vẻ. Trên thực tế, Phương Trần mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm, kỳ thật tâm lý vẫn luôn là một bộ 10 đủ 10 cảnh giác trạng thái, cũng dự định bất cứ lúc nào thi triển tù vận thần pháp đem khí vận giam cầm. Hắn trước đó tiến vào thí luyện chi địa thời điểm, khí vận đều sẽ trước tiên xuất hiện, cho nên hắn cũng lo lắng Càn Khôn Sơn bên trong hộ tộc khí vận lại đột nhiên nhào lên, nhưng hắn hiển nhiên quá lo lắng, giới kiếp bố trí hạn chế xác thực một mực tồn tại, hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không có khí vận nhào ra tới. Mà bây giờ, bị khí vận thần quyền đánh kích sau đó, mặt đất nứt ra, một đoàn khí vận chính chậm rãi bay lên. Nhìn thấy cái này khí vận xuất hiện, Phương Trần lập tức dùng tù vận thần pháp đem giam cầm. Cái này một đoàn hộ tộc khí vận cực kỳ to lớn, Phương Trần trước tiên kém chút không thành công, may ra đối phương cũng không có nhanh chóng nhào về phía Phương Trần ý tứ, cho nên Phương Trần lại thêm vào một chút lực lượng về sau liền đem đối phương cầm cố lại. Làm lôi kiếp dệt thành xiềng xích quấn quanh ở hộ tộc khí vận mặt ngoài lúc, Phương Trần đem màu đỏ nhất tiên tam ném ra ngoài, đem hộ tộc khí vận thu nạp đi vào. Chờ sau khi hoàn thành, Phương Trần khẽ gật đầu, nhiệm vụ, yêu giới khí vận, 19, tốn thời gian, 9 canh giờ. 18 tiếng, thật đúng là đầy đủ lâu. Phương Trần đem màu đỏ nhất thiên tam nhét vào xích tôn giới về sau, hài lòng nhìn thoáng qua Càn Khôn Sơn, lần này đem khống chế lực đạo đến 10 phần hoàn mỹ, vẹn vẹn nổ cái động, mà không có hủy toàn bộ thí luyện chi địa. Ý niệm tới đây, Phương Trần không khỏi bắt đầu vì chết đi xích tôn tiên thê cùng tạo hóa hồng lô tưởng niệm. Phương Trần theo Càn Khôn Sơn sau khi đi ra, Dực Vọng Sơn còn rất giật mình, dù sao Phương Trần mới nói muốn đem Càn Khôn Sơn hủy, không nghĩ tới bây giờ Càn Khôn Sơn cần đuôi đều đủ, lông tóc không thương. Đón lấy, bọn hắn liền trở về Âm Dương Thánh Điện. Bây giờ cầm xong khí vận, Phương Trần sau cùng lại đem Càn Khôn lệnh mang đi. Cái này chuyến Càn Khôn đảo chi hành coi như đã qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, Phương Trần cảm thấy quay đầu Dực Hung khả năng còn về được đem Càn Khôn đảo cả đảo đầu đi, dù sao Dực Hung đã nói với hắn, Càn Khôn đảo cùng hắn quyền hành liên hệ. Bất quá, chuyện này không nóng nảy, chờ Dực Hung chính mình cảm thấy có thể cầm thời điểm ra đi lấy thêm đi cũng không mượn. Lần thứ 3 triệu Hoán Âm Dương Thánh Điện xuất hiện Dực Vọng Sơn hỏi, "Đúng rồi, Phương giới chủ, ngài vì sao muốn ở bên trong đợi lâu như vậy thời gian?" Phương Trần cuối cùng tại Càn Khôn Sơn thí luyện bên trong giữ vững được 9 canh giờ, cái này khiến Dực Vọng Sơn theo chấn kinh đã biến thành nổi lòng tôn kính. Hắn đã nhìn ra, Phương Trần hẳn là tại lóa mắt kỹ, biểu hiện ra năng lực của mình. Đến mức Dực Hung nói Phương Trần vượt qua cái này thí luyện không cần vận dụng một mực ý chí sự kiện này, hắn là không tin. Nghe vậy, Phương Trần không nghĩ giải thích giới kiếp, khí vận cùng thí luyện quan hệ trong đó, nói thẳng, không cẩn thận đã ngủ. Dực Vọng Sơn. Dực Vọng Sơn gọi ra Âm Dương Thánh Điện về sau, Phương Trần liền thi triển Càn Khôn Thánh Hổ đế phẩm huyết mạch chi thân, đây là lấy đi Càn Khôn lệnh mẫu pháp bảo tất yếu chuẩn bị. Phương Trần Càn Khôn Thánh Hổ chi thân khí huyết dồi dào, mặc dù cùng Dực Vọng Sơn một dạng lớn nhỏ, nhưng ở Dực Vọng Sơn trong mắt, Phương Trần hình thể rõ ràng so với hắn bảng lớn hơn nhiều lắm. Dực Vọng Sơn tâm lý không khỏi nói thầm, không biết là không phải là ảo giác của mình lừa dối chính mình. Đón lấy, Phương Trần dựa theo Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa nói tới phương pháp, tiến lên tại Càn Khôn lệnh trước bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Với anh, bấm niệm pháp quyết sau đó, Phương Trần trên đỉnh đầu trồi lên một viên Càn Khôn kim lệnh bên trong phát ra tiếng ầm ầm, nương theo lấy tiếng vang rơi xuống, Âm Dương Thánh Điện bên trong cái kia kết nối lấy tiểu tháp cùng Càn Khôn lệnh xích sắt từng chiếc đứt gãy, cắt ra thời điểm phanh phanh tiếng truyền khắp toàn bộ Càn Khôn đảo. Cắt ra về sau, Càn Khôn lệnh thì là lẳng lặng treo lơ lửng giữa không trung bên trong, Phương Trần nâng lên hổ trưởng một chiều, Càn Khôn kim lệnh một cách tự nhiên đã rơi vào trong tay của hắn. Tại Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa nhìn soi mói, Phương Trần hổ trưởng một phen, Càn Khôn lệnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dực Vọng Sơn nhìn lấy Càn Khôn lệnh biến mất không thấy gì nữa, trong nội tâm không khỏi thở dài, ai, các vị tiên tổ ở trên, cái này lệnh chính là chống đỡ giới kiếp mà đưa ra, mong rằng các vị tiên tổ thương cảm Vọng Sơn, thương cảm Càn Khôn đảo đông đảo hậu đại, chớ nên trách tội Vọng Sơn. Phương Trần đem Càn Khôn lệnh an trí tại xích tôn giới bên trong, lấy hắn bây giờ lực lượng, thả cái tử pháp bảo trong thân thể không có vấn đề gì, thả cái mâu pháp bảo lời nói, đến phí tổn thời gian dài mới có thể trấn an xuống tới, đến mức nghị khôi phục tự nhiên năng lực hành động, cái kia giống như nhân hoàng như thế mới được. Nhân hoàng cũng là thời gian dài luyện hóa vạn ác chi nguyên, mới có thể đem vạn ác chi nguyên xem như hắn chính mình thân thể. Thu hồi càn khôn lệnh về sau, Phương Trần tâm lý yên lặng nghĩ đến, nhiệm vụ thu thập tiên tổ pháp bảo tiến độ 520 dung thần tiên cùng thánh nguyên tiên phụ tính toán hai cái tiên tổ pháp bảo, phụ tiên đạo chính mình có hai cái, cho nên Phương Trần mục lục có đánh dấu 20 cái. Bây giờ Phương Trần đã cầm xuống vạn ác chi nguyên bích huyết đan tâm tuyên ý nhân tiên diễn đạo quyền càn khôn lệnh. Bất quá, ma đạo tiên tổ pháp bảo, Phương Trần đều không đặt ở chính mình xích tôn giới bên trong, đều để cho mình mấy cái ma đạo phân thân cầm trước. Ban điểm một cái trong tay tiên tổ pháp bảo về sau, Phương Trần không thể không nói, liền đức thánh tông đặc lập độc hành, đại từ đại bi phổ độ chúng sinh kính một cái tiên tổ pháp bảo tên dài vô cùng. Cầm xong tiên tổ pháp bảo về sau, bọn hắn liền định rời đi. Trước khi đi, Phương Trần lôi kéo Dực Vọng Sơn tìm một nơi. Dực Vọng Sơn còn tưởng rằng Phương Trần muốn đơn độc cùng mình nói cái gì, tâm lý còn có chút lo sợ bất an, không nghĩ tới đến nơi hẻo lánh về sau, Phương Trần không nói hai lời liền cho trên người hắn bổ một đạo kiếp lôi. Dực Vọng Sơn bị cái này kiếp lôi dọa cho đến màu trắng đen mặt trực tiếp trắng bệnh, nhưng bị bổ xong sau, hắn mới phát hiện mình không chỉ có không có chuyện gì, mà lại toàn thân nhẹ nhõm, có một loại thoát khỏi ràng buộc cảm giác. Cái này Dực Vọng Sơn lập tức hồi tưởng lại cái khác yêu tộc thật có đề cập qua theo bên người Phương Trần có thể giải mở đục thân công xiềng, lúc này mới vui mừng quá đỗi, nguyên lai là cơ duyên a. Dực Vọng Sơn lập tức đối Phương Trần liên tục cảm tạ, có thể để cho đại thừa đỉnh phong tìm tới mạnh lên địa phương, cái này có thể quá khó khăn. Phương Trần khoát tay áo, gọi Dực Vọng Sơn không cần khách khí, sau đó liền nhắc nhở bọn hắn, hiện tại có thể bắt đầu tay dọn nhà, trừ càn khôn đảo hòn đảo bản thân bên ngoài, vật gì khác đều có thể chuyển nhập nhược nguyệt cốc thế giới, nếu không giới tiếp tại yêu giới bạo phát hôi lưu lời nói, hắn cũng không cứu được. Dực Vọng Sơn lập tức đáp ứng. Một lát sau, Phương Trần bọn người liền rời đi càn khôn đảo, trực tiếp chạy tới phía dưới một cái mục đích, tổ huyết cổ hùng tộc. Chương 1603, Dực Hung Mâu Thân chương 1603, Dực Hung Mâu Thân Dực Vọng Sơn cùng Dực Thiên Hỏa đưa mắt nhìn Phương Trần bọn người rời đi càn khôn đảo về sau, Dực Vọng Sơn liền đối với Dực Thiên Hỏa trầm giọng nói, từ giờ trở đi, chuẩn bị cả tộc di chuyển. Chúng ta tốt nhất là có thể đoạt tại cái khác 8 cái yêu tộc trước, vượt lên trước đến Nhược Nguyệt Quốc thế giới. Kỳ thật không cần Phương Trần đề điểm, Dực Vọng Sơn đều định đem càn khôn đảo dọn đi Nhược Nguyệt Quốc thế giới. Vừa đến, hôi lưu tới hắn gánh không được, hắn lại không có nhất thiên tam năng lực, vì con cái đời sau, hắn phải đi, hắn không muốn trở thành càn khôn thánh hổ tộc tội hổ. Lại nói, Nhược Nguyệt Quốc thế giới là Lăng Tu Nguyên lưu lại, hắn cũng muốn đi xem nhìn. Phải biết, Lăng Tu Nguyên thế nhưng là phong ấn giới tiếp một phần lực lượng chân tiên đế. Hắn mặc dù cũng gọi Phương Trần, Thương Ngưng Y đi cùng Dực Hung vì tiên đế, nhưng hắn cũng biết, Lăng Tu Nguyên mới thật sự là tiên đế. Hơn nữa, còn là sống, bình thường chân tiên đế. Dạng này tiên đế dụng tâm sáng tạo thế giới, hắn khẳng định muốn nhìn một chút ta. Đồng thời, Dực Vọng Sơn tâm lý có chút tiếc nuối, Nhất Thiên Tam rõ ràng là yêu tộc, làm sao không có ở yêu giới trưởng thành đâu? Vẫn là yêu giới vấn đề quá lớn, phong thủy không tốt. Dực Thiên Hỏa gật đầu nói, vâng. Dực Vọng Sơn dừng một chút, lại nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, chọn trước chọn một nhóm thông minh, đưa đi Đạm Nhân Tông. Dực Thiên Hỏa minh bạch Dực Vọng Sơn nói bóng gió, gật một cái. Dực Vọng Sơn nghĩ rất minh bạch, Phương Trần đối Càn Khôn Thánh Hổ thái độ khẳng định là nghiêng mặt trái. Vô luận là Dực Hung tại Càn Khôn Thánh Hổ tộc đãi ngộ, vẫn là lúc trước chúng yêu tộc đầu hàng thời điểm, Càn Khôn Thánh Hổ tộc chưa ra mặt sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhường Phương Trần trong nội tâm không vui. Nhưng hắn hiện tại dựa vào cánh Vĩnh Tiên Tổ Đế xương cốt cùng thái độ, miễn cưỡng cũng coi là vãn hồi Phương Trần trước đó đối Càn Khôn Thánh Hổ mặt trái ấn tượng. Kế tiếp, Thánh Hổ tộc tốc độ liền phải nhanh hơn. Không chỉ có muốn cái thứ nhất dung nhập Đạm Nhân Tông, hơn nữa còn được làm đến dung được nhanh, dung thật tốt, dung đến tơ lụa tốt nhất làm đến là một giọt nước dung nhập một giọt nước cảm giác, mà không phải một giọt mực dung nhập một giọt nước cảm giác. Nói một cách khác, chính là muốn nhường Đạm Nhân Tông người cảm giác không thấy mãnh liệt dị tộc cảm giác bài xích. Cho nên, nhóm đầu tiên Thánh Hổ là đi qua biểu thị hữu hảo, nhất định muốn tìm những cái kia so sánh thông minh, thân cận nhân tộc, chủ cùng. Đừng tới loại kia không coi ai ra gì chỉ có hổ ngu xuẩn. Cái này sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Đó lấy, Dực Vọng Sơn nhìn về phía Càn Khôn Sơn, suy nghĩ một chút về sau, liền sải bước đi đi bảo. Hắn muốn nhìn một chút Phương Trần ở bên trong đến cùng làm cái gì. Nhưng Dực Thiên Hỏa gọi hắn lại, "Vọng Sơn tổ sư." "Ừm." Dực Thiên Hỏa nói, "Ta đem năm đó đưa Dực Hung đi tiên yêu chiến trường sự tình nói cho Phương giới chủ nghe." Dực Vọng Sơn nghe vậy, dừng bước, lông mày hơi nhíu, "Như thế nào?" "Dực Thiên Hỏa, Phương giới chủ nói hắn sẽ không đem chuyện nào nói cho Dực Hung, hắn cảm thấy dạng này sẽ để cho Dực Hung càng phẫn nộ." Nhưng Dực Vọng Sơn lại cười cười, lắc đầu nói, "Ta cảm thấy sẽ không." Dực Thiên Hỏa sững sờ, "Vì cái gì?" Dực Hung không thèm để ý. Dực Vọng Sơn cười cợt, "So với cừu hận cùng phẫn nộ, không thèm để ý mới là càng chí mạng." Hắn lại nói, "Dực Nưu quá vô dụng, liền nhường Dực Hung sinh ra chấp niệm tác dụng đều không đưa đến, nếu như Dực Nưu so Dực Hung thực lực mạnh rất nhiều lần còn tốt, nhưng rất đáng tiếc, hắn liền điểm này đều làm không được. Cho nên, Dực Hung đối Càn Khôn Thánh Hổ tộc đã không có chấp niệm, đã như vậy, về sau cũng đừng nghĩ hắn sẽ trở về, Dực Hung có lẽ sẽ là đồng bạn của chúng ta, nhưng không còn là đồng tộc." Nói xong, Dực Vọng Sơn cũng không để ý Dực Thiên Hỏa phản ứng, xoay người rời đi vào Càn Khôn Sơn. Dực Thiên Hỏa thật sâu thở dài một hơi, sau cùng ngẩng đầu nhìn Dực Hung vừa mới rời đi địa phương, lẩm bẩm nói, "Thật xin lỗi." Chờ Dực Vọng Sơn bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc, Dực Thiên Hỏa liền xoay người rời đi. Dực Thiên Hỏa trở lại Càn Khôn đảo trên về sau, liền đem Dực Vọng Sơn mệnh lệnh phát xuống dưới, trước tuyển ra một nhóm thánh hổ tiến về Đạm Nhiên Tông Nhược Nguyệt Cốc thế giới. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Càn Khôn thánh hổ tộc đều sôi trào. Không ít đầu góc vận chuyển bình thường thánh hổ đều ý thức được, đạo mệnh lệnh này mang ý nghĩa càn khôn thánh hổ tộc tương lai địa vị biến hóa. Đồng thời, còn có không ít Dực Hung huynh đệ tỷ muội đang thảo luận, cái kia bởi như vậy, về sau 18 ca địa vị có phải hay không muốn bao trùm trong tầm mắt núi tổ sư phía trên. Xếp 9 thập tam hoàng nữ tò mò nói ra, hắn cùng phương giới chủ quan hệ tốt như vậy, đây không phải rõ ràng sự thật sao? Xếp 6 thập lục hoàng tử bĩu môi nói, coi như không có phương giới chủ, Dực Hung dễ như trở bàn tay đánh bại Thất Ca, cũng đã chứng minh sự cường đại của hắn. Thập lục hoàng tử đạo, nói xong, hắn lại nói, đáng tiếc, muốn không phải Dực Mưu lời nói, Dực Hung vẫn là chúng ta đồng tộc. Bát hoàng tử nói, được rồi, chuyện này không cần bàn lại, miễn cho phụ hoàng cùng mẫu hậu thương tâm. Ha ha, cái này có cái gì tốt thương tâm? Nếu như Dực Hung vẫn là không có huyết mạch phổ thông thánh hổ, ngươi cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ để ý sao? Nói lời này chính là chín thập cửu hoàng tử, huyết mạch rất là bình thường, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Hắn mặc dù tự thân rất là cố gắng, nhưng bị vắng vẻ không bị Dực Hung thiếu, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng, Dực Hung nếu là không có huyết mạch lời nói, đây hết thảy đều là hư. Nguyên nhân chính là như thế, hoàng tử này đang nghe đại trưởng lão mệnh lệnh về sau, còn lập tức chủ động xin đi dễ dàng, muốn đi nhược nguyệt tốc thế giới, lý do là hắn cùng Dực Hung lưu trí trải qua con đường rất tương tự, không tôn trọng huyết mạch, đối nhân tộc hữu hảo, có thể rất tốt địa duy hệ hai tộc quan hệ. Đến mức lúc này thất hoàng tử Dực Thánh, thì là cùng nhị hoàng tử Dực không tìm sân động, ngay tại đối Dực Hung tượng tiến hành cung bái. Cùng lúc đó, thời khắc này Dực Thiên Hỏa đi tới Càn Khôn đảo chỗ sâu, một tòa to lớn thạch tháp trước. Tòa này bằng đá tháp cao lối vào có hai tôn hổ hình tượng, nó trên thân không có chút nào tu vi khí tức, xem ra liền cùng tầm thường thạch điêu không có chút nào khác biệt, chỉ có Dực Thiên Hỏa biết, cái này hai tôn tượng đều là yêu đế. Bọn hắn là dùng đến thủ hộ trong tháp đá tồn tại. Mà trong tháp đá, trên cơ bản đều là ngay tại chánh kiếp hổ tộc yêu thánh. Tại linh giới, độ kiếp tu sĩ là sẽ không tụ tập, nhưng yêu giới bất đồng. Bọn hắn có chuyên môn chánh kiếp chi địa, mà lại, bởi vì có huyết mạch lẫn nhau cấu kết, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, liền càng có thể phát huy ra chánh kiếp chi địa tác dụng cùng công hiệu, từ đó giấu giếm thiên đạo, tránh qua thiên đạo khóa chặt. Dực Thiên Hỏa tới chỗ này là vì tìm kiếm Dực Hung phụ thân, Càn Khôn Thánh Hổ tộc bây giờ đế chủ, Dực Thí Thiên. Trong tháp cao chia làm 100 tầng, mỗi một tầng đều có một tòa thạch thất. Bây giờ Dực Thiên Hỏa từng tầng đi lên, không ít tầng lầu thạch thất đều là trống rỗng. Chỉ có một bộ phận thạch thất là đóng chặt lại cửa đá, trước cửa có mấy khối ngọc thạch tản ra ánh sáng lưu hòa, ẩn chứa trấn áp cùng ẩn nặc chi lực. Mà có không ít thạch môn đóng kín thạch thất trước, đều một cái hoặc hai ba con Càn Khôn Thánh Hổ ngồi đấy. Bọn họ đều là tại hiệp trợ trong thạch thất yêu thánh cùng nhau tranh kiếp. Đồng dạng hiệp trợ tranh kiếp thánh hổ, hoặc là chí thân, hoặc là cũng là đạo lữ, dạng này mới có thể làm đến khí tức cùng huyết mạch cộng hưởng, hiệp trợ tranh kiếp. Gặp Dực Thiên Hỏa đến đây, bọn hắn đều ào cung kính đi hành lễ. Dực Thiên Hỏa không có quá nhiều biểu thị, chỉ là đối bọn hắn gật một cái. Rất nhanh, Dực Thiên Hỏa đi tới thứ 92 tầng thạch thất. Ở thạch thất trước, đang có một tôn thánh hổ đứng bình tĩnh đứng thẳng, trên thân tản ra lấy ánh sáng màu đỏ ngòm, cũng càng không ngừng tràn vào sau lưng thạch thất. Chờ Dực Thiên Hỏa sau khi đến, cái này thánh hổ mới dừng lại động tác, nhìn về phía Dực Thiên Hỏa, nói: "Đại trưởng lão, đầu này thánh hổ chính là Dực Hung mẫu thân." Dực Quân. Chương 1604, năm đó quẻ tượng chương 1604, năm đó quẻ tượng mà tại Dực Quân mở miệng thời điểm, ở sau lưng hắn, cửa đá từ từ mở ra. Một tôn tản ra uy nghiêm cùng cường thịnh tu vi yêu thánh chậm bước ra ngoài. Hắn chính là Dực Hung phụ thân, Dực Thí Thiên. Hắn hôm nay, độ kiếp khí tức càng ngày càng mạnh, đến mức hắn không thể rời đi tòa này thạch tháp, nhưng ra đến gặp mặt ngược lại là không có vấn đề gì. Mà lại, Dực Thiên Hỏa bình thường không có chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ không đến chỗ này, hôm nay đột nhiên đi tới, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Dực Thí Thiên mở miệng nói: "Đại trưởng lão." Nhìn lấy bọn hắn, Dực Thiên Hỏa trong mắt lóe ra mấy phần áy náy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi nói: "Dực Hung trở về." Nghe nói như thế, Dực Thí Thiên sắc mặt hơi động một chút. Dực Quân thân thể khẽ run lên, khuôn mặt khẽ giật mình, chợt vội nói: "Cái kia ta hiện tại ra ngoài gặp hắn." Lúc nói chuyện, nàng còn nhìn Dực Thí Thiên một chút. Ngụ ý rất đơn giản. Dực Thí Thiên ra không được, vậy thì do nàng ra vấn an Dực Hung. Nhưng Dực Thiên Hỏa lại lắc đầu, nói: "Không cần đi, hắn đã đi. Mặt khác, hắn cũng không muốn thấy các ngươi." Dực Thí Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Dực Quẩn sắc mặt lại bỗng dưng cứng đờ. "Cái gì?" Đó lấy, trên mặt nàng phát ra mấy phần đắng chát, tự rêu nói: "Cũng thế, hắn hẳn là rất hận chúng ta mới đúng." Có thể cái này vừa nói, Dực Thiên Hỏa lại lắc đầu nói: "Sai, hắn không hận các ngươi." Dực Quẩn trong mắt bỗng dưng thêm ra mấy phần vẻ đớn đau, giống như đối cái gì dấy lên hy vọng một dạng, vậy hắn có phải hay không? Dực Thiên Hỏa không cho Dực Quẩn nói xong cơ hội, trực tiếp đánh gãy nàng: "Hắn là không thèm để ý các ngươi." Nói ra khỏi miệng đáp án có chút băng lãnh, cái này lệnh Dực Quẩn vừa mới giấy lên hy vọng lập tức dập tắt, thân thể dường như rơi vào băng quật giống như. Bây giờ Dực Hung tu vi đã đạt tới phản hư cảnh giới, có lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dực Thiên Hỏa nhìn về phía Dực Thí Thiên, trầm giọng nói: "Như là dựa theo ta lúc đầu nhìn đến quẻ tượng, Dực Hung hoàn toàn chính xác có năng lực sáng tạo mới tương lai." Dực Thí Thiên nghe nói như thế, cái này mới rốt cục khẽ gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Nghe nói như thế, Dực Quẩn hơi không khống chế được nổi giận gầm lên một tiếng: "Tốt cái gì tốt? Ngươi sao có thể như thế máu lạnh? Đây là con của chúng ta a." Dực Thí Thiên không có trả lời Dực Quẩn, chỉ là nhìn về phía Dực Thiên Hỏa: "Cái kia đại trưởng lão, ngươi khi đó nhìn đến quẻ tượng, cái kia đáng sợ khí tức, ngươi cảm thấy Dực Hung có năng lực chống cự sao?" Tại Phương Trần rời đi thời điểm, Dực Thiên Hỏa vẫn là xin Phương Trần, nhường Phương Trần cho hắn một chút thời gian, đem năm đó đầu đuôi sự tình cáo chi Phương Trần. Dực Hung không chịu nghe, cũng không thèm để ý, nhưng Dực Thiên Hỏa cảm thấy, hắn vẫn là có cần phải nhường Dực Hung cùng Phương Trần biết do nói ra trận tướng. Bởi vì, Dực Thiên Hỏa vẫn cho rằng, Dực Hung sẽ rời đi Càn Khôn Thánh Hổ tộc lớn nhất trách nhiệm tại hắn, mà không tại Dực Thí Thiên cùng Dực Vận trên thân. Mà Dực Thiên Hỏa nói cho Phương Trần sự tình chính là, lúc trước, tại Dực Vận Linh Thai sau khi sinh hóa thành 108 tôn Thánh Hổ thời điểm, hắn đã từng lên một quẻ, tại quẻ tượng bên trong, hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đó là một trận đáng sợ chí cực, không cách nào chống cự tiếp nạn khí tức. Mà lúc trước Phương Trần đánh nát Càn Khôn Kim Lệnh khí vận gông xiềng thời điểm, Dực Thiên Hỏa liền phát hiện cái kia gông xiềng khí tức chính là hắn tại quẻ tượng bên trong cảm nhận được khí tức. Mà bây giờ, hắn đã biết, cái kia kiếp nạn cũng là giới kiếp. Năm đó, cũng là bởi vì Dực Thiên Hỏa xem bói đến giới kiếp khí tức, cũng tại quẻ tượng bên trong biết Dực Hung là giải quyết cái này trường kiếp nạn mấu chốt về sau, bọn hắn mới có thể đi tính toán Dực Hung khí vận chỗ, cũng biết Dực Hung khí vận chỗ ở chỗ Đạm Nhân Tông. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại Dực Mưu đối phó Dực Hung thời điểm, thuận nước đẩy thuyền đem Dực Hung đưa vào Tiên Yêu chiến trường, cũng trong bóng tối bảo vệ Dực Hung. Bằng không mà nói, lấy Dực Hung yếu đối tu vi, là không có cách nào tại Tiên Yêu chiến trường cái kia tầng tầng lớp lớp trong nguy hiểm sống sót, cho đến bị Du Sương bắt đi. Dực Thiên Hỏa đem chuyện này nói cho Phương Trần, chỉ là muốn cho thấy, bọn hắn kỳ thật một mực tại trong bóng tối bảo hộ Dực Hung, hết thảy cũng là vì ma luyện Dực Hung. Mà Dực Thiên Hỏa muốn nói là, hắn lúc ấy xác thực không để ý đến Dực Hung cùng hắn phụ mẫu ở giữa cảm tình, bây giờ tạo thành Dực Hung không thèm để ý chút nào phụ mẫu kẻ cầm đầu là hắn. Mà lại, Dực Thiên Hỏa cũng đã nói, Dực Quẩn từng vì muốn tìm Dực Hung, ở trong tộc cùng Dực Thí Thiên đại chiến một trận, thế nhưng là cái này không thể thay đổi sở hữu quyết định. Dực Thiên Hỏa cuối cùng nghĩ biểu đạt chính là, Dực Hung phụ mẫu là để ý Dực Hung, chỉ là bởi vì vấn đề của hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện giờ này ngày này cục diện. Nhưng Phương Trần nghe xong lời nói này về sau, triệt để tức giật cười. Cái này quá hoang đường, kéo cái gì mấy cái nhặt đâu? Dực Thiên Hỏa cũng không hiểu, nếu như chuyện này nhường Dực Hung biết, Dực Hung khả năng sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ, không thay đổi được cái gì. Lúc trước, Dực Hung đã từng hướng Phương Trần biểu thị qua hâm mộ. Phương Trần hỏi Dực Hung, đây là tại hâm mộ cái gì? Dực Hung cảm thấy, Phương Trần phụ mẫu rất tốt, bởi vì Thiên Ma chiến trường sự tình, bọn hắn không cách nào tự mình nuôi dưỡng Phương Trần, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng một mực tại tận tâm tận lực nhường Phương Trần trở lại chính đạo trên, vô luận là tư chất dự tài, vẫn là tông môn lựa chọn, đều trong bóng tối cố gắng, giống như là cựu tử nhất sinh ma tích lốc, bọn hắn cũng xông vào. Nhất là làm Dực Hung hiện tại biết Thiên Ma chỗ sâu là cỡ nào địa phương đáng sợ, hai tên chỉ có hợp đạo tu vi tu sĩ cũng dám liên thủ vượt qua, chỉ để lại Phương Trần tìm kiếm cải biến tư chất dược tài về sau, hắn thì càng hâm mộ Phương Trần. Tại Dực Hung xem ra, Phương Trần phụ mẫu gặp phải không giải quyết được vấn đề, nghị phương pháp cũng là dốc hết toàn lực giải quyết nó. Nhưng cha mẹ mình chưa bao giờ hỏi đến qua chính mình. Chẳng lẽ Càn Khôn Thánh Hổ tộc đến một chuyến Đạm Nhân Tông, độ khó khăn lại so với hai cái hợp đạo tu sĩ đơn độc sông Thiên Ma chiến trường chỗ sâu càng có sao? Loại này sự chênh lệch rõ ràng, đủ để cho Dực Hung sinh ra chênh lệch cực lớn. Mà bây giờ, Phương Trần tâm lý rõ ràng, nếu là nhường Dực Hung biết, nguyên lai là vì thế giới đại kiếp mới đem hắn đưa đi Đạm Nhân Tông, còn chẳng quan tâm, cái này đủ để cho Dực Hung càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, cái này hoàn toàn cũng là đem không giải quyết được vấn đề, giao cho Dực Hung độc lập đi giải quyết. Giao cho một cái không có tư chất, hoàn toàn không rõ ràng có thể hay không thức tỉnh huyết mạch còn nhỏ thánh hổ thân thể giải quyết. Giao cho hư vô mà mịn, cũng không biết có tồn tại hay không khí vận đi giải quyết. Cái này quá vô nghĩa. Khó trách Càn Khôn Thánh Hổ tộc như thế bất đức. Nghe xong Phương Trần lời nói về sau, Dực Thiên Hỏa thật lâu không nói gì. Thẳng đến Dực Vọng Sơn nói hiện tại Dực Hung căn bản không thèm để ý những chuyện này về sau, hắn mới rốt cục ý thức được, Dực Hung sớm liền không khả năng trở về. Sau cùng, Phương Trần lại nói, 108 thai cũng phi thiên đạo chúc phúc, mà chính là đại đạo chỉ dẫn, ngươi có thể cảm nhận được giới kiếp khí tức, ngươi có thể ra kết luận, cũng có thể là đại đạo chỉ dẫn. Mà đại đạo hoàn toàn chính xác nghĩ để cho các ngươi đem Dực Hung đưa đi Đạm Nhân Tông, bởi vì đại đạo là ở chỗ này, dạng này mới có thể càng tốt hơn bồi dưỡng Dực Hung. Nhưng đại đạo không có để cho các ngươi đưa đến như thế không hợp thói thường. Chương 1605 phản ứng, chương 1605, phản ứng tại Dực Thiên Hỏa lý giải bên trong, Phương Trần nói tới đại đạo hẳn là chỉ là cứu vãn thế giới chi đạo, tu hành chi đạo chân lý loại hình hư vô mở mịt tồn tại. Nhưng hắn cũng không biết, Phương Trần trong miệng đại đạo chỉ là trên thực tế là một người. Làm Phương Trần biết được chuyện năm đó về sau, trong lòng của hắn đại khái đã hiểu đầu đuôi sự tình. Dực Thí Thiên cùng Dực Vận tức sẽ sinh ra hải tử chính là đế phẩm, mà nắm giữ Thiên Diễn Thánh Hổ chi pháp lệ phục, thì là đi tới Càn Khôn đảo, vận dụng Dung Hỗ Tiên Đế phương pháp, đem vừa mới sinh ra tới linh thai, cái này cũng phù hợp lúc ấy Càn Khôn đảo lịch sử chỗ ghi lại hình ảnh. Linh thai lên không, diễn hóa bất linh, thánh hổ sinh ra, càn khôn tình thế. Dực Quẩn vừa mới sinh hạ linh thai liền trực tiếp bay đến không trung, tiếp lấy chia ra làm 108 chỉ thánh hổ. Trong đó, Dực Hung bởi vì huyết mạch bị phân hóa, dẫn đến không cách nào ngay đầu tiên thức tỉnh đế phẩm huyết mạch. Một đạo linh thai chỉ phân hóa 108 chỉ thánh hổ, so với Dung Hỗ Tiên Đế loại kia một phần hóa liền hàng vạn con thánh hổ mức độ, tự nhiên không đủ. Nhưng đối với càn khôn đảo tới nói, lập tức đạt được 108 chỉ hậu đại, đầy đủ để bọn hắn mừng rỡ như điên. Càn Khôn Thánh Hổ tộc khốn cảnh không ở chỗ đỉnh phong chiến lực, mà ở chỗ trung kiên lực lượng không đủ, hậu bối thưa thớt, thiên tiêu dự trữ cơ hồ là không, mà 108 chỉ thánh hổ đầy đủ bổ sung trung kiên lực lượng. Mà khi đó, Càn Khôn Thánh Hổ tộc đã cảm thấy là thiên đạo quan tâm, yêu tổ hiển linh, mới để bọn hắn thu hoạch được nhiều như vậy chỉ thánh hổ hậu đại. Nhưng trên thực tế, Phương Trần kết hợp bây giờ kinh lịch đến xem, thiên đạo quyến không được chú ý, yêu tổ lộ ra không được linh, thánh hổ tộc nên cảm tạ là theo ngoại giới mang về Dung Hỗ Tiên Đế chi pháp sư tôn mới đúng. Mà sư tôn đang thi triển Dung Hỗ Tiên Đế chi pháp về sau, nên liền nhìn ra Dực Hung chỗ đặc biệt, cho nên xuyên tạc Dực Thiên Hỏa quẻ tượng. Nói như vậy, Dực Thiên Hỏa bình thường bói toán quẻ tượng là cần chính hắn suy nghĩ, giải đọc. Mà lại, bình thường đều sẽ giải đọc ra mấy cái lập lờ nước đôi đáp án. Tỷ như, trước đó Dực Thiên Hỏa giải đọc cười sờ ma tổ đầu chó đôi lúc, liền thông qua bất đồng góc độ, giải đọc ra kết quả khác nhau. Tuy nói cái kia đồ là Phương Trần chơi đùa lung tung, nhưng Dực Thiên Hỏa là nghiêm túc giải đọc. Nguyên nhân chính là như thế, Dực Thiên Hỏa bói toán có hai cái thậm chí càng nhiều giải đọc kết quả mới là bình thường. Nhưng Dực Hung vừa ra đời khi đó, Dực Thiên Hỏa liền có thể minh xác tại quẻ tượng trông được đến Dực Hung mới là thiên mệnh sở quy, Đạm Nhiên Tông mới là Dực Hung khí vận chi địa. Dực Thiên Hỏa vừa nhìn liền biết, cái này nói rõ liền kêu là bọn hắn Thánh Hổ tộc đưa Dực Hung đi qua mà. Vốn là Dực Thiên Hỏa nếu là gặp phải loại này quẻ tượng, tuyệt đối sẽ cảm thấy mình bị gài bẫy. Dù sao, cái nào có khả năng có như thế cụ thể quẻ tượng a? Nhưng khi đó Dực Thiên Hỏa vừa thấy tận mắt 108 chỉ Thánh Hổ hàng thế hùng vĩ cảnh tượng, cho nên hắn lập tức liền tin. Đây tuyệt đối là yêu tổ hiển linh, trợ giúp Thánh Hổ tộc về sau lại hạ xuống chỉ thị a. Loại chuyện này, ngươi đến ngươi cũng tin. Dù sao, dòng dã mấy canh giờ à, bầu trời liền đi theo phía dưới lao hổ một dạng, một cái con non tiếp lấy một cái con non ra tới. Ngươi xem ngươi không phát ngộng. Ngươi khẳng định cũng cảm thấy Càn Khôn Thánh Hổ tộc muốn tiên mệnh sở uy. Mà lúc trước tại Âm Dương Thánh Điện thời điểm, Phương Trần tâm lý liền có nghi vấn, phụ thiên đều không có thể đem giới kiếp khí tức tính ra đến, dựa vào cái gì ngươi Dực Thiên Hỏa liền có thể. Hiện tại bước thuận logic liền phát hiện nguyên nhân ở đâu. Hẳn là sư tôn vì gia tăng quẻ tượng sức thuyết phục, trực tiếp cầm giới kiếp khí tức đe dọa Dực Thiên Hỏa. Cũng nguyên nhân chính là Dực Thiên Hỏa cảm nhận được giới kiếp đáng sợ khí tức, mới thúc đẩy hắn đối tương lai sinh ra cực hạn tuyệt vọng, minh xác biết tương lai sẽ có thế giới đại kiếp, lại thêm quẻ tượng chỉ thị. Cho nên, hai bên kết hợp phía dưới, Dực Thiên Hỏa liền làm ra đưa đi Dực Hung quyết định. Phương Trần thay vào một chút, cũng có thể hiểu được Dực Thiên Hỏa. Không nói những cái khác, Phương Trần cảm thấy nếu là tại gần như phá sản, điện thoại di động số dư còn lại sắp về không thời điểm, đột nhiên ngươi trong nhà duy nhất thứ đáng giá đột nhiên bắt đầu nôn hoàng kim, phun một cái cũng là mấy ngàn cân. Sau đó, ngươi hỏi điện thoại di động của ngươi đây là tình huống gì, kết quả điện thoại di động của ngươi nói cho ngươi, phóng sinh 100 cân hoàng kim đến trong biển, hắn có thể mang ngươi phát tài, su cắt tị hùng, nếu là không làm như vậy, liền sẽ có Phật Bồ Hệ Lở đến bắt đi ngươi. Sau đó viết xong liền nhảy ra một nhóm màu đỏ Phật Bồ Hệ Lở cảnh cáo văn tự. Ngươi liền nhìn ngươi tin hay không a, chỉ bất quá, Phương Trần chỉ là không thể lý giải Dực Thiên Hỏa đưa Dực Hung rời đi cách làm. Nhưng Dực Thiên Hỏa hoàn toàn chính xác cũng có ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy, bình thường đưa Dực Hung đi Đạm Nhiên Tông, hắn không xác định sẽ có kết quả như thế nào, hắn lo lắng Đạm Nhiên Tông sẽ đối với Dực Hung nghiêm phòng tử thủ, từ đó làm cho Dực Hung bỏ lỡ cơ duyên. Có lẽ dựa theo thuận theo tự nhiên phương pháp, đưa Dực Hung đi Đạm Nhiên Tông sẽ tốt hơn. Mà Dực Nưu cùng Du Sương liền tại không có phối hợp tình huống dưới, sáng tạo ra cơ hội này. Nhưng Dực Thiên Hỏa biết, hắn cùng Dực Thí Thiên đều sai đến quá bất hợp lý. Thuận theo tự nhiên đưa Dực Hung rời đi, cũng có thể là tại yêu mến Dực Hung, gấp rút nó khỏe mạnh trưởng thành điều kiện tiên quyết, tiện hắn rời đi. Đại trưởng lão. Lúc này, Dực Thí Thiên kêu một tiếng. Dực Thiên Hỏa tại hắn hỏi đề về sau, liền lâm vào lâu dài trầm mặc, nửa ngày không có trả lời, Dực Thí Thiên bất đắc dĩ hỏi tới một tiếng. Dực Thiên Hỏa cái này mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm suy nghĩ. Nói, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Dực Thí Thiên lặp lại, Dực Hung có năng lực chống cự thế giới kia đại kiếp sao? Dực Thiên Hỏa nao nao. Đối mặt Dực Thí Thiên vấn đề thứ nhất lại còn là cùng giới kiếp có quan hệ về sau, Dực Thiên Hỏa đột nhiên thở dài một hơi. Dựa theo Phương Trần thuyết pháp, bây giờ xem ra, coi như Dực Hung thật sự có thể hồi tộc, Dực Thí Thiên cũng không thể lại cùng Dực Hung chữa trị quan hệ. Dực Thí Thiên có lẽ là cái hợp cách tộc trưởng, nhưng không phải hợp cách phụ thân. Đón lấy, Dực Thiên Hỏa lắc đầu, ta không biết. Mà tại Dực Thiên Hỏa nói xong không biết về sau, Dực Thí Thiên trầm mặc một lát, nói, cái kia đã như vậy, ta có thể có biện pháp nào khả năng giúp đỡ Dực Hung mạnh lên? Dực Thiên Hỏa lắc đầu, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, ngươi không giúp được hắn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, không chỉ ngươi không giúp được, Vọng Sơn tổ sư cũng không giúp được. Cái này vừa nói, Dực Thí Thiên rơi vào trầm mặc. Mà lúc này, Dực Quẩn thần sắc biến ảo một lát sau, đột nhiên nói ra, không được, ta muốn đi tìm Hùng, ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Coi như ta không có cách nào lại là mẹ của hắn, ta cũng muốn cho hắn biết hết thảy chân tướng. Nói xong, Dực Quẩn lập tức dự định lao ra. Nhưng Dực Thiên Hỏa ngăn cản nàng, cũng trầm giọng nói, đừng đi. Phương giới chủ nói không cần thiết nhường Dực Hung biết, mà lại, Phương giới chủ thay Dực Hung hỏi qua một câu, Dực Hung nếu là không có đế phẩm huyết mạch lời nói, các ngươi còn sẽ để ý sao? Dực Quẩn há to miệng, ta. Đón lấy, Dực Thiên Hỏa trầm giọng nói, bây giờ Dực Hung đã không thể nào trở về, lại nghĩ những cái kia chân tướng cũng không có ý nghĩa, cùng hắn nghĩ vãn hồi Dực Hung, không bằng suy nghĩ thật kỹ, Dực Hung những cái kia huyết mạch tư chất kém các huynh đệ tỉ muội, các ngươi nhưng có chiếu cố đến. Bọn hắn cũng là con của các ngươi, cũng là chúng ta Thánh Hổ tộc hậu đại. Cái này vừa nói, Dực Quẩn thân thể lập tức cứng đờ. Chương 1606, không có khác nhau chương 1606, không có khác nhau đó lấy, Dực Thiên Hỏa nhìn về phía Dực Thí Thiên, nói, Phương giới chủ nói, Dực Hung có thể có giờ này ngày này lực lượng, không phải dựa vào chúng ta quẻ tượng lựa chọn, là dựa vào hắn ý chí của mình cùng cầu sinh dục. Hắn nói cho chúng ta biết, Càn Khôn Thánh Hổ tộc tương lai, không nên chỉ ký thác tại hư vô mở mị vận, chỉ có thể ký thác vào chính chúng ta trên thân. Đến mức Dực Hung, hắn không thể nào trở lại nữa. Tại giết Dực Mưu về sau, hắn đối Càn Khôn Thánh Hổ tộc chấp niệm đã hoàn toàn biến mất. Cho nên, các ngươi cũng không cần lại trông cậy vào cái gì. Kỳ thật Dực Thiên Hỏa còn có lời không nói. Giết Dực Mưu chính là Dực Hung, nhưng thúc đẩy Dực Mưu chết, kỳ thật vẫn là mấy người bọn hắn. Nếu là bọn họ sớm đi tham gia, sự tình sẽ không là như vậy. Nghe được lời nói này, Dự Thí Thiên trầm mặc, thân hình đột nhiên giống như nhỏ một vòng đồng dạng, một lát sau, hắn mới nói, "Vâng, đại trưởng lão, ta đã biết." Dự Thiên Hỏa lại nói, "Còn có, Vọng Sơn tổ sư để cho các ngươi chớ xuất hiện ở Dự Hung trước mặt, hiện tại không cần, về sau cũng không muốn, miễn cho tăng thêm phiền phức." Dự Quẩn thân thể run lên, tiết hầu hơi khô chát chát, thật liền. Xuất liên tục hiện cũng không được sao? Dự Thiên Hỏa trầm mặc gật gật đầu. Đây là rất sớm trước đó Dự Vọng Sơn liền đã nói, bây giờ biết Dự Hung tình huống về sau, Dự Vọng Sơn liền kiên định hơn ý nghĩ này. Dự Quẩn lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là đi gặp hắn một chút, cũng không được sao?" Cái này vừa nói, bên cạnh đột nhiên vang lên Dực Vọng Sơn không nhịn được thanh âm, "Gặp cái gì gặp? Ngươi nếu là muốn gặp, sớm liền có thể đi gặp, Thí Thiên cùng Thiên Hỏa chẳng lẽ còn có thể giết ngươi sao?" Sát Vách Hồ tộc, Thiêu Ẩn vì cùng Mật Vi đồng sinh cộng tử, liền Đạm Nhiên Tông đều có thể tìm kiếm nghị cách lấy quyết tuyệt phương thức cho tới. "Ngươi muốn thật nghĩ gặp Dực Hung, thật sẽ có so đây càng đại trở lực sao?" Dực Vọng Sơn chẳng biết lúc nào đi tới nơi đây, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Mà hắn vừa nói sau, Dực Ẩn cuối cùng như bị sét đánh, không có lại nói tiếp, chỉ là nước mắt chảy ra không ngừng xuống tới, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng tự trách. Nhìn lấy Dực Quẩn rơi lệ, Dực Thí Thiên trầm mặc, Dực Vọng Sơn lắc đầu, quay người rời đi. Dực Thiên Hỏa thấy thế, thở dài một hơi, cũng theo rời đi. Rời đi tháp cao về sau, Dực Vọng Sơn thản nhiên nói, Dực Tiên Đế vẫn là đối Dực Thí Thiên cùng Dực Quẩn lưu một phần thể diện. Dực Thiên Hỏa sững sờ, "Vọng Sơn tổ sư, ngài vì sao nói như vậy?" Dực Vọng Sơn, "Lôi kiếp bây giờ bị ai trưởng khống, ngươi biết không?" Dực Thiên Hỏa trầm ngâm một lát sau nói, "Là Phương giới chủ." Hắn đã nghe nói qua nghe đồn. Dực Vọng Sơn khẽ gật đầu, nói tiếp, "Nguyên nhân chính là như thế." Dực Tiên Đế đã không có đối Dực Thí Thiên cùng Dực Quẩn xuất thủ, cũng không có Thỉnh Phương giới chủ xuất thủ, hạ xuống lôi kiếp. Cái này đã đối bọn hắn mang trong lòng thiện niệm. Ai? Ta đang nghĩ, nếu là hiện tại nhường Dực Thí Thiên độ kiếp, chỉ sợ cũng sẽ hào không phong hiểm vượt qua lôi kiếp. Dực Thiên Hỏa lâm vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Dực Vọng Sơn lại thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy buồn nản, nói, các ngươi lúc trước làm ra quyết định thời điểm, nếu là hỏi lại hỏi ta không phải tốt. Thật là. Được rồi, hết thảy đều là mệnh. Nói xong, Dực Vọng Sơn phiền muộn đi xa, cách xa tòa này Càn Khôn Thánh Hổ tộc tránh kiếp thạch tháp. Cùng lúc đó, yêu giới sắc trời đã không tái phát cho, cũng có thể là đổi địa phương, sau đó Vương Trần mới nhìn thấy yêu giới vạn dặm trời trong, lam cực kỳ. Bù bù, tại một mảnh vô biên vô tận trong biển rộng, màu đen cự hạm trên mặt biển phát ra ong ong âm thanh, linh lực mạnh mẽ, chấn động bốn phía hết thảy. Phương Trần bọn người giờ phút này đã cách xa Càn Khôn đảo, hướng về tổ huyết cổ hùng tộc tộc địa tiến lên, mà bọn hắn ngồi chính là chính ở trên biển chậm rãi phiêu lưu lấy đạo trần hạm. Thủy triều cuộn, ánh năng sáng chói, rơi vào đạo trần hạm trên, Phương Trần cùng Dực Hung thân ảnh có loại chiếu sáng rạng rỡ cảm giác. Khương Ngưng Y liền mang theo Yên Cảnh đi luyện kiếm, Táng Tính thì là cùng Nhất Thiên Tam nhảy vào trong biển tìm kiếm linh tính, đây cũng là Phương Trần cho phép. Táng Tính linh tính không hoàn chỉnh, vốn là nói xong muốn tại yêu giới biến mãn. Bất quá, Phương Trần cũng cùng Nhất Thiên Tam nói xong, nếu có thể ở trong biển tìm tới Táng Tính linh tính, cái kia lại điểm hóa cũng không mượn. Nếu là không tìm được, quên đi. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này đạo trần chiến hạm có Phương Trần cùng Dực Hung tại phơi Thái Dương. Các cặc, trên bầu trời có quái điểu đỉnh lấy lớn Thái Dương bay qua. Ngồi tại hạm tái kia phía trên bụi chính nhắm mắt lại, cầm lấy trống không ngọc giản, không biết tại biết những gì. Mà một bên Dực Hung trong tay thì chính nắm lấy một tấm bản đồ, tập trung tinh thần tìm hiểu. Phương Trần tại thí luyện thời điểm, hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm đi một chuyến Càn Khôn đảo, hoàn thủ vẽ Càn Khôn đảo toàn đảo cảnh tượng, dùng cho lĩnh hội tự thân quyền hành. Mặc dù hắn họa toàn cảnh đồ có chút chịu tượng, không giống chân chính Càn Khôn đảo địa đồ như vậy cụ tượng, nhưng thắng ở cái này là chính hắn họa, chính hắn nhìn hiểu. Đúng lúc này, Phương Trần mở mắt, đối với Dực Hung nói ra, "Đến, cho ngươi, muốn hay không nhìn, chính ngươi quyết định." Nói xong, Phương Trần liền đem trong tay ngọc giản đặt ở Dực Hung trước mặt. Dực Hung thả xuống trong tay Càn Khôn đảo địa đồ, nhặt lên ngọc giản, tò mò loay hoay vài cái sau hỏi, "Đây là cái gì?" "Ừm." Phương Trần trầm ngâm nói, "Cha mẹ ngươi cùng đại trưởng lão nghĩ nói với ngươi lời nói, còn có ta đối với cái này phỏng đoán." Cái này vừa nói, Dực Hung trầm mặc. Phương Trần mặc dù cùng Dực Thiên Hỏa nói để bọn hắn đừng đến cùng Dực Hung nói cái gì chân tướng, nhưng hắn đối mặt mình Dực Hung lúc, vẫn là lựa chọn đem chân tướng ghi vào bên trong ngọc giản, giao cho Dực Hung. "Chân tướng ngay ở chỗ này, muốn nghe hay không?" Quyền lựa chọn liền giao cho Dực Hung chính mình. Mà Dực Hung đang trầm mặc sau một lúc lâu, cũng không có đem ngọc giản trả lại Phương Trần, mà chính là đem thu hồi, đồng thời nói, "Chờ ta có rảnh lại xem thật kỹ một chút ta." Phương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, chợt ngồi gần Dực Hung bên cạnh, đưa tay nắm ở hắn, nói, "Theo ta nói thật, ngươi có hận hay không cha mẹ ngươi?" "Không hận." Dực Hung lắc đầu, trên mặt có mấy phần phiền muộn, vốn là coi là hận, leo lên Càn Khôn đảo thời điểm ta mới ý thức tới ta kỳ thật căn bản không hận, đừng nói không hận bọn hắn, ta kỳ thật liền Dực Mưu đều không hận. Phương Trần cười cợt, "Cái kia đã không hận, ngươi còn giết hắn?" Dực Hung chậm rãi nói ra, "Ta không hận hắn, ta chỉ là tại thay khi còn bé ta báo thù mà thôi." Phương Trần im lặng sau một lúc lâu cười nói, "Ngươi làm rất đúng." Dực Hung đáp xuống đất, đem Càn Khôn đảo địa đồ thu vào không gian chữ vật, lại nói, "Ngươi không biết, ngươi tại hang động thí luyện thời điểm, cái kia 9 canh giờ ta vụng trộm đi ở trên đảo đi dạo, bởi vì ta có quyền hành chi lực, không có đồng tộc phát hiện đến ta, ta phát hiện, những cái kia huyết mạch kém các minh đệ tỉ muội, sinh hoạt ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, bọn hắn cũng không vui, Càn Khôn đảo tựa như là một cái to lớn lồng giam. Tất cả thánh hổ dựa theo huyết mạch phẩm giai kiếp sau sống. Huyết mạch phẩm giai cao, liền là cao quý, phẩm giai thấp, cũng là vô dụng. Đã nhiều năm như vậy, biến hóa gì đều không có, giống như cùng năm đó không có gì khác biệt. Chương 1607, chúng ta yêu ngươi chương 1607, chúng ta yêu ngươi không có ngoại lực tham gia, duy trì không thay đổi rất bình thường. Phương Trần nói một câu không có gì dinh dưỡng, nhưng Dực Hung gật đầu biểu thị phụ họa, đích thật là dạng này. So sánh dưới, Thương Long Sơn mạch tình huống thật tốt hơn nhiều. Đồng dạng là yêu thú tụ tập, nhưng bọn hắn không lấy huyết mạch luận cao thấp, phổ thông yêu hổ cũng có thể cùng nắm giữ càn khôn thánh hổ huyết mạch yêu hổ lăn lộn cùng một chỗ. Cựu Trảo thân là thuần chính chín đại tộc, cũng vẫn như cũ nguyện ý đảm nhiệm phổ thông yêu thú lãnh tụ. Càn khôn đảo cũng tốt, cái khác yêu tộc cũng tốt, cũng là quá nhìn trọng huyết mạch. Cho nên, kỳ thật ta nghĩ, ta nếu là cũng là càn khôn thánh hổ tộc tộc trưởng, ta cũng có 108 đứa bé, ta đoán chừng cũng sẽ chỉ ở ý tư chất tương đối tốt, so sánh nói ngọn, sẽ làm bọn hắn vui lòng. Ta khi còn bé tư chất không tốt, sẽ không nói chuyện, không nhận sự chú ý của bọn họ rất bình thường. Tựa như là ta thu nhiều như vậy thủ hạ, nhưng ta nhớ được sâu nhất vẫn là Trần ca ngươi. Phương Trần bình tĩnh nhìn lấy hắn, trong hư không chẳng biết lúc nào có một cái chiếu sáng dạng rỡ lôi kiếp bàn tay thô đem rơi chưa rơi. Ầm ầm lôi mang dẫn tới Dực Hung mặt lông dựng đứng, hắn sửa lời nói, ta lớn nhất nhớ đến vẫn là Tước Sư Điêu, bởi vì hắn có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt, mà lại biết nói chuyện, còn có Long Khẩu Nhai Kim Hổ, nàng khá là đẹp đẽ. Đổi chỗ suy nghĩ, bọn hắn quan tâm không đến ta, ta cũng có thể lý giải. Phương Trần nghe đến đó, không nói gì thêm nữa, mà chính là nằm tại đạo trần hạm tái kia trên, một cái tay gối ở sau gáy, một cái tay khác cơ cơ, xua tan lôi kiếp bàn tay thô, nhìn lại từ trên cao rơi xuống tia sáng mặt trời, nhìn lấy nó thoáng lay một cái. Không có hài tử hình dung mình cùng cha mẹ quan hệ lúc, sẽ cầm cùng thủ hạ quan hệ đến so sánh. Cái này đã nói rõ cái gì? Dư Hung cũng nhìn lấy ánh nắng, nói chuyện, ta trước đó thường xuyên sẽ khóc, ta đang nghĩ ta chỉ là không có tư chất, cũng không phải đã làm sai điều gì, vì cái gì như thế không thèm để ý ta đây. Không có huyết mạch không phải lỗi của ta, tại sao muốn đối với ta như vậy? Càn Khôn Thánh Hổ tộc là chín đại tộc, Đạm Nhiên Tông cường đại tới đâu, theo Đạm Nhiên Tông trong tay muốn đi một cái không có gì huyết mạch hoàng tử luôn luôn không có gì độ khó khăn. Thế nhưng là, bọn hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ta rất khó chịu, trốn ở thú lao trong góc vụng trộm lao nước mắt, không mệt mỏi ngủ mất thời điểm sẽ còn mơ tới bọn hắn tới cứu ta. Nhưng lại càng về sau, ta liền chết lặng, ta chết lặng thời điểm mới ý thức tới chỉ có chính ta có thể cứu ta chính mình, mà ta mộng cũng thay đổi thành ta nội dung chính binh đánh về Càn Khôn đảo. Trên thực tế cũng đúng là ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như không phải ta dựa vào chính mình đã thức tỉnh đế phẩm huyết mạch, ta khả năng căn bản là không có cơ hội có thể chạy ra thú lao. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, huyết mạch là thiên định, đầu này huyết mạch cũng là bọn hắn cho ta. Nhưng ta cảm thấy ta sau cùng có thể trở tới, vẫn là dựa vào chính ta. Ta ngay từ đầu tại thú lao thời điểm, có hai tên đệ tử sẽ còn thỉnh thoảng cho ta đút đồ, vật, nhưng về sau có một đoạn thời gian rất dài không người đến thú lao ném uy, những yêu thú khác đều có tu vi, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn không quan hệ, ta không được. Ta lúc ấy kém chút ngay tại thú lao chết đói. Nhanh đói thời điểm chết, ta cùng Đường Mạt Lộ phía dưới ăn thịt của mình, sau đó liền phát hiện ta có thể gần bên trong huyết khí, đến lớn mạnh trong không khí mỏng manh đến gần như vị vô linh khí, cái này khiến ta rất kinh hỉ, sau đó, ta lại luyện hóa cỗ này linh khí, liền có sức mạnh thức tỉnh huyết mạch. Nếu như không phải ta nhịn đau khổ tu luyện, sau cùng còn chiếm được chữa trị bản thân thần thông, ta không chỉ có không có huyết mạch, ta còn không sống tới hôm nay. Dư Hung nói đến hời hợt, nhưng Phương Trần có thể tưởng tượng ra được đó là như thế nào gian khổ quá trình. Phương Trần không có thanh tỉnh những năm kia, điên cuồng tại tu luyện, chấp niệm cực nặng, gần như cố chấp. Phương Trần hiện ở trong lòng rõ ràng, vậy cũng là muốn phản kháng giới kiếp tiềm thức tại quái phá mới khiến cho hắn điên cuồng như vậy. Nhưng khi đó Phương Trần, tu luyện hoàn toàn chính xác cũng cực kỳ thống khổ, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể hiểu được, Dư Hung sẽ chỉ càng khó khăn thống khổ hơn. Phải biết, Phương Trần là tại biết có hệ thống tình huống dưới mới cắt thịt tu luyện thượng cổ thần khu, nhưng Dực Hung không phải. Nếu là hắn cắt thịt không có thành công, dưới tình huống đó hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao không ai sẽ để ý một đầu phổ thông hổ thú. Dù xương thế nhưng là tại Dực Hung đã thức tỉnh đế phẩm huyết mạch sau mới nhìn bên trong Dực Hung, cho Dực Hung nghiêng về tài nguyên, tại Dực Hung không có thức tỉnh huyết mạch trước, hắn tại thú lao bên trong cũng là cái không đáng chú ý phế liệu, liên rút huyết luyện đan giá trị đều không có. Nếu không phải như thế lời nói, Dực Hung làm sao có thể sẽ luân lạc tới kém chút chết đói tình trạng. Cái này hoàn toàn nói rõ thú lao bên trong không người để ý Dực Hung. Không ai muốn thương tổn Dực Hung, cũng không ai sẽ đặc biệt chiếu cố Dực Hung. Dực Hung sau khi nói xong, thở dài một hơi, nói, ta trước kia cũng nghĩ qua, muốn đem bọn hắn đều giết, nhưng về sau suy nghĩ một chút, được rồi. Hắn là độ kiếp kỳ, đơn đả độc đấu, ta còn không đánh lại hắn. Phương Trần bật cười, vỗ vỗ Dực Hung đầu, nói, ngươi muốn thật nghĩ giết bọn hắn, ta thay ngươi xuất thủ, mặt khác, ngươi cũng có thể nhường nhất tiên tam cho lực lượng ngươi. Hắn mà nói, giống như là tại phản bác Dực Hung lý do, lại như là tại bình tĩnh mà kiên định nói cho Dực Hung, chúng ta một mực đứng ở sau lưng ngươi. Nhưng Dực Hung lắc đầu, lại nói, được rồi, mà lại huyết mạch là bọn hắn cho, không giết bọn hắn coi như hoàn lại bọn họ sinh nhân. Phương Trần lại nói, huyết mạch lại có bao nhiêu khó, ngươi có thể đem huyết mạch trả lại bọn hắn, ta giúp ngươi một lần nữa luyện một đầu càn khôn thánh hổ huyết mạch chính là. Hắc hắc, được rồi. Nghe nói như thế, Dư Hung bắt đầu cười hắc hắc, lại nói, không giết bọn hắn, ta cũng sợ nhất thiên tam nhìn ảnh hưởng không tốt, vạn nhất hắn cho là hắn mâu thụ theo cha ta mẹ một dạng làm sao xử lý. Phương Trần lắc đầu, nhất thiên tam chỉ là hồ đồ, không phải ngu xuẩn. Ngươi có thể không cần tìm nhiều như vậy lý do. Cái này vừa nói, Dư Hung cái này rốt cục không cười, cũng không kiếm cớ, mà chính là gục đầu xuống, thật lâu không nói gì. Bên hai tiếng sóng biển dần dần biến đến càng ngày càng rõ ràng. Bọn chúng không ngừng phun trào lấy, đụng chạm lấy đạo trần hạng, tùng tùng thanh âm không dừng được. Mà tại cái này sóng biển không ngừng xoay tròn thanh âm bên trong, Dư Hung cuối cùng mở miệng, nói ra chân chính lý do, hắn trầm thấp nói một câu, ta hay là hy vọng bọn hắn có thể yêu ta một lần. Phương Trần nghe vậy, sắc mặt một lu, không có lại nói tiếp, mà chính là duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Dực Hùng phía sau lưng. Dực Hùng lại nói, chỉ là ta biết ta sẽ không còn được gặp lại bọn hắn thích bộ dáng của ta, bọn hắn sẽ chỉ thích huyết mạch của ta. Phương Trần im lặng. Đúng vậy, a, vô luận Dực Hùng phụ mẫu lúc trước đến cùng yêu hay không yêu Dực Hùng đều tốt, đã không trọng yếu. Dực Hùng có thể cảm nhận được, cũng sẽ chỉ là bọn hắn đối huyết mạch thích. Giờ khắc này, Phương Trần cùng Dực Hùng đều không lại nói tiếp, đạo Trần hạm triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có Dực Hùng túi thấp đầu, ngơ ngác nhìn nơi xa cùng bầu trời nối thành một mảnh xanh thẳm thủy triều. Ngay tại an tĩnh đến cực điểm thời điểm, Dực Hùng thịt trên người đột nhiên bị nhẹ nhàng đập hai lần. Cách cạch, đó lấy, một đạo lại chân thành lại tích cực âm thanh vang lên, hổ tổ. Dực Hùng sững sờ, quay đầu nhìn qua, liền phát hiện tại chói mắt dưới ánh mặt trời, Nhất Thiên Tam chẳng biết lúc nào đứng trước tại phía sau hắn. Là Nhất Thiên Tam vô hắn. Tại Nhất Thiên Tam sau lưng, Táng Tinh chính tung bay, mà bên người của bọn hắn, Khương Ngưng Y thì là ôm lấy Yên Cảnh, chậm rãi ngồi xuống. Dực Hùng sững sờ, các ngươi. Lúc này, Phương Trần cầm lên Nhất Thiên Tam, cho Dực Hùng đấm đấm lưng, lại nói khẽ, không có việc gì. Bọn hắn thích huyết mạch, vậy chúng ta yêu ngươi. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đối Dực Hùng nở nụ cười, Táng Tinh càng là thân hình biến ảo vặn vẹo biến thành một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Dực Hùng lúc này khẽ giật mình. Đó lấy, hắn đột nhiên hắc, cười thời điểm, nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu chảy xuống, bị đông nhiên ầm ầm thổi lên gió biển thổi hướng lên bầu trời, mà nước mắt lại ở giữa không trung bị ánh nắng bao lấy lập lòe tỏa sáng. Ừm, ta cũng thương các ngươi. Chương 1608, Bính Hảo Đoàn. Chương 1608, Bính Hảo Đoàn. Ào, đen kịt trời, thật dày mây, nó tại thoát lũ tựa như trời mưa, rồi tại đạo trần hạm trên, phong minh vân hống, thiên địa tối tăm, biển trên thế giới đen kịt một màu, nguyên bản xanh thẳm mặt biển biến thành một tấm giống như sẽ ăn người màu đen miệng rộng. Mà tại cái này u ám giữa thiên địa, chỉ có đạo trần hạm bên trên có rực sáng tím xanh ánh đèn. Ánh đèn đem không ngừng xoay tròn vọt lên sóng lớn chiếu lên xanh một miếng tím một khối. Ngồi tại hạm tái kia trên, Phương Trần nhìn lấy hạt mưa đùng đùng không dứt như từng mai đạn pháo một dạng đánh vào đạo trần hạm mặt ngoài cùng hạm trên nướng lò, không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là sắc mặt trầm tĩnh. Đã hai ngày, ngự hạm mà đi đã hai ngày. Hai ngày này, bọn hắn đều ở trên biển lung lay lắc lư. Bất quá, bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Khương Ngưng Y thì hoàn toàn như trước đây luyện kiếm, đối với nàng mà nói, kiếm đế quyền hành vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu. Dựa vào thần tướng xương bàn tay ngưng luyện ra nhân tổ kiếm ý cũng chỉ là một cái giai đoạn. Nàng cuối cùng nghĩ phải hoàn thành kiếm ý chỉ sẽ thuộc về chính nàng. Huống chi, nàng còn có cái Phương Trần tặng cho hệ thống buổi tiếp. Mà Táng Tính thì là còn tại cùng vạn pháp tổ binh ma sát, gắng đạt tới hoàn toàn trường khống. Đến mức Dực Hùng thì là đang bế quan lĩnh hội lúc trước thu quỷ bái lưu ảnh, cùng về nhớ ngày đó tại trứng rồng bí cảnh bên trong hóa đạo đế sinh chi thuật cùng lệ phục vì đó sinh ra làm hết thảy. Dực Hùng muốn chuẩn bị luyện hóa cánh vĩnh tiên tổ đế xương cốt. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, hắn là bị Phương Trần tức giận. Phương Trần có đế phẩm huyết mạch về sau, giễu cợt hai câu hắn huyết mạch không được, Dực Hùng tự nhiên không phục, còn thi triển quyền hành trấn áp. So tổng thể thực lực khẳng định không sánh bằng, nhưng ta là hộ tổ quyền hành, còn có thể không trấn áp được. Nhưng tình huống thực tế cũng là không trấn áp được. Phương Trần đế phẩm huyết mạch có các loại hộ tộc cường giả huyết khí tụ tập, lại có Càn Khôn Sơn thí luyện hoàn thiện, sau cùng còn có 8 yêu huyết mạch làm hậu thuẫn bảo vệ. Chỉ là so đấu yêu tộc lực lượng, Dực Hùng cũng không đấu lại Phương Trần. Cái này khiến Dực Hùng bị thương rất nặng, bởi vì hắn cảm thấy Phương Trần hiện tại cũng còn không có kế thừa yêu tổ quyền hành, tại yêu tộc tạo nghệ trên không cần phải mạnh như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, bị trao phúng Dực Hùng liền mang theo cánh vĩnh tiên tổ đế xương cốt đi thu nạp, gắng đạt tới thu nạp sau khi kết thúc chấn áp Phương Trần. Đến mức Phương Trần bản thân thì là tại trồng quy hắc ám tiên địa đều ép không được tím xanh ánh đèn chính là đến từ xa tổ đèn xe. Đương nhiên, lúc này xa tổ trên ghế lái đang ngồi lấy đầu chó. Vì điệp ra có thể viên mãn đạo trần cầu lực lượng, Phương Trần đem xe tổ thả ra. Mà đầu chó trồng quy có hai loại hình thức, một loại là dùng tay dùng con chuột bàn phím, một loại là ấn ép tiến vào tái cụ, tự động hấp thu thiên địa lực lượng. Phương Trần vốn là nghĩ là thi triển một cái phân thân, nhường phân thân dùng tay trồng. Nhưng không nghĩ tới phân thân chồng không được, chỉ có thể bản tôn tự mình đến. Phương Trần suy nghĩ một chút, suy đoán có thể là thay đánh loại chuyện này tại quyền hành trên cũng là không cho phép. Cho nên, rơi vào đường cùng, Phương Trần chỉ tuyển chọn tự động chồng. Mà xa tổ chồng uy, Phương Trần chính mình thì là đang quan sát mảnh xương. Ở tại trước mặt, giờ phút này chính để đó 4 khối mảnh xương. Những này mảnh xương đều là tổ huyết thánh địa tín vật. Hai ngày này, Phương Trần trên thuyền liền được những này mảnh xương. Dực Hùng nhường Dực Vọng Sơn đem thu thập mảnh xương tuyên bố nhiệm vụ sau khi ra ngoài, yêu giới các tộc lập tức mở đủ mã lực sưu tập. Khó được có cơ hội hoàn thành Phương Trần nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên là tranh thủ biểu hiện tốt một chút. Mà lại, Dực Hùng cho mảnh xương đặc thù đặc biệt rõ ràng, chỉ cần 2 ngày trước chấn động qua đều có hiểm nghi, sẽ không giống siêu tập Nhất Thiên Tam nhanh cây một dạng gian nan như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhanh những cái kia yêu tộc liền siêu tập đến mảnh xương, cũng do Dực Vọng Sơn phái một tôn yêu hổ hôm qua đưa đến đạo trần hạm trên, tăng thêm Dực Hùng tại đan đỉnh thiên nhặt được mảnh xương, Phương Trần trong tay hết thảy có 4 khối. Mà Đạm Nhiên Tông bên kia cũng trở về đến tin tức, văn tử bên mảnh xương cũng chấn động, nguyên nhân chính là như thế, Phương Trần ủy thác cho Dư Bạch Diễm một cái nhiệm vụ mới. Thu thập mảnh xương. Dư Tông chủ tại trong ngọc giản nhắn lại mắng hắn dừng lại liền đi góp nhặt. Phương Trần thì là nói cho Dư Tông chủ nói muốn hay không dứt khoát trước tiến vào độ kiếp cảnh, dạng này nhanh thông đại thừa, có thể đi vào tiên lộ chửi mình, không cần cách lấy như thế xa khoảng cách xa mắng. Đối với cái này, lão Dư đến bây giờ đều không hồi phục, muốn đến đoán chừng là quá cảm động. Giờ phút này, Phương Trần sờ lên cằm, nhìn qua mấy khối mảnh xương, lẩm bẩm nói, xem ra tổ huyết thạch bí cảnh còn có thể thăm dò giá trị, trước đó còn tưởng rằng ngươi thật vô dụng. Viên mãn một đầu đế phẩm huyết mạch về sau, mảnh xương liền chấn thành cái dạng này, Phương Trần đã có thể đánh cược, cái này tổ huyết thánh địa tuyệt đối có đại bí mật. Phương Trần không lo lắng mảnh xương sẽ rất khó thu thập. Ngược lại, hắn cảm thấy cái này mảnh xương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thu thập hoàn tất. Hắn mỗi viên mãn một đầu đế phẩm huyết mạch, mảnh xương liền chấn một lần. Sau đó chí ít còn có 8 lần huyết mạch có thể viên mãn. Hiện tại yêu giới linh giới đều đang ngó chừng mảnh xương, 8 lần chấn động đầy đủ. Ban mảnh xương sau 2 canh giờ, Phương Trần không có thu hoạch gì, hiện tại huyết mạch không có viên mãn, mảnh xương không có phản ứng cũng bình thường. Thu hồi mảnh xương về sau, Phương Trần lại bắt đầu phỏng đoán hắn quyền hành, còn có thỉnh thoảng đi đạo trần bên trong hạng bộ quấy rối giới nguyên, phát ra ta muốn nổ tung đạo trần cầu tạc âm, nhưng giới nguyên còn đang ngủ say, quấy rối vô dụng. Nửa ngày về sau, đạo trần hạ mở ra bị báo tố xâm nhập hải vực, liền đến một cái hải đảo. Hải đảo này là hắn cùng Lão Nghiễm ước định địa điểm. Tức đem lúc đi ra, Phương Trần liền nhận được Lão Nghiễm tin tức. Lão Nghiễm là bọn họ 2 ngày trước vừa tới yêu giới thời điểm gặp phải Trương Lang yêu thánh. Trong tin tức, Lão Nghiễm nói, hắn đã tìm được những cái tia thụ thương độ kiếp yêu thánh. Gặp độ kiếp đoàn đoàn trưởng đã bính hào đoàn, Phương Trần liền để bọn hắn ở trên đảo chờ hắn. Chỉ cần Lão Nghiễm tìm đến yêu thánh số lượng đầy đủ, Phương Trần liền sẽ thuận tiện giúp Lão Nghiễm đem còn lại lôi kiếp cho độ. Mà bởi vì Lão Nghiễm hiện tại hóa long tiến độ vẹn vẹn có một chút, cho nên nghiêm chỉnh mà nói hắn vẫn là thuần chính con rắn. Nghĩ tới đây, Phương Trần không khỏi có chút phiền muộn, con rắn yêu đế thật muốn tới lực. Đến hải đảo về sau, Phương Trần trước đem đạo trần hạm dừng lại, lại đem ngay tại cẩm vạn pháp tổ binh thi triển thủ một hỗn hợp phong ốc thuật táng tính kêu lên, nhường hắn giữ nhà. Dư Hung cùng Khương Ngưng Y Lìa đều ở vào nửa bế quan trạng thái, cũng chỉ có táng tính dễ dàng kêu đi ra. Phương Trần đi đến hải đảo thời điểm, lập tức có một đám người hướng hắn đi tới, cung kính hành lễ, bái kiến vương tiên đế. Đám người này thô sơ giản lược khe đếm, có 35. Tất cả đều là độ kiếp thụ thương yêu thánh. Bởi vì tụ tập cùng một chỗ, trên người bọn họ lôi kiếp vị đã nhanh đến có thể kinh động thiên đạo trình độ. Phương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Trương Lang yêu thánh hiệu suất đích thật là cao, nhanh như vậy tìm đến 35, nhân mạch rất rộng à. Không hổ là Lao Nghiễm. Bất quá, Phương Trần không biết, Lao Nghiễm cũng không phải nhận biết yêu thánh nhiều, mà chính là đồ tử đồ tôn nhiều. Lao Nghiễm có kinh nghiệm tu luyện về sau, đã bồi dưỡng được rất nhiều vị phản hư cảnh giới con rắn yêu hoàng, yêu tôn cũng có tầm 10 vị, đây đều là hắn thay mắt. Phát động đồ tử đồ tôn về sau, bọn chúng quan thành động phi thiên xuống biển đột địa, khắp nơi nhắn lại, tìm kiếm độ kiếp thụ thương yêu thánh. Mỗi tìm tới một cái, liền sẽ trực tiếp đặt câu hỏi hoặc là nhắn lại, ngươi có thể nguyện khu kiếp. Phương Tiên Đế đến yêu giới, có thể thay ngươi khu kiếp. Cuối cùng, có 35 tôn yêu thánh đáp lại Lão Nghiễm triệu hoán. Chương 1609, hối hận chương 1609, hối hận giờ phút này, Phương Trần nhìn lấy các nàng, cười cợt, vung tay, các vị không cần đa lễ. Bọn hắn lúc này mới hào hào ngồi thẳng lên, câu nệ nhìn lấy Phương Trần. Phương Trần lúc nói chuyện, tâm lý kỳ quái, nói trở lại, cái này 35 không đều là yêu tộc sao? Làm sao toàn hóa hình làm người? Đại gia nói như vậy lễ phép sao? Đón lấy, trong bọn hắn một tên thân mặc áo đen trung niên nam nhân đi đến Phương Trần trước mặt, trầm giọng nói, Phương Tiên Đế, ta là Lão Nghiễm. Lão Nghiễm hóa hình trung niên nam nhân có một loại chất phát cảm giác, xem ra cũng không như diện mạo chân thực như vậy kinh hãi thế tục. Đối mặt dạng này chất phát khuôn mặt, Phương Trần yên tâm nhiều, hắn vô vô Lão Nghiễm bả vai, nói ra, khổ cực, đợi chút nữa ta giúp bọn hắn khu sóng cướp liền đến ngươi độ kiếp. Phương Tiên Đế khách khí. Nghe nói như thế, Lão Nghiễm vui mừng quá đỗi, chợt lại thấp giọng nói, đúng rồi, Phương Tiên Đế, ta đã dựa theo phân phó của ngài, để bọn hắn toàn bộ đều hóa hình về sau lại đến, dạng này ngài liền không cần lo lắng nhìn đến xấu độ vận. Phương Trần. Nguyên lai là ngươi để bọn hắn hóa hình đúng không? Lão Nghiễm mãnh liệt gật đầu nói, đúng vậy a. Phương Trần ừ một tiếng, tốt, ngươi làm tốt lắm. Đúng, bọn họ đều là cái gì yêu tộc? Lão Nghiễm chỉ lấy bọn hắn liền giới thiệu, đây là Miêu tộc Mặc Dương yêu thánh, đây là Sóc tộc Phạm Trần yêu thánh, đây là Long Hà tộc Ngơ Ngẩn Xuyên chân quân, còn có đây là Chim cánh cụt tộc Cá Ao ước yêu thánh. Mỗi giới thiệu một cái, Phương Trần ánh mắt liền theo tới, sau đó liền gật đầu biểu thị bắt chuyện qua. Sau khi nghe xong, Phương Trần thâm thía nói ra, không có chuyện gì, Lão Nghiễm, về sau những này chủng tộc gặp ta không cần hóa hình cũng được. Ta còn thật thích tiểu miêu tiểu cầu nhỏ chim cánh cụt. Lão Nghiễm nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, là thế này phải không? Phương Tiên Đế chỉ là không thích con rắn sao? Gặp Lão Nghiễm ngây ngẩn cả người, Phương Trần lại vô hắn, ngươi đừng khổ sở, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là ưa lông xù yêu tộc mà thôi, cái khác coi như xong. Nghe nói như thế, Lão Nghiễm sững sờ há to miệng, lại nói, vậy ta nếu là biến đến lông xù? Phương Trần mỉm cười nhìn lấy hắn. Lão Nghiễm đã hiểu, không nói. Đó lấy, Phương Trần gọn gàng thay 34 tôn yêu thánh khu trừ kiếp lực. Loại chuyện này đối với hiện tại Phương Trần tới nói so hô hấp còn muốn đơn giản. Khu trừ xong kiếp lực về sau, Phương Trần liền nghe cảm tạ tiếng một mảng lớn. Yêu thánh bọn họ biến đến toàn thân nhẹ nhõm, không gánh vác về sau, cảm động đến gần như sắp cho Phương Trần quỳ xuống. Bọn hắn vừa mới đến bây giờ một mực tại nơm nớp lo sợ, sợ yêu thánh tụ tập đám đông sẽ dẫn động lôi kiếp buông xuống. Bọn hắn vì sao lại lưu tại nơi này? Một là thực sự cùng đường mặt lộ, cầm lôi kiếp không có cách nào. Hai là lang cho dụ hoặc, Lão Nghiễm dụ dỗ bọn hắn. Bọn hắn mỗi ngày bế quan, cũng không rõ ràng Phương Trần làm ra cái gì thật tích, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không biết hôi lưu sự tình. Bọn hắn chỉ biết là Lão Nghiễm trước đó hoàn toàn chính xác cũng là độ kiếp tụ thương, mà bây giờ hắn lại nhảy nhót tư mừng. Lão Nghiễm dùng thân thể của mình làm ví dụ thực tế đã chứng minh Phương Trần thực lực, để bọn hắn tin một nửa. Cho nên bọn hắn mới đánh cược một keo. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng may mắn chính mình thành công, Phương Tiên Đế thật có nghịch thiên thần thuật a. Mà cùng lúc đó, Phương Trần vận chuyển thượng cổ thần khu, đem trên người bọn họ kiếp lực đều tiêu hóa. Bọn hắn cái này mười mấy cái cùng đường mạt lộ yêu thánh, cung cấp cho Phương Trần kiếp lực rất nhiều, so Phương Quang dự, cố cảnh kiếp nạn của bọn hắn lực đều cần nhiều hơn rất nhiều. Nếu không có nhiều như vậy kiếp lực, bọn hắn cũng sẽ không đi ném không đường. Mà bây giờ đều làm lợi Phương Trần. Phương Trần cảm thụ được nhiều như vậy kiếp lực tràn vào, tâm lý rất là thỏa mãn. Thiên đạo vân bản đều bị hắn thu về sau, hắn đã thật lâu không có từ ngoại giới cầm tới nhiều như vậy kiếp lực. Quả nhiên, yêu giới cái này tăng lượng thị trường cũng là so linh giới cái này tổn lượng thị trường thoải mái hơn. Sung sướng ăn hết cái này sóng mới người sử dụng bính đoàn mang tới kiếp lực về sau, Phương Trần liền đối với 34 vị lão người sử dụng nói ra, các vị, các ngươi hiện tại đa số người cũng chỉ là độ 1-2 lần lôi kiếp. Mà đơn giản như vậy lôi kiếp, các ngươi đều không thể thừa nhận, bị thương rất nặng. Cho nên, ta cũng tin tưởng tiếp xuống lôi kiếp, các ngươi cũng tương tự xử lý không được, tử vong mạo hiểm cực cao. Có rất đại khái tỷ lệ ra cái này cái hải đảo các ngươi liền muốn tại trong lôi kiếp vẫn lạc, chôn vùi vô số tuế nguyệt để dành tới tu vi. Không thể không nói, đây thật là làm cho người rất tiếc nuối. Vừa mới còn thử lấy răng hàm vui các yêu thánh bọn họ nghe nói như thế lập tức liền không cười được. Nhất là Phương Trần còn trong bóng tối vận dụng Phụng Thiên đạo cấm pháp, đến từ Phụng Thiên thành kính thanh em loại này chân thành mà đâm tâm lời nói càng để bọn hắn không cách nào kháng cự mà xa vào tâm lý bên trong, sở hữu lạc quan bị toàn bộ đánh xuyên. Một cỗ sợ hãi thật sâu cùng lo nghĩ lại lóe lên trong đầu. Loại kia bị lôi kiếp tra tấn thời gian giống như vừa mới qua đi liền lại lập tức quay lại. Mà liên tại bọn hắn tập thể lúc tuyệt vọng, buôn bán lo nghĩ xong Phương Trần liền vô bộ ngực của mình, chậm rãi nói ra, nhưng là, có ta ở, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Nhẹ nhàng mà có lực lời nói, trấn trụ các yêu thánh tâm thần, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền phát sáng lên. Đúng a, Phương Tiên Đế ở chỗ này đây. Phương Trần lại nói, các ngươi cũng không biết, ta cho lão nghiễm mở xảy ra điều gì dạng điều kiện. Tiếp đó, các ngươi sau khi xem, liền sẽ hiểu được ta vì sao lại nói như vậy. Lão nghiễm, độ kiếp đi. Nghe nói như thế, các yêu thánh kinh hãi, a, làm sao lại đột nhiên độ kiếp? Bọn hắn dọa đến muốn lui lại, sợ bị lôi kiếp cuốn vào. Mà lão nghiễm thì sớm liền chuẩn bị tốt, nghe xong Phương Trần lời nói, liền lập tức dẫn động tu vi, hạ xuống lôi kiếp. Làm bọn hắn đều không nghĩ tới chính là, kiếp vân tụ tập tốc độ siêu cấp nhanh, một giây hoàn thành. Liền sớm liền bắt đầu trong bóng tối xúc thế lao nghiêm đều hù dọa, làm sao nhanh như vậy? Khó đạo thiên đạo nghĩ như vậy giết chết ta sao? Mà những người khác thì là liền chạy cũng không kịp chạy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy kiếp vân quần quật bành trướng. Nhưng một màn kế tiếp, liền để bọn hắn ngây ra như phỗng. Bởi vì, Phương Trần bay đến không trung, chế tạo ra lôi đỉnh tiếng vang, nhưng không có bất luận cái gì lôi kiếp hạ xuống. Mà tại chín đạo lôi âm sau, lao nghiêm, vậy mà liền độ xong cướp. Giờ khắc này, bọn hắn sợ ngây người. Cái này. Đây là cái gì? Cái này tự nhiên là Phương Trần dở cho quỷ. Bọn hắn cái này 35 yêu thánh đã sẽ không lại cung cấp bất luận cái gì mới kiếp lực, bởi vì hiện tại lôi kiếp phóng thích quyền tại Phương Trần trong tay, bọn hắn rất không có khả năng có thể bị Phương Trần cầm mới sẽ đánh, đó là một loại lãng phí. Trên thực tế, từ lúc Phương Trần cầm Thiên Đạo Vân Bản về sau, chỉ có Nhất Thiên Tam bị chân chính xét đánh qua, mà những người khác vĩnh cửu mất đi cái cơ duyên này. Cho nên, Phương Trần muốn để bọn hắn thay mình đi sưu tập những cái kia lão thụ thương yêu thánh, sau đó đưa đến bên cạnh mình. Dù sao, nếu như Phương Trần chính mình đi khu kiếp lời nói, đến thông qua Thiên Đạo Vân Bản lần lượt cảm ứng, sau đó bay đến bên cạnh bọn họ đi khu kiếp, quá trình khả năng còn sẽ khiến bọn hắn ứng kích phản ứng, nói không chừng đối phương còn muốn ra tay đánh nhau. Cái này Phương Trần liền phải rất cẩn thận, tránh cho không cẩn thận đem đối phương đánh chết. Vậy quá phiền toái. Vẫn là trực tiếp nhường lão người sử dụng riêng phần mình kéo mới á lão người sử dụng, có hiệu quả trị liệu, người mới một chút nhìn thấy. Mà lão nghiêm tại chúng yêu thánh theo hoàng sợ đến ngốc trệ lại đến hâm mộ trí cực trong ánh mắt nhẹ nhàng linh hoạt độ song sở hữu lôi kiếp, thành tựu đại thừa nhất phẩm tu vi về sau, hắn cực kỳ hưng phấn, điên cuồng giống to, thân thể bởi vì tu vi bành trướng mà không bị khống chế hóa thân thành diện mạo như cũ. Ta là yêu giới đệ nhất tôn con rắn yêu đế, ta không cần hóa long. Từ giờ phút này bắt đầu, con rắn nhất tộc đem tại yêu giới quật khởi. Ha 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 ha. Nhìn lấy lão nghiêm hưng phấn đến hai mắt buốc lên hồng quang dáng vẻ, từ trên trời chậm chậm rơi đến mặt đất Phương Trần đột nhiên lâm vào lâu dài trầm mặc. Anh em hiện tại có chút hối hận làm sao bây giờ? Ngủ ngon. Chương 1610, đến tổ huyết cổ hùng tộc chương 1610, đến tổ huyết cổ hùng tộc không phải chín đại yêu tộc yêu thú dưới tình huống bình thường dựa vào huyết mạch của mình tu luyện tới độ kiếp cảnh liền là cực hạn. Giống như là Chọc Thanh yêu đế, Phi Thiên yêu đế, loại kia hoàn toàn thuần dựa vào bản thân huyết mạch thành tựu đại thừa, hơn nữa còn là đỉnh phong đại thừa, quá ít quá ít. Chỗ lấy có thể như vậy là bởi vì tầm thường yêu thú tiến vào độ kiếp cảnh về sau, đại đa số liền sẽ phát hiện bèn bèn dựa vào bản thân yếu đuối huyết mạch là chống lại không được lôi kiếp. Cho nên, có thấy xa yêu thú sẽ ở hóa thần cảnh, phản hư cảnh thời điểm liền bắt đầu bắt tay vào làm hóa long, tỉ như Lục Ách chính là như vậy. Nhưng lão nghiêm thì là đến độ kiếp cảnh về sau mới phát hiện mình con rắn chi thể là gánh không được lôi kiếp hủy diệt chi lực. Cho nên, hắn mới phải tìm kiếm hóa long, biến thành con rắn rồng. Dạng này mới có thể còn sống. Nhưng bây giờ, hắn đã vượt qua lôi kiếp. Vậy dĩ nhiên không lại cần phải đi cân nhắc cái gì hóa long sự tình. Hắn có thể dũng cảm làm chính mình, còn có thể nhường con rắn nhất tộc dũng cảm làm chính mình. Đương nhiên, lão nghiễm là phân rõ đại tiểu vương, hắn biết ai mới là con rắn nhất tộc tương lai. Chỉ có Phương Trần giúp bọn hắn mới có tương lai. Nguyên nhân chính là như thế, lão nghiễm hưng phấn mà nằm trên mặt đất, biểu thị quỳ xuống ý tứ, đối với Phương Trần nói, đa tạ Phương Tiên Đế tương trợ. Theo lập tức bắt đầu, con rắn nhất tộc mặc cho Phương Tiên Đế khu trì. Thời khắc này Lão Nghiễm, bởi vì hóa thành nguyên hình, quá mức to lớn, hơn nửa thân thể đều ngâm ở trong biển, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với Phương Trần hưng phấn mà thần phục, trương răng múa chảo hình ảnh liền càng thêm kinh dị. Cái này thực sự quá khen trương. Phương Trần nhìn đối phương, cảm giác đầu váng mắt hoa, ngươi chưa hóa hình, ngươi cái dạng này ta trương không mở miệng. A. Lão Nghiễm lúc này mới vội vàng hóa thành hình người. Đó lấy, Phương Trần vỗ Lão Nghiễm bả vai, nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi thật tốt cố gắng, chỉ cần ngươi làm tốt, ngươi nên có đồ vật, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lão Nghiễm hưng phấn nói, vâng. Phương Trần ngụ ý cũng là siêng năng làm việc, cần muốn giúp đỡ độ kiếp, hắn sẽ ra tay. Đương nhiên, Phương Trần kỳ thật cũng liền hai chuyện muốn Lão Nghiễm giúp đỡ, cũng là thu thập độ kiếp thụ thương yêu thánh cùng mảnh xương, đến mức cái khác, hắn đến đẳng cấp này đã không cần. Nếu như Lão Nghiễm ra sân thời gian sớm một chút liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nhưng nói đi thì nói lại, Lão Nghiễm là độ kiếp kỳ, nếu là hắn sớm một chút ra tràng, chính mình khả năng vẫn là nhỏ yếu bất lực tu sĩ, cái kia thôi được rồi. Đó lấy, Phương Trần lại nghĩ tới một việc, ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, ngươi có thể đi đem linh giới con rắn đều dẫn tới yêu giới sao? Lão Nghiễm nói ra, cái này, chỉ cần ngài đồng ý ta đi qua, ta tự nhiên là có thể. Phương Trần hưng phấn nói, rất tốt, vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi đi đem linh giới con rắn đều kêu đến. Lão Nghiễm, ê, tốt. Một lát sau, Lão Nghiễm yêu đế cùng yêu thánh bọn họ nhận lấy thu đồ tiên đế ban bố nhiệm vụ, rời đi cái này cái hải đảo. Lão Nghiễm phụ trách đi thanh toán linh giới con rắn, đem bọn hắn gọi trở về yêu giới. Phương Trần cùng Lão Nghiễm nói, Lão Nghiễm đối ngoại muốn nói là hắn dựa vào lực lượng của mình đột phá đến đại thừa, cùng Phương Trần không quan hệ, bởi vì Phương Trần sợ hai cái khác con rắn cũng tới tìm hắn. Lão Nghiễm mặc dù không hiểu nhưng vẫn là tôn trọng, cho nên hắn hiện tại có thể đánh ra độc lập tự chủ đột phá đến yêu đế cảnh giới chưa bài, thu nạp linh giới ưu tú lang mới trở về yêu giới. Tin tưởng tại con rắn yêu đế chỉ dẫn dưới, bọn hắn đều sẽ trở về tổ kiến con rắn yêu tộc. Đến mức cái khác yêu thánh thì là ảo ảo đi tìm thụ thương yêu thánh. Biết mang theo thụ thương yêu thánh đến đây có thể độ kiếp sự tình về sau, bọn hắn bọn này yêu thánh biến đến trước nay chưa có tích cực. Nhất là miêu tộc Mặc Dương yêu thánh, chim cánh cụt tộc Cá Ao Ước yêu thánh, cùng sóc tộc Phạm Trần yêu thánh phản ứng nhiệt liệt nhất, bởi vì bọn hắn biết Phương Trần ưa thích lông xù yêu thú, tâm lý đã có một cái danh sách. Bọn hắn muốn đem lông xù yêu thú đều mang tới. Đồng thời, trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ lấy, chẳng lẽ lại Phương Tiên Đế còn có một loại nào đó đam mê? Có thể lý giải, có thể lý giải. Yêu, người ở giữa vốn là không có được chia rõ ràng như vậy. Đến mức những cái kia chẳng phải lông xù yêu thú, so như tôn hùng tộc ngơ ngẩn xuyên chân quân, thì là hạ quyết tâm mang tới yêu thánh đều muốn hóa hình. Hắn dự định đi tìm quân nước yêu thánh cùng ngân long ngư yêu thánh, đồng thời hắn muốn để bọn hắn hóa hình tốt lại tới. Theo Lão Nghiễm gặp phải đến xem, bọn hắn mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Phương Tiên Đế vẫn là càng ưa thích người một điểm. Mà còn có một số đầu óc linh hoạt quá mức yêu thánh thì là đang tự hỏi, muốn hay không dứt khoát trực tiếp để cho mình hợp đạo hậu bối đi độ kiếp, sau đó bọn hắn cũng sẽ trọng thương, dạng này liền có thể trực tiếp tìm Phương Trần. Đương nhiên, loại chuyện này nếu là phát sinh, thân là Thiên Đạo Vân bản trưởng khống giả Phương Trần là sẽ trước tiên biết đến, đến lúc đó cụ thể xử lý như thế nào, liền nhìn Phương Trần chính mình. Rất nhanh, đạo Trần hạm lại lần nữa xuất phát. Nửa ngày sau, tổ huyết cổ hùng tộc nơi đóng quân đến. Phương Trần đem những người khác theo bế quan bên trong kêu lên. Đối Phương Trần bọn hắn tới nói, tổ huyết cổ hùng tộc chỗ này không tồn tại cái gì ân oán cục, nhiều lắm là cũng là Phương Trần giết qua một đầu nắm giữ tổ huyết cổ hùng huyết mạch tạp chủng gấu mà thôi. Mà lại, kỳ thật Phương Trần còn cùng bọn hắn tộc trưởng tay áo lệ bố chỗ đến rất tốt, cũng nguyên nhân chính là như thế, tổ huyết cổ hùng tộc đã sớm chuẩn bị tốt long trọng nghi thức hoan nghênh Phương Trần bọn hắn, thái độ cực kỳ nhiệt liệt. Cụ thể biểu hiện là, Phương Trần bọn hắn vừa tới, đạo Trần hạm liền trực tiếp biến hình về tới đạo Trần cầu dáng vẻ. Vì sao lại dạng này? Là bởi vì mọi người đều đang nhiệt tình mà đối với đạo Trần hạm vất tay, phát động tay thế khống chế. Tổ huyết cổ hùng tộc nơi đóng quân tại một phiến đại lục nơi nhỏ lánh, cùng Đạm Nhiên tông một dạng, cũng tại đông cảnh. Chỉ bất quá, tổ huyết cổ hùng tộc chỗ đông cảnh không có phồn hoa trăm thành, chỉ có từng cái phong cách cổ xưa gấu hùng bộ lạc, thường thôn, thường núi. Mà tới được tổ huyết cổ hùng tộc nơi đóng quân về sau, đương nhiệm tổ huyết cổ hùng tộc tộc trưởng, tổ huyết cổ hùng tộc đại trưởng lão Bạch Du, bọn hắn càng là nhiệt tình trí cực, may may không có đem Phương Trần làm khách nhân, trực tiếp nhường Phương Trần làm chủ nhân. Bởi vì lệ bố ngẫu nhiên truyền tin về hùng tộc, trong lời nói đã đều sắp biến thành Đạm Nhiên tông gấu. Đối với bọn hắn tới nói, lãnh tụ chạy, cái kia tổ huyết cổ hùng tộc cùng Đạm Nhiên tông dung hợp sự tình liền không thể đợi thêm nữa. Dực Vọng Sơn trước đó còn sẽ cảm thấy mình quá liếm, nếu như biết tình huống của bọn hắn lời nói, đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Mà chờ trải qua nhiệt tình chiêu đãi về sau, Phương Trần liền trực tiếp bắt đầu chính đề. Đạt được tiên tổ thừa nhận, bởi vì yêu tổ tiên tổ pháp bảo cơ chế tương tự, cho nên Phương Trần cũng dựa vào hùng tộc tiên tổ pháp bảo bên trong huyết khí viên mãn đế phẩm huyết mạch, đi thí luyện chi địa thu hoạch hùng tộc khí vận, đạt được tiên tổ pháp bảo. Tiên tổ thừa nhận phân đoạn cùng trước đó một dạng, gặp hùng tộc tiên tổ quỳ xuống, tổ huyết cổ hùng tộc hừng hực bọn họ đều rất khiếp sợ, sau đó liền càng khiếp sợ phát hiện Phương Trần thuần tụ trí cực thu nạp huyết khí, viên mãn hùng tộc đế phẩm huyết mạch, dẫn phát mảnh xương chấn động. Đồng thời, gặp đế phẩm huyết mạch xuất hiện, hùng tộc triệt để vỡ tổ, ào ào kinh hô Phương Trần mới là hùng tộc chính thống, thỉnh cầu Phương Trần trở về tổ huyết cổ hùng tộc, tái hiện cổ hùng tộc huy hoàng. Bộ này ngôn luận thẳng đến Phương Trần nói hắn cũng không phải là hùng tộc, mà là bởi vì chính mình vô luận đi đâu đều sẽ dẫn phát chuyện giống vậy sau mới hành quân lặng lẽ. Đó lấy, lại một bộ ngôn luận trong bóng tối lưu hành lên, a. Cho nên Đạm Nhiên tông tiên tổ cũng quỷ Phương Trần đúng không? Chương 1611, Hoang cổ chiến khải cùng cốt đoạn chương 1611, Hoang cổ chiến khải cùng cốt đoạn tổ huyết cổ hùng tiên tổ pháp bảo chính là một kiện hải giáp, thanh đồng sắc, tên là hoang cổ chiến khải đại biểu cho tổ huyết cổ hùng tộc kế thừa yêu tổ phòng ngự cường đại nhất lực, cái này lực phòng ngự không chỉ có chỉ là nhục thân, cũng có khải giáp. Bất quá, chuyện này chỉ có hùng tộc nội bộ tán thành, cái khác bát đại tộc đều không thừa nhận. Mà Phương Trần Viên mãn chính mình tổ huyết cổ hùng huyết mạch về sau, xuất hiện kỳ dị tình huống cùng lúc trước thánh hổ tộc huyết mạch viên mãn thời điểm rất là tương tự. Kinh thiên gấu giống vang vọng toàn bộ tổ huyết cổ hùng tộc tộc địa. Màu vàng quang mang tại hoang cổ chiến khải trong thế giới che khuất bầu trời. Giữa thiên địa sở hữu mảnh xương lần nữa chấn động. Bởi vì Phương Trần tại nhiều cái địa phương ban bố thu thập mảnh xương nhiệm vụ, cho nên vô luận là yêu giới còn là linh giới đều náo nhiệt, trong không khí tràn đầy qua nhiệm vụ khí tức. Kết thúc hoang cổ chiến khải thừa nhận phân đoạn về sau, Phương Trần liền thẳng đến tổ huyết cổ hùng tộc đại địa chi tâm, cũng chính là thí luyện chi địa. Đại địa chi tâm thí luyện rất đơn giản, cũng là càng không ngừng chiến đấu, dựa vào chiến đấu kích phát huyết mạch tiềm lực. Đẳng cấp khác nhau huyết mạch, cần đánh bại địch nhân, số lượng địch nhân cũng khác nhau. Mà ngươi cũng chỉ có thể dùng huyết mạch đi nên chiến địch nhân của ngươi, cái này quá trình chiến đấu theo ngươi tu vi không quan hệ, theo ngươi ý chí lực có quan hệ. Bọn hắn bản chất cùng càn khôn thánh hổ tộc thí luyện không có gì khác biệt, đều là chứng minh năng lực đồng thời, khai quật tiềm lực. Mà Phương Trần vẫn là như cũ, nguyên bộ đi đến. 9 loại đẳng cấp huyết mạch thí luyện đều đến một lần. Chờ Phương Trần đem thí luyện đánh thông quan về sau, hắn liền đem tổ huyết cổ hùng tộc ghi chép cho đánh xuyên qua, lão hùng bọn họ đều là kinh hãi không nói gì, chợt Bạch Lưu Yên lặng đem việc này hồi báo cho tại phía xa linh giới Lệ Bố. Mà Lệ Bố biết về sau, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Hẳn là rất nhanh, tiêu xài đã thông thí luyện một ngày thời gian về sau, Phương Trần liền đem tổ huyết cổ hùng tộc tiên tổ pháp bảo cùng khí vận hết thảy mang đi. Lần này Phương Trần thi triển khí vận thần quyền năng lực càng thêm cường đại, thí luyện chi địa đại địa chi tâm liền cái hố to đều không có, chỉ là bị thương ngoài ra. Kết thúc hùng tộc hành trình về sau, Phương Trần liền ngựa không dừng vó chạy tới trạm tiếp theo. Tại đi qua thời điểm, tại linh giới cùng yêu giới các nơi mảnh xương cũng đều góp nhặt tới. Lần này mấy đo một cái con liền so với lần trước muốn nhiều ra rất nhiều rất nhiều, điệp gia trên văn tự viện đem chính mình mảnh xương đưa tới. Phương Trần bây giờ trong tay mảnh xương hết thể có 34 mảnh. Những này vụn vật lẻ tẻ mảnh xương đặt ở đạo trần hạm trên thời điểm, trắng liếu nhan sắc cùng đạo trần kiếm màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trần ca, ngươi nói những này mảnh xương đến cùng là làm gì dùng? Dư Hung tạm dừng nghiên cứu cánh vĩnh tiên tổ đế xương cốt, đi tới bên người Phương Trần quan sát, đồng thời còn tò mò hỏi. Khối này mảnh xương lúc đầu tác dụng là dùng đến tiến vào tổ huyết thánh địa, nhưng trên thực tế, một khối mảnh xương cũng đã nắm giữ chỉ dẫn, mở ra tác dụng. Và Tử Viên đem mảnh xương giao cho lão dư thời điểm, đã nói rõ, hắn lúc trước cũng là dựa vào mảnh xương chỉ dẫn đi đến tổ huyết thạch bí cảnh cửa vào vị trí, sau đó thông qua mảnh xương tiến nhập bí cảnh con đường ánh sáng, mở ra bí cảnh cửa vào. Nguyên nhân chính là một khối cũng có tác dụng, cho nên Dược Hung hiếu kỳ, nhiều như vậy khối mảnh xương có cái gì dùng? Phương Trần Duốt cảm nói, khả năng này là yêu tổ chi cốt. Hắn nắm lên một khối không quá quy tắc mảnh xương, giơ lên cao cao, nhắm ngay Thái Dương quan sát. Dược Hung có chút hưng phấn mà nói ra, ngươi có muốn hay không tích tích máu nhìn xem? Ta cho lúc trước ta mảnh xương giọt máu quá mức rất rưởi, ngươi máu tương đối cao quý một điểm, lại có trí cường nhục thân thượng cổ thần khu, lại có yêu tổ huyết mạch, còn có chi tôn bảo nhân huyết, ba hợp một nhục thân, nói không chừng sẽ phát động hiệu quả khác nhau. Phương Trần khẽ gật đầu, có thể. Tại mảnh xương bị dơ lên cao cao thời điểm, vô luận là Dược Hung cũng tốt, vẫn là Phương Trần cũng được, cũng có thể cảm giác được mảnh xương đang triệu hoán bọn hắn giọt máu. Văn Tử Uyên cầm lấy mảnh xương là loại cảm giác này, bởi vì hắn là nhân tộc. Nhưng Dược Hung cùng Phương Trần bất đồng. Lần trước, Dược Hung tại Đan đỉnh thiên đứng trước loại này, dù hoặc dũng cảm lựa chọn nói không, cũng mua một chút rác rưởi giọt máu đi vào. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Xác định mảnh xương là thời đại thượng cổ bà bối, vậy đến điểm hàng thật cũng không thành vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Trần rất nhanh liền cho tất cả mảnh xương đều nhỏ lên chính mình máu. Giọt máu thời điểm, Phương Trần còn hiện ra chính mình yêu tổ chi thân. May mắn Cương Ngưng Y Liệt không tại, không phải vậy Phương Trần còn sẽ không như thế lưu loát hiện ra bản thân yêu tổ chi thân. Bởi vì đế phẩm hùng hổ song huyết mạch giao thế quân quyết, cho nên bán hùng nửa hổ dáng vẻ có chút quá tại chịu tượng. Cạch cạch cạch, là 34 giọt máu tươi dung nhập mảnh xương thời điểm, thần kỳ biến hóa phát sinh, chỉ thấy Dư Hung lập tức bị hương hôn mê bất tỉnh. Hắn có quắp ngã xuống đất, trong miệng phát ra không rõ ràng cho lắm gọi tiếng, ố ba ba. Đồng thời, phệ tuyệt chẳng biết lúc nào còn bị khởi động, toàn bộ thuyền đều biến đến kim quang lòng lánh. Mà tại đạo trần hạm bốn phía dưới mặt biển, thì là có một nhóm lớn tôm cá toàn bộ đều bị hương ngập tới, một đoàn lơ lửng ở đạo trần hạm phụ cận. Phương Trần mặt không đổi sắc cầm cái càn khôn kim lệnh ngăn chặn hắn kim quang lòng lánh miệng, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh xương biến hóa, nhường Phương Trần kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy mảnh xương vậy mà tản ra một loại tham lam chi ý, đem cái này máu tươi cấp tốc thôn phệ. Sau khi thôn phệ, 34 khối mảnh xương nhanh chóng ghép lại cùng một chỗ, dường như dán hợp lại một dạng, rất nhanh, bọn hắn liền biến thành một cái cốt đoạn. Một cái biên giới cực kỳ bất quy tắc, bên trái cao bên phải thấp cốt đoạn, mà cái này đáy chén vẫn là để loạn, tựa như còn thiếu một khối mảnh xương một dạng. Nhìn lấy cái này cốt đoạn, Phương Trần hơi sững sờ, làm sao ghép đi ra cái đồ chơi này? Mà tại trí tôn bảo nhân huyết biến mất về sau, Dư Hung mới thanh tỉnh lại, ánh mắt mê ly hoảng hốt, thậm chí không rõ ngậm càn khôn kim lệnh, miễn cưỡng đứng lên, nhổ ra càn khôn kim lệnh, lẩm bẩm nói, "Phát, xảy ra chuyện gì?" Phương Trần đem bất quy tắc cốt đoạn đặt ở Dược Hung trước mặt, ngươi nhìn cái này. Nhìn lấy cốt đoạn, Dược Hung sững sờ, chợt có chút mở to hai mắt, những cái kia mảnh xương hút huyết chi về sau, biến thành dạng này sao? Phương Trần khẽ gật đầu. Cái này? Dược Hung lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, vây quanh cốt đoạn dò xét sau một lúc lâu, nghi ngờ nói, ta nhìn không hiểu, đây có gì dùng? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi máu quá mức ngọt, cho nên mảnh xương biến thành một cái bát dự định đến đựng máu uống? Phương Trần đem cốt toàn thu hồi lại, chớ đoán mò. Cốt toàn tại Phương Trần cùng Dực Hung quan sát phía dưới không có bất kỳ biến hóa nào, Phương Trần dứt khoát liền không quan sát, hắn đem cốt toàn thu vào, dự định nhìn nhìn lại kế tiếp còn có hay không những mảnh xương khác có thể thu thập. Tại hắn muốn đến, cái này cốt toàn tuyệt đối không phải mảnh xương cuối cùng bộ dáng. Đó lấy, Dực Hung hỏi, đúng rồi, Trần ca, ngươi chí tôn bảo nhân huyết làm sao lại biến đến thơm như vậy? So trước kia hương nhiều lắm, ta làm sao lập tức liền mất đi? Phương Trần đứng dậy đồng thời thuận miệng nói rõ ngươi cánh trí lực yếu kém, ngươi không xứng họ cánh. Dực Hung. Chương 1612, Thiên Tận Ấn chương 1612, Thiên Tận Ấn tổ huyết cổ hùng tộc. Đối hùng tộc tới nói, lần này Phương Trần thăm hỏi cuối cùng kết cục cũng không lý tưởng. Phương Trần sau khi đi, toàn bộ hùng tộc liền đang suy nghĩ nhường ai trước làm một chút người lãnh đạo. Lệ Bố tại đi Đạm Nhiên Tông thời điểm liền đã cùng Phương Trần cho thấy tổ huyết cổ hùng tộc là Phương Trần, đồng thời Lệ Bố chính mình cũng an tâm thêm vào Đạm Nhiên Tông, cho nên cái này làm đến bọn hắn chỉ có thể mãnh liệt hoan nghênh Phương Trần vào ở, nhất là Phương Trần trở thành đế phẩm huyết mạch về sau, bọn hắn liền càng cường liệt hoan nghênh. Nhưng Phương Trần lần này tới tổ huyết cổ hùng tộc thời điểm, cũng không có muốn tiếp quản tổ huyết cổ hùng tộc ý tứ, chỉ là để bọn hắn mau chóng dọn đi Nhược Nguyệt Cốc thế giới mà thôi, rất có một loại các ngươi chính mình chơi đi cảm giác. Nhưng hùng tộc cũng không cam lòng, bởi vì bọn hắn cảm thấy Nhược Nguyệt Cốc thế giới là biên giới. Bọn hắn muốn trở thành Phương Trần thân thuộc thế lực tựa như Đạm Nhiên Tông như thế. Càng nghĩ về sau, hùng tộc đại trưởng lão, đại gấu trúc Bạch Lưu liền dẫn theo mấy cái tổ huyết cổ hùng, đi trước tiến về Đạm Nhiên Tông. Bọn hắn định tìm Dư Bạch Diễm muốn một tòa ngọn núi, trực tiếp mang theo hạch tâm tộc nhân cường thế vào ở Đạm Nhiên Tông, trở thành cổ hùng phong. Tổ huyết cổ hùng thời điểm, Phương Trần cũng không rõ ràng. Hắn giờ phút này ngay tại thu dọn đồ đạc, trông về phía xa phía trước mặt biển. Bởi vì bọn hắn đến Thiên Tẫn Sa tộc địa bàn. Thiên Tẫn Sa tộc đối Phương Trần hoan nên phương thức 10 phần chính thức, rất giống là tốn không ít sắp xếp thời gian. Bọn hắn cử hành một cái trên biển buổi lễ long trọng, xin mấy trăm sa tộc hải vương hải hậu đến cho Phương Trần biểu diễn. Yêu giới rất nhiều biển, mỗi một mảnh hải đô có vương giả. Hậu hải vương hải những này chính là bọn họ riêng phần mình chỗ hải vực vương giả, tu làm căn bản bên trên tại hóa thần, phản hư. Mặc dù Phương Trần dùng bàn tay của hắn thôi động toàn bộ tam đế giới phiên bản theo đại thừa tổ sư, khủng bố như vậy tiến nhanh đến theo Phương Trần đi, đại thừa không bằng chó nhưng là tại yêu giới bên trong, hóa thần cùng phản hư vẫn là nổi tiếng tồn tại. Mà Thiên Tẫn Sa lãnh tụ nghiêm chỉnh mà nói liền coi là vạn hải chi vương, đồng dạng được xưng tụng vạn hải chi vương thì là giới kình tộc lãnh tụ. Hoa, thật là long trọng a. Phương Trần nhìn đến trước mắt hình ảnh lúc không khỏi cảm thán nói. Lộc Quyền Bùi Hạm đi tới một cái hải đảo trước thời điểm, tới gần đường ven biển chỗ có một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá trưng bày đủ loại biểu diễn dụng cụ, bao quát nhưng không giới hạn trong vòng lửa, đại đỉnh, đại truy, tảng đá lớn. Đồng thời có mấy trăm con bộ dáng khác nhau, hoặc ngoại hình khôi ngô, hoặc nét vẽ duyên dáng cường đại cá mập yêu ngay tại, bọn hắn tại thủy triều bên trong quần cuộn qua lại, chậm rãi tụ tập tại bệ đá phụ cận. Sau một khắc, đầu tiên là một nhóm cá mập yêu phóng lên tận trời, mượn nhờ thủy triều quần cuộn lực lượng bay lên bệ đá, lại đứng xếp hàng nhanh chóng chui qua vòng lửa. Bọn hắn theo bệ đá bên trái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến phía bên phải, lại rơi nhập trong hải dương. Trên trăm con cá mập yêu đều là như thế, một đầu tiếp lấy một đầu, không có ngừng, tiếng gió bù bù, mang theo nước biển cùng bất diệt linh hỏa tại Lam Thiên phía dưới xen lẫn hình thành một bộ tráng lệ hình ảnh. Mà càng làm cho người ta thán phục là bọn hắn không có áp dụng linh lực, vẹn vẹn dựa vào tự thân nhục thân chi lực. Phải biết, đỉnh thiên có kim đan nhục thân, nhưng phần lớn cá mập yêu đều là chuyên tâm tại linh lực tu luyện, nhục thân tương đối bình thường, nguyên nhân chính là như thế, lúc này mới đáng quý hiện ra thành ý của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Dực Hung sợ hãi thán nói, chỉ dựa vào nhục thân, không dựa vào linh khí, đây là truyền thống cổ pháp biểu diễn a, ta chỉ nghe nói qua, chưa có xem. Nhất là cho ngươi biểu diễn cũng đều là hải vương hải hậu, tại yêu giới muốn nhìn một trận dạng này biểu diễn rất đắt. Phương Trần thấy thế, một bên nhìn chằm chằm 100 cái cùng một trôi chuẩn bị ở ngực nát đại thạch cá mập yêu, vừa nói, vậy ta tới biểu diễn đâu? Ta cũng có thể chỉ dựa vào nhục thân. Dực Hung. Trên biển buổi lễ long trọng kéo dài gần nửa ngày liền kết thúc, Phương Trần nhìn đến rất nghiêm túc, đối với buông xuống đến đạo trần hạm trên vị sinh yêu đế nói ra, vị sinh đạo hữu, đạo sinh đạo hữu, làm phiền các ngươi đặc biệt tan bài. Một tên thân mang trường bào màu xanh biếc, khuôn mặt có mấy phần yêu dị cảm giác thanh niên nam tử đang đứng tại Phương Trần trước mặt. Người này chính là hóa hình sau đó Yên Vũ yêu đế, vị sinh Thiên Tẫn Sa tộc lãnh tụ. Mà tại phía sau hắn còn có một tên sắc mặt ôn hòa hiền hậu thanh niên nam tử, hắn là Thiên Tẫn Sa tộc một vị khác đại thừa đỉnh phong, đạo sinh yêu đế. Đạo sinh yêu đế không nhúng tay vào Thiên Tẫn Sa tộc nội vụ, chỉ là hôm nay Phương Trần tới, hắn không thể không ra nên tiếp. Hai cái cá mập yêu trước cùng Khương Lương Y Lệ, Dực Hung bọn hắn bắt chuyện qua, nhất là trọng điểm đối nhất Thiên Tam biểu đạt một chút tôn kính về sau, vị sinh yêu đế lại đối Phương Trần cười nói, Phương giới chủ, ngài quá khách khí. Hắn lần đầu gặp Phương Trần thời điểm, còn dám lẽ thẳng khí hùng gọi Phương Trần một tiếng Phương Trần đạo hữu. Hiện tại không dám, bởi vì cái gọi là 30 ngày Hà Đông, 30 ngày Hà Tây. Lúc này mới bao lâu thời gian, Phương Trần làm sự tỉnh, liền đã nhường hắn triệt để từ bỏ dãy rủa tâm, trực tiếp túi đầu xưng thần. Bất quá, vị sinh yêu đế lại nghĩ lại, cẩn thận tính một cái về sau mới giật mình, không đúng. Hắn cùng Phương Trần mới 16 ngày không gặp. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi nội tâm run rẩy, người này thật là linh giới thứ một không hợp thói thường tồn tại. Vị sinh yêu đế lại hỏi, vậy kế tiếp, ngài muốn nghỉ ngơi trước, vẫn là trực tiếp đi chúng ta tiên tổ pháp bảo? Vẫn là đi trước Sa tộc Thiên Tẫn đế mộ? Thiên Tẫn đế mộ chỉ cũng là Thiên Tẫn Sa tộc yêu đế mộ huyệt. Nói một cách khác cũng là vị sinh yêu đế muốn mang theo Phương Trần đi đào mộ. Vị sinh yêu đế mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng Phương Trần tại hộ tộc cùng hùng tộc bên kia cụ thể đã làm những gì, nhưng là Phương Trần muốn tới cầm tiên tổ pháp bảo cùng sa tộc đế xương cốt sự tình, hắn vẫn là rõ ràng. Phương Trần nói ra, chúng ta đi trước tiên tổ pháp bảo đi, ta trước kính bái một chút sa tộc các vị tổ tiên. Hắn nghĩ là, mặc dù hắn lúc trước có thể dựa vào tiên tổ pháp bảo huyết khí viên mãn đế phẩm huyết mạch, nhưng sa tộc tình huống cũng không nhất định hoàn toàn tương tự, cho nên hắn không nói hắn không cần đi đế mộ. Vị sinh yêu đế khẽ gật đầu. Mà nghe được Phương Trần lời này, một mực không lên tiếng đạo sinh yêu đế lòng sinh mấy phần hảo cảm, phương giới chủ quả thật như nghe đồn một dạng kính tổ tôn hiền. Phương Trần, ha ha, làm sao lại thế? Đạo sinh yêu đế đã quá suy nghĩ. Đón lấy, Phương Trần tỷ lệ trước tiến vào hải đảo. Trên hải đảo có một tòa to lớn thành trì, cùng uy thành rất là giống nhau. Phương Trần vốn là coi là tiên tẫn sa tộc nơi đóng quân tại trên hải đảo, cho nên lên hải đảo về sau, Phương Trần rất kinh ngạc, các ngươi tộc địa như thế nào cùng uy thành như thế giống nhau. Mà vị sinh yêu đế thì là bộ nói, cái này không phải chúng ta tộc địa, đây là sa tộc để tỏ lòng hoan nên chi ý đặc biệt vì ngày thi công, chúng ta là cá mập, bình thường ở trong biển. Ê, cũng đúng. Phương Trần lúc này mới ý thức được gia hỏa này là cá mập, không được lục địa. Trên thực tế, không chỉ uy thành là vì tiếp đại Phương Trần tạo, thì liền cái này cái hải đảo cũng là lâm thời theo dưới long lên, cũng là vì chiêu đại Phương Trần. Một lát sau, bọn hắn theo hải đảo một cái thông đạo, thẳng tới dưới biển. Cái thông đạo này là trong suốt, cùng đáy biển thông đạo giống như, có thể nối thẳng tiên tận xa cất giữ tiên tổ pháp bảo địa phương, cũng là cố ý thi công. Cùng nước biển cộng đồng tiến lên sau một lúc lâu, Phương Trần đi tới đích đến của chuyến này, tiên tận ấn.